Chương 122, một bàn tay đập bay. 2, chương 122, một bàn tay đập bay. 2, phương xa, một đạo huyết sắc quang ảnh thảm thiết kêu rên. Cái kia từ thuần túy khí huyết ngưng tụ ngập trời bàn tay bị tùy tiện nghiền nát, cả người đều tựa như diều đứt dây. Thằng bay tứ tung mấy ngàn thước, ven đường nhà cao tầng đổ sụp, dẫn phát một trận kinh khủng tai nạn. T. Đế Mạc Phùng nụ cười trên mặt lúc này ngưng kết. Đôi mắt đẹp ngốc trệ, kinh ngạc đứng tại chỗ. Bao quát trực tiếp phòng bên trong điên cuồng đổi mới đầy trời mưa đạn, cũng không khỏi tự chủ ngừng lại. Lâm vào yên tĩnh như chết. Ngoại tao một gian phòng thuê bên trong, đang cố gắng bất an bất mặc cưới cùng hưởng xe đạp, tốt cho mình nữ thần kiếm tiền mua làm bùa gọi nhị một cái phi trạch. Con mắt trừng đến cùng chuông đồng giống như. Hắn mới gặm tiếp theo miệng thấm lao mẹ nuôi hải sản bị mì tôm, liền thấy cảnh này. Lúc này như bị sét đánh. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Huyết y gì hầu bị xuống đất an tỏi rồi. Hắn dùng sức rủi rủi con mắt, liên tục xác nhận mình không nhìn lầm. Một thoáng lúc, một cố khó mà ngôn ngữ kinh dị xông lên đầu. Trung đẳng phong hầu, tại trong tay đối phương vậy mà không đi qua một chiêu. Cái này nói ra ngay cả ven đường chó đều không tin. Mà cùng này đồng thời, từ Vân Hải thành từng cái phương hướng bay lên cái kia từng vòng màu vàng mặt trời. Bên trong trôi nổi tại bên trong hư không bóng người, cũng đột nhiên biến sắc. Một chiêu mà thôi. Quần áo dính máu đặt ở trong bọn họ cũng không tính là yếu, lại bị như vậy dễ như trở bàn tay nghiền ép. Cao cấp phong hầu, chiến lực của hắn vậy mà lại một lần nữa đột phá. Thiên Quyết hầu trừng to mắt. Đầu tiên là rung động, sau đó trong lòng chính là ngập trời giận dữ. Một tôn phong hầu đối mặt liền bị trọng thương. Trước đó La Sát hầu, càng là trực tiếp chết tại Diệp Hoành trong tay. Đây là đánh mặt, chân chùi đánh bọn hắn mặt. Phong hầu cỡ nào tôn quý, đặt ở cổ đại cái kia chính là địa vị cực cao, gần với đế vương tồn tại. Tại đương thời không phải hung thú bạo loạn thời kỳ, phong hầu cấp cường giả vẫn lạc, cũng là sấm sét giữa trời quang đại sự. Chớ nói chấn giữ phó thành chủ cùng thành chủ sẽ ra tay, thậm chí ngay cả nhân loại cao tầng đều sẽ quăng tới ánh mắt, sẽ phái ra vương giả vượt qua vạn dặm cương vực giáng lâm. Nếu như vậy đều không thể để kẻ cầm đầu đền tội, liền ngay cả ngàn vạn cấp nhân khẩu trọng thành chúa tể giả, siêu việt phong vương kinh khủng đại nhân vật đều muốn hạ xuống mỹ lực. Chỉ cần xác định ngươi cùng hung thú có chỗ cấu kết, hoặc bị ngồi vững phản loạn, vượt ngang vô hạn xa, lấy bạn trượng pháp thân dẫn động hóa thánh thần thông, đó là chân chính thai hoàng ở đầu. Một phương cỡ nhỏ đại lục bản khối đều muốn bị đánh chìm, dù cho chạy trốn tới chân trời góc biển cũng vô dụng. Đây cũng là vì sao Vân Hải thành vị kia từ đầu đến cuối không có lộ diện phó thành chủ, cũng muốn ban bố lệnh truy sát mới dám đối Diệp Hoành ra tay. Chỉ vì đánh giết một vị phong hầu cấp cần gánh vác trách nhiệm quá lớn, danh không chính tất ngôn không thuận, ngôn bất thuận sự tình cũng liền đừng nghĩ làm. Giết hắn. Thiên Khuyết hầu cầm trong tay màu vàng trường thương, huy hoàng liệt liệt khí huyết chi lực giống như mặt trời mênh không. Trong tích tắc, bảy đầu hư ảo cự long hình bóng tại quanh thân gào thét, chấn động đến thương khung đều tại lung lay sắp đổ. Ngang, long ngâm rung trời, kinh khủng sóng âm quét sạch tứ phương. Vô số cách hơi gần người đều cảm thấy đại não anh mình, màng nhĩ đều sinh sinh chảy ra máu tươi. Đây chính là phong hầu cấp, chỉ là kịch chiến bộc phát dư uy, đối với phụ cận địa vực đều là một trận tai nạn đáng sợ. Cùng một thời gian, còn lại bốn vị phong hầu cũng không nhàn rỗi, lần lượt bộc phát ngàn vạn cấp chiến lực. Từng đầu long ảnh phù diêu mà lên, kinh khủng uy áp làm cả thiên địa đều muốn nổ tung. Đúng a, một tôn phong hầu thét dài liệt tiền, quanh thân khí huyết hóa thành vô biên xa trường. Thiên quân vạn mã chạy nhanh đến, cổ chiến xa nhấc lên các bảng, đằng đằng sát khí, tất cả đều hướng phía Diệp Hoành lao xuống quá khứ. Một người khác cầm trong tay song kích, thập tự giao nhau chém ra, trực tiếp dẫn phát che khuất bầu trời khí huyết sóng lớn, liên tiếp so chân thực biển động còn muốn cho người tuyệt vọng. Còn lại phương bị, hoặc là đường kính vượt qua trăm trượng sơn nhạc hư ảnh lơ lửng, hoặc là núi liền đất trời điện quang tùy ý lấp lóe, nghiễm nhiên vạn lòng chút xuống, thủy thiên diệt địa khí tức quét sạch nhật nguyệt bát hoang. Quá kinh khủng, dòng dã năm vị phong hầu cường giả liên hợp xuất thủ, bao nhiêu năm chưa thấy qua tràng diện như vậy. Người kia chết chắc rồi, cùng hung thú cấu kết, còn tự chui đầu vào lưới, ai đến cũng cứu không được hắn. Trước máy truyền hình, những cái kia cách màn hình quan sát năm vị phong hầu toàn lực thi triển lực lượng người bình thường, lúc này đều nơm nớp lo sợ. Có rất người trực tiếp nuốt ở bạn gái mình trong ngực, run lẩy bẩy. Đem nhỏ yếu, bất lực, lại lớn chỉ thuyết minh vô cùng nhuần nhuyễn. Đánh bảo thị giác lực quá mạnh. Ngày xưa ngay cả võ giả, võ sư cũng phải cần bọn hắn leo lên giai tầng. Lại hướng lên đại võ sư, tông sư, phổ biến chỉ có thể ở tin tức bên trên trông thấy. Chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy, nói là ngày tận thế tới không chút nào quá đáng. Cực hạn võ quán sở thuộc nào đó một tòa trung tâm biệt thự. Lạc Cẩn Huyên ngồi ở trên ghế salon, nhìn không chuyển mắt nhìn qua trực tiếp truyền hình hình tượng, một trái tim đều cơ hồ căng thẳng. Bên cạnh, Diệp Tuyết, Diệp Tùng cũng đều ngừng thở, trái tim sắp nhảy ra cổ họng. Điên rồi, quá điên cuồng. Tiểu tử, cha ngươi sợ không phải mở, cái này chiến lược tăng trưởng căn bản không có hạn mức cao nhất à? Diệp Tùng trong đầu, tháp tháp ba kinh hãi thanh âm nổ vang. Ta vừa rồi đếm thử chết lấy dò xét một cái cha ngươi chiến lược, ngươi đoán làm gì? Cơ sở chiến lược đã đột phá 4 triệu, chỉ là hiện tại hiện ra lực lượng, hắn liền đã đột phá 80 triệu, bao trùm xuất thủ bất luận một vị nào phong hầu. Thậm chí ta hoài nghi, hắn còn có điều dấu rốt, chân chính cực điểm bộc phát, coi như Vân Hải thành phó thành chủ xuất thủ đều ngăn không được a. Diệp Tùng nghe thông qua sóng điện não truyền đến thanh âm, cả người chỉ cảm thấy mộng động. Cái gì đồ chơi? 80 triệu chiến lực, có chỗ dấu rốt, quét ngang toàn bộ Vân Hải thành tất cả cường giả. Mỗi một chữ hắn đều có thể nghe hiểu, nhưng liền cùng một chỗ, làm sao lại có loại nghe thiên tư cảm giác? Mấu chốt hắn đã mở a. Có tháp tháp ba cái này ngoài hành tinh cao cấp trí năng phụ trợ, vì sao cùng cha mình chênh lệch không có thu nhỏ? Ngược lại bị càng lúc càng lớn, hiện tại cơ hồ cách một cái hệ ngân hà cảm giác bất lực. cái này Hải Ly sao? Cái này đúng sao? Ai, đừng nói ngươi, ta cũng rất ngộng. Tháp Tháp Ba cảm khái nói, loại thiên phú này hơn người nhân vật, theo lý thuyết các ngươi viên này cẩn cối hoàng vu tinh cầu, đạn sinh sát suất nhưng so sánh sổ số đều nhỏ hơn nhiều. Ta đều không thể tưởng tượng, nếu để cho trong vũ trụ những cái kia văn minh phát hiện vụ thân ngươi, nên một trận cỡ nào kịch liệt động đất lớn. Chương 123, sức một mình, chiến toàn thành phong hầu cấp. Chương 123, sức một mình, chiến toàn thành phong hầu cấp. Diệp Tùng đã nói không ra lời. Chỉ vì trong TV, kinh khủng nhất va chạm rốt cục bộc phát. Vâng. Vân Hải thành trung tâm, cách xa nhau phủ thành chủ chỉ có không đến 5 dặm địa phương. Huy hoàng liệt liệt ánh sáng và nhiệt độ giống như hành tinh, trong nháy mắt bắn ra. Che khuất bầu trời khí huyết ba động, đứng núi chịu sào chính là thiên khuyết hầu cái kia một cây kim thương. Trường thương mặt ngoài chấn động, không có gì sánh kịp sắc bén chảy ra. Tựa như muốn đem Diệp Hành lưu ly kim thân đều chọc ra một cái lỗ thủng lớn. Nhưng mà, Diệp Hành lồng ngực tích xúc tức giận sớm đã nhảy lên tới cực điểm. Trước tạm trước tại di tích tra hỏi người võ giả kia, lúc này liền xác nhận người trước mắt thân phận. Chết đi cho ta. Không có bất kỳ cái gì hoa bên trong sức tưởng tượng cử động, chỉ là một quyền. Diệp Hành đầy ngập khí huyết liền như là núi lửa phun trào, tùy ý gào thét. Cái kia cực hạn chiến lực giống như hồng thủy manh thú, thuận nắm đấm đổ xuống mà ra, đem lực tích lũy bất khí, điên cuồng hết thể dẫn bạo. Keng. Kim loại giao kích thanh âm vang vọng chân trời. Chỉ là một cái nháy mắt, Thiên Quyết Hầu liền cảm thấy bài sơn đạo hải kinh khủng kình đạo vào tới. Cái thứ hai nháy mắt, tại hắn ánh mắt kinh hãi bên trong, cái kia cán nương theo chinh chiến hơn 10 năm trường thường, liền bị quả đấm đối phương đánh cho hố lượng, sau đó đứt gãy. Loại này chiến lực làm sao có thể? Hắn trừng to mắt, thay đổi phong khinh vân đạm thần sắc, điên cuồng mà thét lên. Nhưng mà cái kia nổi đất lớn nắm đấm đã như là như mưa rơi đánh tới. Trong chốc lát, sức mạnh mang tính hủy diệt đem hắn bao phủ. Quần quần phong bạo khuấy động, đáng sợ lực trùng kích mang theo hắn bay qua từng tòa cao lầu. Cái gì cốt thép xi măng trăm năm công trình, tại thời khắc này đều như là giấy, bị tùy tiện xé rách. Ầm ầm. Phía dưới rổ sơ ra tầm vang đổ sụp, đá vụn bay ra, bụi mù nổi lên bốn phía. A da a. Thiên Khuyết Hầu phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, bụng lớn cục lấy máu tươi. Toàn thân xương cốt càng là đứt gãy không biết bao nhiêu cái. Đau nhức, quá đau. Từ đột phá tông sư, chứng đạo phong hầu đến nay, hắn đã sống qua 130 cái xuân thu. Luận tư lịch so La Sát Hầu còn phải xa xưa hơn. Liền ngay cả cái này quốc độ cổ xưa, đại hai biến trước cuối cùng một trận giáp ngọ hải chiến, chi thứ nhất gần biển hạm đội buồn bã thương, hắn đều từng tận mắt nhìn thấy qua. Tuế Nguyệt đều không bị hắn để vào mắt, bây giờ lại gặp phải như vậy chí mạng trọng thương. Nhưng đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Diệp Hành đại lực xuất kỳ tích, một kích bắn bay tôn này uy tín lâu năm phong hầu. Còn lại bốn vị phong hầu thế công đã giết tới. Chịu chết đi. Một người trong đó quá to, phản phất đã trông thấy Diệp Hành phấn thân toái cốt chẳng cảnh. Ông ngong. Diệp Hành không trốn không né, trong mắt ngược lại hiện lên một vẻ trào phúng. Hắn mở ra bàn tay. Bên ngông hạo viễn bên trong hư không, một tôn trung lớn đống nhiên giáng lâm. Định Tiên Trung. Trung thân kịch liệt chấn động, vây quanh Diệp Hành đỉnh đầu, cấu trúc phòng ngự tuyệt đối. Cái kia từng đạo ngàn vạn cấp chiến lược công kích, rơi xuống tại Định Tiên Trung bên trên, lại chỉ là kích thích từng tầng gợn sóng, không cách nào phá giải phòng ngự. Đáng chết. La Sát cái này ngốc người đã chết trang bị còn muốn từ ra. Một vị phong hầu lúc này có chút phá phòng giật ra cuống họng giống to. Liên thủ áp chế hắn, hắn đột phá quá nhanh bất hủ tế bào có hạn, còn lâu mới có được đến phong hầu cấp cực hạn, liều tiêu hao hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Một vị khác đại thông minh phong hầu. Mẫn Duệ phát giác được Diệp Hành quanh thân vờn quanh hơn ngàn hạt bất hủ tế bào, lập tức ánh mắt sáng lên, lâm chàng chỉ huy đường. Tất cả đều bộc phát ra càng cường đại hơn thế công. Ầm ầm. Khí huyết sóng lớn, trăm trượng sơn nhạt hư ảnh, còn có lít nha lít nhít điện quang lôi ngục. Cái này mấy tôn phong hầu hoàn toàn không có nương tay. Đáng sợ khí huyết che mất toàn bộ thương cung, liền ngay cả mặt trời đều ảm đạm phai mờ. Phanh. Tại bọn hắn ánh mắt vui mừng bên trong, Diệp Hành tựa như thật bị áp chế. Đỉnh đầu Định Thiên Trung quay tròn chuyển động, không ngừng chống cự lấy cuốn tới khí huyết dòng lũ. Cái kia mặt ngoài đường vân đều tại trở nên ảm đạm, lung lay sắp đổ. Nghe nói như thế, mấy người liếc nhau. Bó tay chịu trói đi, ngươi sát hại chúng ta đồng tộc phong hầu, cấu kết hung thú, bây giờ càng là đại náo Vân Hải thành, dẫn phát náo động, tội không thể tha. Duy nhất tôn này nữ tính phong hầu, tóc tím mịn mâu, khí khái hào hùng kết người. Ngữ khí âm vang hữu lực, tựa như thẩm phán một cái tù phạm tử hình. Diệp Hành không có làm bất kỳ đáp lại nào, chỉ vì thân thể của hắn đang tiến hành xưa nay chưa từng có thuế biến. Cứ việc có Định Thiên Trung hộ thể, trung quy là mấy vị phong hầu hợp lực công sát. Còn lại kinh đạo, đi qua trung thể suy yếu sau, vẫn có lấy mỗi giây gần ngàn vạn kinh khủng lực trùng kích. Chỉ là liên tục không ngừng va chạm nhục thể của hắn, không những không có tạo thành tổn thương, ngược lại mang đến một loại khó nói lên lời kích thích. Tôi thể tiến hành lúc, tựa như nhân thể ngâm ôn tuyển. Cố nhiên nhiệt độ cực cao, nóng bỏng dị thường, nhưng loại này nhiệt độ lại tại bên trong phạm vi có thể chịu đựng. Không chỉ có sẽ không tạo thành tổn thương, ngược lại có thể làm cho bên ngoài thân 36.000 lỗ chân lông đều thư giãn, làm dịu mọi mệt, thăng hoa thể xác tinh thần. Diệp Hành lúc này chính là như vậy một loại trạng thái. Trong cơ thể tế bào chấn động tần số cao, cái kia từng hạt nguyên bản liền sinh động bất hủ tế bào, càng là điên cuồng nhảy nó lấy, bắt đầu ở vốn có cơ sở bên trên phân liệt, 1.024 hạt, 1.500 hạt, 2.200 hạt, tựa như nhai miễn mức giống như mỗi một phút mỗi một giây, Diệp Hành đều cảm giác thân thể đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, lực lượng cũng không có rõ rệt để cao, nhưng bất hủ tế bào ban cho tiềm ẩn hoạt tính, lại làm cho cả người hắn cũng bắt đầu tỏa sáng thanh xuân. Từ trong tạng bắt đầu, tất cả đã đi hướng biến chất khí quan. đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục tuổi trẻ thời kỳ. Phanh, phanh. Diệp Hoành trái tim hữu lực nhảy lên, giống như một đài không biết mệnh mỏi động cơ vĩnh cửu, tràn ngập bành trướng lực lượng. Chỉ là cách một tôn trùng lớn, bên ngoài cái kia mấy tôn phong hầu hiển nhiên cũng không phát giác dị dạng. Hắn sắp không được, bộc phát tất cả khí huyết, triệt để đánh tan hắn. Cung điện trên trời, ngươi đỏ lăn lộn đồng toa, đừng che giấu một lần mất và suốt đời nhàn nhã miễn cho đêm dài lắm mộng. Từng cái toàn thân nở rộ lưu ly kim ánh sáng, sử xuất bú sữa khí lực đánh nổ phong hầu quá to. Phía dưới, không ngừng vận chuyển khí huyết, miễn cưỡng từ trọng thương khôi phục như cũ thiên khuyết hầu cũng là cắn răng, phóng lên tận trời. Hắn khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt lóe ra nồng đậm sát ý nói hết thể đường 10.000, hắn chưa quên hôm nay là cùng thành trực tiếp. Bị đối phương đánh như vậy thế thảm. Chương 124, sụp đổ thiên khuyết hầu chương 124, sụp đổ thiên khuyết hầu dù là cuối cùng là đem Diệp Hoành cầm xuống. Từ nay về sau, hắn còn muốn hay không tại Vân Hải thành lăn lộn, thỏa thỏa sẽ biến thành đồng cấp phong hầu cả đời trò cười. Dùng một lần thiếu một lần bảo bối Diệp Hoành, có thể chết ở bản hầu mạnh nhất công sát thủ đoàn dưới, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Thiên khuyết hầu gầm thét, hai tay mở ra, bàng bạc khí huyết như rồng hội tụ ở trung tâm. Một đoạn phát ra lạnh lẽo kim loại sáng bóng hình toi binh khí, dần dần cô động thành hình. Đỏ lăn lộn đồng toa. Bản chất lấy vô cùng chân quý đỏ lăn lộn đồng cấu thành, rung xuống đất hỏa trưởng lâu rèn luyện 7749 ngày, mới tính chân chính thành phẩm. Trong tay hắn cái này một viên, vẫn là trước kia thăm dò di tích cổ văn minh có được. Nhiều nhất chỉ là bán thành phẩm, mỗi một lần thôi động đều sẽ tạo thành mãi mãi mài mòn. Nhưng không thể phủ nhận, luận trong nháy mắt buộc phát lực sát thương, so với tinh thần cấp chấn phái đều không thua bao nhiêu. Nhận lấy cái chết, Thiên Quyết Hầu quát lên một tiếng lớn, hai tay bỗng nhiên đẩy, cái kia đỏ lăn lộn đồng toa liền hóa thành một đạo lưu quang, xé rách 7-8 lần bức tường âm thanh, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế hung hăng đánh vào định trời đồng hồ mặt. Ken, từ khai chiến đến nay, mãnh liệt nhất lực trùng kích chuyển đến, vượt qua 80 triệu chiến lực kinh khủng kinh đạo, quét sạch toàn bộ trung lớn. Định trời đồng hồ mặt tràn lên từng cơn sóng gợn, cái kia từng đầu đường vân nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Ngay tiếp theo thân ở trung bên trong Diệp Hoành, cũng cảm thấy không có gì sánh kịp áp lực thật lớn. Cực hạn xuyên đấu, cái này đồng phiến chất liệu vô cùng đặc thù, 80 triệu lực lượng bị trung lớn suy yếu sau, đúng là còn lưu lại hơn phân nửa, đều hóa thành thuần túy chấn động, không ngừng va chạm Diệp Hoành nội thân, làm hắn trong cơ thể khí huyết tại kịch liệt cuộn, mà bất hủ tế bào phân liệt tốc độ cũng là tiến một bước thuế biến. 3.000 hạt bất hủ tế bào, 4.000 hạt bất hủ tế bào, 5.000 hạt bất hủ tế bào. Và anh, ngoại giới tại Định Tiên Trung triệt để ảm đạm sau, ngũ đại phong hầu hợp lực một kích gian nan đem phòng ngự phá bỡ. Diệp Hoành chân thân lần nữa hiện lộ ra, hai mắt nhắm nghiền, phản phất lâm vào một loại nào đó đốn ngộ trạng thái. Cuối đường của ngươi. Bên trong một cái phong hầu hoàn toàn không có phát hiện không đối, giống to huy động chiến kích, nhấc lên trùng trùng điệp điệp khí huyết biến động. Nhưng mà, ngay tại hắn chiến kích sắp tiếp xúc Diệp Hoành trong nháy mắt, Diệp Hoành mở mắt, cái kia trong đôi mắt, tựa như mặt trời hừng hực mà ánh sáng chói mắt sáng, lúc này để hắn hoảng sợ biến sắc. Phanh! Chiến kích hung hăng bổ vào Diệp Hoành lưu ly kim trên thân, một thoáng lúc nhấc lên một cố đường kính vượt qua mấy trăm trượng tận thế phong bạo. Diệp Hoành đưa thân vào trung tâm, tùy ý cái kia cuồng bạo kình đạo gào thét lao nhanh, từng lớp vọt tới, cả người lại lù lù bất động, tựa như trên đại dương bao la đá ngầm độc thân sừng sững. Nhất niệm chống lên lại là mênh mông bầu trời. Không có khả năng. Tôn này phong hầu bị sợ choáng váng. Còn không đợi hắn có động tác gì, Diệp Hoành bước ra một bước. Cái kia có giữ lại chiến lực, tại giờ phút này toàn diện bộc phát, hóa thành một vòng bất hủ nắng gắt quét ngang bát hoang. Ầm ầm. Nhất bàng bạc tinh lực dòng lũ đánh thẳng tới. Vị kia cầm trong tay chiến kích phong hầu cường giả máu tươi cuồn cuộn, mặc chiến giáp trực tiếp lăng không vỡ nát. Bất hủ lưu ly kim thân bị xé mở một đạo nhìn thấy mà giật mình lỗ hổng, nóng hổi máu tươi không ngừng huy sái, cả người cơ hồ bị mở ngực một bụng. Còn đưa bốn người cũng như gặp phải trọng kích. Nhao nhao bị bức lui, bay tứ tung ra ngoài trên trăm trượng. Ven đường hư không phát ra liên tiếp khí bạo, ngay cả tầng mây đều bị bức hơi, từ đó một phân thành hai. Phanh. Trong đó một vị phong hầu trực tiếp rơi hướng phương xa một nhà loại cực lớn gia nhạc phúc siêu thị. Kinh khủng va chạm trực tiếp để siêu thị chia năm xẻ bảy, quần quần khí lãng quấy động. Bụi mù tràn ngập, phương biên vài dặm mặt đất hết thảy sụp đổ, hình thành một cái trên trăm trượng hố trời. Cố lực lượng này, cố lực lượng này. Hắn gian nan phá vỡ đắp lên bên ngoài thân cự thạch, toàn thân kịch liệt đau nhức, bị máu tươi nhuộm đỏ. Lại ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là gắt gao mở to hai mắt. Nhìn về phía thiên cung, vô cùng hoảng sợ nhìn chăm chú lên cái kia quang huy sáng chói, phản phất một vòng mặt trời vĩnh hằng phổ chiếu thân ảnh. Phá trăm triệu chiến lực, đây mới thực là đột phá phong hầu cực hạn, bước vào một mảnh khác hoàn toàn mới thiên địa lực lượng. Không làm sao có thể, người rõ rệt không có ngưng tụ khí huyết pháp thân, như thế nào có được vương giả phương diện chiến lực? Thiên quyết hầu chật vật bại lui, điên cuồng mà giống to. Tam quan cơ hồ muốn hỏng mất, căn bản vốn không dám tin tưởng mình thấy. Nhưng mà một giây sau, đại hắn trông thấy Diệp Hoành ánh mắt lạnh như băng quan tới, lập tức sợ run cả người, cũng không có lòng bận tâm cái gì phong hầu cường giả mặt mũi. Cắn đầu lưỡi một cái, cưỡng ép rèn luyện tinh huyết, để chiến lực khôi phục đỉnh cao nhất, sau đó cũng không quay đầu lại xoay người bỏ chạy. Đã tới, làm gì đi vội vã đâu? Diệp Hoành lạnh lùng tiếng nói tại phía sau vang lên, như là giòi trong xương, lệnh thiên khuyết hầu huyết dịch khắp người đều đọng lại. Một giây sau, hắn liền phát giác đỉnh đầu bầu trời tia sáng đều ảm đạm xuống. Thay vào đó, là một cái thuần túy từ khí huyết ngưng tụ thủ trưởng lớn. Trung trung điệp điệp, che khuất bầu trời, một trưởng tựa như muốn mở thế giới. Ta hư không đại thủ lớn hắn vậy mà cũng sẽ. Phương xa, nào đó tòa nhà cao lầu đỉnh, máu me khắp người huyết y thì hầu trừng to mắt, tư duy hoàn toàn ngốc trệ. Trước đó điện quang hỏa thạch giao thủ,
hắn liền bị Diệp Hoành đánh sập tâm tính. Thậm chí hắn cảm thấy đối phương đã lưu thủ. Thật cực điểm một phát, có lẽ một trưởng liền có thể đem hắn lưu ly kim thân, tính cả bất hủ tế bào đều đập thành huyết vụ. Nhưng cái này đều không đến đây lúc Diệp Hoành thi triển hư không đại thủ ấn tới rung động. Đây chính là hắn tự sáng tạo bí pháp, ngay cả thân nhi tử đều không dạy qua, theo lý thuyết người bên ngoài căn bản không khả năng nắm giữ. Khả năng duy nhất liền là hiện trường lĩnh hội. Nghĩ được như vậy, huyết y đi hầu cả người nổi da gà lên. Không thể diễn tả lạnh sợ cảm giác, phản phất quần quần thủy triều muốn đem hắn nuốt hết. Quái vật. Đây chính là một cái hất lên da người quái vật. Lốt buốt. Nơi xa, cái kia đại thủ ấn cuối cùng ấn xuống tới. Trong chốc lát, trời vì đó lật, vì chi ngược lại. Thiên quyết hầu chỉ cảm thấy đối mặt mình là một phương thế giới là úp, áp lực vô tận để hắn ngạt thở. Cái gì khí huyết kim thân, cái gì bất hủ tế bào. Lúc này đều giống như phủ du nực cười, dễ dàng sụp đổ. A a a. Tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, Thiên Quyết Hầu bị cái kia khí huyết bàn tay lớn gắt gao nắm lấy, áp lực kinh khủng từ bốn phương tám hướng ập tới, đem nó đè ép đến không ngừng biến hình, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang tận mây xanh. Chương 125, chọc thủng trời tế chương 125, chọc thủng trời tế nhưng làm cho người dùng mình chính là chỉ có thể nhìn thấy từng giọt dòng máu đỏ sẫm tràn ra, mặc dù đã bị tra tấn không thành nhân dạng. Cố lực lượng kia lại hoàn mỹ khống chế tại một cái điểm giới hạn, thủy chung không có đem Thiên Quyết Hầu nhục thân bóp nát. Ngoại tào ta thu hồi lời nói mới rồi, cùng hắn hư không đại thủ lớn trưởng không so ra, ta chính là một cái đổ dọn phương xa. Huyết Y Di Hầu ngơ ngác nhìn qua một màn này, ngơ ngơ ngác ngác. Cái gì hắn hư không đại thủ ấn? Luận lực đạo không chế, đối phương so với hắn tinh diệu không biết bao nhiêu. Ngừng dừng tay. Thương khung ở giữa, Thiên Quyết Hầu đã bị dày vò đến không thành nhân dạng, khí tức vẻ bại tới cực điểm. Nồng đậm tử vong mù mịt bao phủ trong lòng, để hắn trái tim điên cuồng run rẩy, một cú cực hạn kinh dị cảm giác quét sạch toàn thân. Đối phương là thật muốn giết hắn. Sống chết trước mắt. Tôn này sống qua hơn một cái thế kỷ, xưa nay cao cao tại thượng phong hầu cường giả, triệt để hỏng mất. Điên cuồng mà quát tầm lên, ngươi thuận thế xuống, giết La Sát Hầu, còn không tính phong ba cùng đột biến. Nhưng nếu là tiến thêm một bước phốc phốc, trong miệng hắn chắc chắn long trời lở đất còn chưa kịp nói ra. Diệp Hoành mặt không biểu tình, cái kia gầy còn bàn tay như là kiểm sát hữu lực, nắm lấy cánh tay của hắn. Sau đó, đột nhiên xé xuống đến. A a a a. Thiên Quyết Hầu con mắt trong nháy mắt trợn tròn, suýt nữa bị đau đến hôn mê. Túi đầu xuống, cái kia bên trái ống tay áo đã trống rỗng. Xen lẫn vẩy ra máu tươi cùng xương vụn, tràn diện huyết tinh đến cực hạn. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Hoành cũng không có đem cái kia một đoạn kéo đứt cánh tay bóp nát, một lần nữa nhét vào Thiên Khuyết Hầu tiếp lời chỗ. Đối phương trong cơ thể đại lượng bất hủ tế bào bắt đầu vận chuyển, chỗ cụt tay lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Xương cốt, kinh mạch, huyết nục đều tại cấp tốc sinh trưởng, khôi phục trở thành nguyên dạng. Người Thiên Khuyết Hầu hai mắt trợ to, không có chút nào tay cụt mọc lại mừng rỡ. Chỉ vì Diệp Hoành bàn tay lại là một chảo, lần nữa đưa cánh tay kéo đứt. Phốc phốc. Ở tại dư mấy tôn phong hầu, kinh hãi muốn tuyệt nhìn chăm chú bên trong. Thiên Khuyết Hầu liền phản phất biến thành một cái yếu đuối đồ chơi không ngừng bị kéo đứt cánh tay, khép lại, lại bẻ gãy, lại tiếp tục khép lại. Cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương, càng là từ đầu tới đuôi không có ngừng qua. Lớn như vậy Vân Hải Thành, vô số đài camera ghi chép lại một màn này, không biết bao nhiêu người nghẹn nào, ngừng thở, trợn mắt hốt mồm. Tay xé phong hầu, con cờ mờ nờ là xé cánh tay một lần nữa cho người ta nối liền. Đây quả thực là xuyên phá chân trời. Vân Hải Thành kiến lập chí nay, chưa bao giờ có người dạng này to gan lớn mật, sức một mình khiêu chiến toàn thành phong hầu. Con ép tới lục đại phong hầu tất cả đều cúi đầu, không thể tưởng tượng, chưa từng nghe thấy. Quá tàn bạo hắn sẽ không thật muốn lấy sức một mình đánh xuyên qua toàn bộ phủ thành chủ a. Rất nhiều học phủ, võ quán, công ty xí nghiệp thế lực lớn cũng vì đó chấn động. Thiên Nhất võ quán quán chủ trong văn phòng, Vương Thiên Nhất đống nhiên đứng người lên, nhìn qua trong TV, Diệp Hoành hung uy ngập trời, giống như sát thần chuyển thế, đem Thiên Quyết Hầu ngược đến không thành nhân dạng. Toàn thân không khỏi dâng lên một cỗ vô cùng mãnh liệt hàn ý cực hạn võ quán bị hạ thông điệp, nhân viên đại lượng đảo vòng sau, nắm trong tay địa bản tự nhiên cũng đều hóa thành bánh trái thơm ngon. Hắn làm Vân Hải Thành thứ nhất võ quán tổng quán chủ, trong lúc đó cũng không có ít chia cắt chất béo. Nếu là Diệp Hoành cuối cùng thủ thắng, cái kia tốt, xong, xong con bê. Không chỉ có ngầm chiếm địa bàn muốn toàn bộ phun ra, hắn cái mạng này có thể hay không bảo trụ, đều là cái không thể biết được. Trong lúc nhất thời, vị này đạt tới tông sư cực cảnh, khoảng cách ngàn vạn chiến lực đều chỉ có cách xa một bước trời một quán chủ. Chỉ cảm thấy như ngồi bàn trông, thậm chí có lập tức chạy trốn xúc động. Không chỉ là hắn, Vân Hải Thành còn lại các đại võ quán, những cái kia bị Diệp Hoành phù hộ, còn sống trở về, lại rơi xuống giếng thạch tông sư quán chủ. Đồng dạng hoảng loạn, trong lòng đành phải cầu nguyện tranh thủ thời gian có đại nhân vật xuất thủ, đem Diệp Hoành trấn áp. Gọi, làm sao không tiếp theo kêu? Chân trời. Diệp Hoành thanh âm lạnh lùng, lại một lần nữa kéo Thiên Khuyết Hầu cánh tay, lúc này hắn không có nối liền. Tựa như bóp nát một hạt củ lạc. Đem cây kia tiếp nhận cực kỳ tàn ác trà đạp cánh tay, sinh sinh ép thành đầy trời huyết vụ. Sau đó nhấn lấy đầu của đối phương. Xem nhẹ cái kia vẻ mặt sợ hãi, trực tiếp từ trên cao rơi xuống phía dưới. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, Thiên Khuyết Hầu thân thể bị Diệp Hoành hung hăng nhập vào mặt đất. Không đợi hắn thở quá khí, Diệp Hoành đã bóp lấy cổ của hắn, đem hắn cả người đều xách lên. Ngươi ngươi không thể giết ta. Thiên Quyết Hầu hô hấp dồn dập, cơ hồ ngạt thở. Nhìn thẳng Diệp Hoành cặp kia trong mắt lạnh như băng, một tia tâm tư phản kháng cũng không có, gian nan mở miệng, ta sư tôn là cầu lên ngàn vạn cấp nhân khẩu chủ thành vương giả, chiến lực phá trăm triệu cường đại tồn tại, dù là hắn nói xong đột nhiên liền nói không nổi nữa. Dù là ngươi cũng là vương giả, ngươi giết ta nhất định sẽ đánh đổi mạng sống đại giới. Cầu thí, nhân tộc cương vực, phong hầu có thể gọi là cường giả, nhưng chân chính phân cương liệt thổ đại nhân vật, chí ít đều là phong vương. Phong vương a, cỡ nào tôn quý? Tại ngàn vạn cấp nhân khẩu chủ thành đều là một phương cự phách, nhân loại đương kim phồn vinh, hương thịnh, đều là kiến lập dạng này từng tôn nhân vật huyết đục bên trên, mỗi cái đều như là vạn trượng như núi cao sừng sững, phù hộ vô số nhân tộc sinh linh dẹp an thả, uy danh hiển hách, chí tôn đến quý, thậm chí bị thế nhân mang theo vương giả tên. Phong hầu cấp so sánh cùng nhau, tựa như thần tử so sánh quân vương, có trời và đất có khác. Dù là ỷ vào đại nghĩa, bọn hắn vây giết một tôn vương giả, vậy cũng là đại bất kính, muốn xử lấy nghiêm trị. Dù cho cùng là vương giả, cho ăn bể bụng giáo huấn một trận, giải quyết xong lân đoán, thực có can đảm tại nhân loại cương vực tự giết lẫn nhau. Kết quả tốt nhất cũng là trực tiếp xung quân vô tận băng vực, tiếp giáp cực đạo một khe lớn, đi chấn thủ cái kia từng tòa lâu dài bị ước vạn hung thú vây quanh chủ thành. Nói thật dễ nghe điểm là đi đóng giữ chiến tranh yếu điểm, nói khó nghe chút liền là không ngũ hiểm nhất kim không trăng tuổi không ngày nghỉ, cả năm đầu thắt ở trên lưng bán mạng. Dù là không ra ngoài, vậy ngươi liền đi chết đi. Diệp Hoành ngữ khí hờ hững, bàn tay dần dần nắm chặt, áp lực cường đại để thiên khuyết hầu không ngừng tới gần tử vong, lờ mờ truyền ra xương cốt vỡ vụn thanh âm. Phó thành chủ cứu ta. Thiên khuyết hầu ý thức cơ hồ bất tỉnh khuyết, nhấc lên sau cùng khí lực, giật ra cuốn hoặc quát. Vâng. Một phần mười cái nháy mắt, lớn như vậy Vân Hải thành, đống nhiên hiện ra một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức, từ từ bay lên, trực trùng vân tiêu. Chương 126, phong vương gia, kinh khủng 120 triệu chiến lực. Chương 126, phong vương gia, kinh khủng 120 triệu chiến lực. Phủ thành chủ vị trí, một vòng chân chính khí huyết mặt trời phủ diêu mà lên, phổ chiếu tứ cực, quét sạch bát hoang. Trước đây, từng tôn phong hầu cấp cường giả bộc phát lưu ly kim thân so sánh cùng nhau, tựa như đom đóm không có ý nghĩa, hoàn toàn là một cái trên trời, một cái dưới đất. Lớn mật tác ôn, dung chuyển nội thành trật tự, hiện lại mưu toan giết ta Vân Hải thành phong hầu, còn không mau mau dừng tay. Nương theo lấy một đạo chín ngày như kinh lôi hét to, cái kia vòng khí huyết mặt trời bỗng nhiên chấn động, bộc phát ra vô cùng hào quang sáng chói. Ngay sau đó, một thân ảnh từ đó dậm chân mà ra, vượt qua hư không. Mỗi một chân rơi xuống, hư không đều nổi lên vòng vòng gợn sóng. Phá trăm triệu chiến lực cảm giác áp bách, mang theo khí huyết hải dương trùng trùng điệp điệp che xuống. Toàn bộ thiên địa đều phảng phất tại giờ phút này bị phá vỡ, không chịu nổi nam nhân sừng sững lực lượng đỉnh cao nhất khí tràng. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua cái kia một bóng người, triệt để trợn tròn mắt. Bao quát còn lại bốn tôn phong hầu ở bên trong, cùng một mực quan sát lấy bên này chiến trường Lâm Đông hầu, đều cảm thấy một loại dùng mình cảm xúc dâng lên. Đó là như thế nào lực lượng áp uy thế cùng Diệp Hoành phát ra vô địch khí thế không có sai biệt, thậm chí luận khí huyết cường độ còn hơn. Nhưng mà một giây sau, càng thêm để thế nhân kinh dị, thậm chí ra đầu tê dại sự tình phát sinh. Diệp Hoành đang nghe thanh âm này sau, khoe miệng chỉ là câu lên một vòng nụ cười chế nhạo, bàn tay hắn triệt để nắm chặt, giang giác, xương cốt vỡ vụn, thiên khuyết hầu sinh cơ triệt để đoạn tuyệt, bị sinh sinh bóc chết. Hắn thậm chí ngay cả hồi quang phản chiếu quyền lợi đều không có, chỉ vì Diệp Hoành bàn tay ẩn chứa kình đạo điên cuồng mãnh liệt, sớm đã hóa thành cực hạn lực chấn động. Chấn động chỗ qua, trong cơ thể hắn còn sót lại bất hủ tế bào hết thảy bị vỡ nát, từ căn nguyên bên trên ngăn chặn còn sống khả năng. Ngoạ tào trước máy truyền hình, không biết là ai dẫn đầu một tiếng kinh hô, phá vỡ tĩnh mịch không khí. Sau đó, số lượng hàng trăm ngàn, thậm chí trăm vạn mà tính đám người đều triệt để sôi trào. Hắn vậy mà thật giết Thiên Quyết Hầu. Đâu chỉ à, tính cả trước đó La Sát Hầu, đã có dòng dã hai vị phong hầu cường giả bỏ mình. Kinh khủng như vậy, chân chính kinh khủng như vậy, ta vốn cho rằng gặp qua lão bát nhà vệ sinh huyền áo lợi cho, đã là kiến thức rộng rãi, không nghĩ tới vẫn là ta kiến thức thiếu đi. Ngoại trừ cái này bên ngoài, các ngươi liền không có chú ý đến một điểm a. Đến tột cùng dạng gì chiến lực, tài năng nghiền ép một vị cao cấp phong hầu, khiến cho ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Từng cái trực tiếp phòng, hoặc là các nhà các hộ, phàm là mắt thấy đến bộ này hình tượng người đều trợn tròn mắt, kinh dị đến cực hạn. Cái này đã không thể dùng to gan lớn mật để hình dung, hoàn toàn là chọc thủng trời tế, nhấc lên diệt thế sóng lớn. Đơn giản muốn đem một tòa thành trì đỉnh chiến lực một lần nữa tẩy bài. Làm cản. Chân trời, sự phát hiện kia thân bóng người kinh sợ đến cực hạn, gầm lên giận dữ kinh thiên động địa. Hắn chẳng thể nghĩ tới, mình thân là Vân Hải thành phó thành chủ, chân chính dưới một người trên vạn người tồn tại, tự mình hiện thân. Đối phương vậy mà đều không nể mặt mũi, còn gan lớn ngang bì, tại hắn mí mắt dưới bóp nát thiên quyết hầu. Ầm ầm. Hắn nhấc chân rơi xuống, toàn bộ hư không đều phảng phất nổ tung. Mênh mông như biển khí huyết ba động, điên cuồng dập dờn. Vô tận khí huyết thẩm thấu hắn bên ngoài thân 36000 lỗ chân lông, phóng lên tận trời. Ở sau lưng hình thành một tôn đỉnh tiên lập địa, khoảng chừng 100 trượng màu vàng cự nhân. Khí huyết pháp thân. Đây cũng là phong vương bị thế nhân tôn xưng vương giả ỷ bảo, sức một mình che thương cung. Như là từ viễn cổ thời đại giáng lâm cự linh thần, tiện tay một kích liền là sơn hà vỡ vụn, càn khôn điên đảo. Chấn áp. Hắn hiển nhiên cũng là khí đến bạo tạc, gần như đỏ ấm. Tâm tùy ý động, người khổng lồ kia lại chậm rãi mở miệng, phát ra vô cùng hùng vĩ thanh âm. Cánh tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, năm ngón tay mở ra. Phản phất một tòa vô biên vô tận ngũ chỉ sơn mang theo kinh khủng tuyệt luân uy thế, hung hăng hướng Diệp Hoành trấn áp tới. Nhất niệm lên mà vạn pháp sinh. Đây là gần như truyền thuyết thần thoại pháp thiên tượng lực lượng. Giờ khắc này, toàn bộ Vân Hải thành trung tâm đều tại cỗ lực lượng này dưới run rẩy. Vô số lòng người sinh sợ hãi, run run rẩy rẩy. Một chút đến gần người như ở trong mộng mới tỉnh, thét chói tai vang lên hốt hoảng chạy trốn, lộn nhào. Phận không thể cha mẹ sinh hạ thời điểm không có mọc ra thêm hai cái đùi. Ai cũng không ngờ rằng sẽ là một kết quả như vậy. đủ để cho bình thường phong hầu cường giả đều nghe tin đã sợ mất mật tuyệt mệnh lệnh truy sát. Đối phương chẳng những không có chạy án, mà là dùng đơn giản nhất thô bạo, cũng nhất ngang ngược phương thức, lực áp Vân Hải thành tất cả phong hầu, đánh ra một chết ngũ trọng thương thần thoại chiến tích. Hiện tại đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ngạnh sinh sinh thăng lên đến phong vương chiến phương diện. Hai tôn nhân vương đại chiến a. Dù cho chỉ là mới vào cấp độ này, tại người bình thường đều là một trận tai họa ngập đầu. Trừ phi một phương lấy nghiền ép thức đánh tan đối phương, nếu không tiếp tục chiến, đủ để cho cả tòa thành thị đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thật điên cuồng, 120 triệu chiến lược cả, liền ta đối với các ngươi thế giới sưu tập trong tư liệu, chỉ có một cái gọi vũ trụ đế vương phở ý hệ dạ ra hỏa có thể đối đầu. Trong biệt thự xa hoa, Diệp Tùng ngơ ngác xem TV cơ bên trong chiếu hình tượng. Trong đầu chính vang trở lại tháp tháp ba vô cùng cảm khái thanh âm. Có thể thấy rõ ràng, TV màn hình cũng bắt đầu vặn mèo. Chỉ là hai người rằng có tràn ra vương bá chi khí, đã để rất nhiều camera pixel mơ hồ. Khó có thể tưởng tượng. Lúc này còn đang cùng đập phóng viên, đều là cái gì siêu phàm thoát tục sinh mạng thể. Phá 100 triệu chiến lược cường giả cha ta, vậy mà tại cùng loại quái vật này chính diện giao thủ. Diệp Tùng đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Kinh khủng như vậy cái gì đều nói tê, hắn lúc này đầu góc trống rỗng, thiên luôn bạn ngữ hợp thành làm bốn chữ. Cha hắn thật là mạnh. Đến hay lắm. Chân trời, Diệp Hành độc thân sừng sững hư không, quần quận khí huyết chi lực phô thiên cái địa. Mặc dù không có ngưng tụ đối phương như vậy bức cách mát khí huyết phát thân, lại là tiện tay một chiêu. Trước đây đánh giết Thiên Quyết Hầu, thuận thế đoạt lại mà đến một viên đỏ lăn lộn đồng toa, liền bỗng nhiên hiện lên ở lòng bàn tay. Đi. Nương theo Diệp Hành một tiếng gầm thét, cái này ẩn chứa hy hữu xuyên thấu tính chất đại sát khí, liền hóa thành một đạo đỏ mang xé rách trường không, dùng tốc độ khó mà tin nổi, trực tiếp bắn về phía cái kia chấn áp xuống che trời bàn tay lớn. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng vang bắn ra, quét ngang trên trời dưới đất. Ở phía xa cầm lấy kính viễn vọng quan chiến Lâm Đông Hầu trừng to mắt. Trong tầm mắt, đỏ lăn lộn đồng toa cùng khí huyết bàn tay lớn va chạm trong nháy mắt, điểm tụ tựa như nhấc lên một vòng hừng hực mặt trời. Chương 127, 40 tăng gấp bội bức, bệ mị súp tơ xảy giản một nghịch thiên chiến lực. Chương 127, 40 tăng gấp bội bức, bệ mị súp tơ xảy giản một nghịch thiên chiến lực. Cực quang đem tất cả camera hết thảy thôn phệ. Tính cả canh giữ ở trước máy truyền hình vô số người, màn ảnh trước mắt đều hóa thành trắng loá như tuyết cảnh tượng. Cam. Trong lúc nhất thời tiếng mắng liên tiếp, rất nhiều người tâm thần kéo căng, thậm chí quên mình có thể hô hấp, nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào TV khôi phục bình thường. Đợi cho tia sáng hấp lại, từng đợt hít vào khí lạnh thanh âm, cũng là không tự chủ được băng lên. Trong TV, cũng hoặc là nói phủ thành chủ bên ngoài, tôn này đỉnh thiên lập địa khí huyết cự nhân, trước kia đập xuống bàn tay, đúng là bị chọc ra một cái đường kính 6-7 trượng lỗ thủng lớn. Có đỏ thấm máu tươi từ đó nhỏ xuống. Một đạo nhìn thấy mà giật mình vết cắt, dọc theo bàn tay mặt ngoài, một đường ốn lượn hướng lên, kéo dài đến cánh tay vị trí mới miễn cưỡng đình chỉ. Làm sao có thể trên bầu trời, cái kia sức một mình dẫn ra thiên địa, diễn hóa khổng lồ khí huyết pháp thân nam nhân con người đột nhiên co lại. Thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Phá 100 triệu chiến lược pháp thân, vẫn như cũng là bị chính diện xé mở lỗ hổng. Vẫn là bạo lộ tại toàn thành vô số đạo ánh mắt phía dưới. Đơn giản để hắn gương mặt có loại đau rát. Bất quá, hắn trung quy là bước vào phong vương cấp nhân vật. Cưỡng ép đè xuống trong lòng nhấc lên kinh đảo hãi lãng, phẫn nộ quát, như cấu kết hung thú, giết hại đồng bào, đoạn chúng ta tộc sống lưng, phạm phải họa lớn ngập trời. Hôm nay, ta tất yếu đưa ngươi giải quyết tại chỗ, gian đe. Gian đe bốn chữ truyền ra, cả phiến tiên địa đều tại ầm ầm rung động. Chân trời quần quần kinh lôi nổ vang, đinh hai nhức óc, vô số người đều là nơm nớp lo sợ, hoảng sợ tới cực điểm. Nổi giận, phong vương giận dữ, cơ hồ toàn bộ thế giới đều hướng ngươi áp bách mà đến, loại kia áp lực lớn đến để cho người ta sụp đổ. Lại ngôn ngữ còn trộn lẫn lấy quan lại phát tác, mở miệng trực tiếp một đỉnh quy kết liền giam lại. Trước cho Diệp Hành đánh lên phản loạn, tội nghiệp nhãn hiệu, để dư luận cùng đại nghĩa đều ra chỉ ở bản thân. Dùng cái này chiếm cứ chi cao điểm, khiến cho mọi người đều vẻ mặt hốt hoảng. Chỉ cảm thấy đối Diệp Hành trấn áp là một loại thiên ý, là chính nghĩa thẩm phán. A ha 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 ha. Nhưng mà, ngoài ý liệu, đối mặt cái này thanh âm biết thai nhức óc, tựa như cả phiến thiên địa đều tại chỉ trích. Tại đau nhức tố hắn bị gắt, muốn đem nó đem ra công lý. Diệp Hành vậy mà ngửa mặt lên trời cười dài, trên mặt không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Nôn ngữ âm vang, một người đứng một mình ở nơi nào, ánh mắt quét ngang toàn bộ chủ thành, nực cười đến cực điểm. La Sát Hầu Lâm trận bỏ chạy, lấy Đông Đảo Tông sư tính mệnh vì hắn đảo vong kéo dài thời gian, nói thế nào nhân tộc sống lưng, căn bản không xứng. Ta độc hành lòng đất vết nước 8000 mét, liên chạm lưỡng đại trấn đem hung thú, luận công luận tích nhưng trở Vân Hải thành sử sách, có tội gì? Diệp Hành càng nói thanh âm càng phát ra vang dội. Hồn nhiên không để mắt đến đối phương âm trầm phảng phất muốn tích thủy sắc mặt. Sau đó một lời càng là long trời lở đất, ngược lại là ngươi, bất hủ tế bào sinh tạng, sinh mệnh cấu tạo đã không phải người. Ngươi nói ta cùng hung thú cấu kết, kỳ thực là ngươi khó thoát liên quan, trước sau gây nên không ai qua được vừa ăn cướp vừa la làng. Với anh, một thạch kích thích ngàn tầng sóng. Diệp Hành thanh âm xuyên đấu qua cuồn cuộn âm sóng ở trong thiên địa quyết tán, truyền bá. Lại có vô số liều chết trực tiếp hiện trường chiến trường phong biên, lúc này để truyền khắp lớn như vậy Vân Hải thành. Một thoáng lúc, không biết bao nhiêu người thần sắc ngốc trệ, trừng to mắt, há to mồm. Đại não cơ hồ đứng máy. Hắn nói cái gì? Cùng hung thú cấu kết, phó thành chủ đại nhân, vậy mà lại cùng hung thú cấu kết. Ông trời của ta, cái này sao có thể? Không chỉ là những cái kia xem náo nhiệt không chê chuyện lớn ăn dưa quần chúng choáng váng, liền ngay cả cao cao tại thượng, lúc này còn lơ lửng tại thương khung ở giữa mấy vị kia phong hầu, đồng dạng mặt lộ vẻ rung động. Một cố khó nói lên lời sợ hãi, liền như là cỏ dại sinh sôi, muốn bao phủ hoàn toàn tinh thần của bọn hắn. Lý trí nói cho bọn hắn không thể nào là thật, nhưng ma xui quỷ khiến cũng không khỏi dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Vạn nhất đâu? Lẫn lộn đen trắng, điên đảo âm dương, cùng luôn vu oan người tộc phong vương, ngươi muôn lần chết khó từ tội lỗi. Phó thành chủ sắc mặt dữ tợn, toàn thân khí thế tăng vọt, hiển nhiên bị Diệp Hoành triệt để chọc giận. Chỉ là hắn ấy mắt lại hiện lên một vòng ẩn tàng cực sâu sợ hãi. May mà bị bất hủ lưu ly kim quang bao phủ, nhìn không rõ ràng. Chết chết chết, ngươi có biết hay không, ta muốn làm bây giờ liền là đưa ngươi đi chết. Diệp Hoành hết lửa giận cũng là đang điên cuồng sôi trào, thiêu đốt. Đánh giết một cái thiên quyết hầu, còn thiếu rất nhiều. Nếu không có cái này cái gì cầu thí phó thành chủ, rõ ràng ngấp nghé cơ duyên của hắn. Cưỡng ép cho hắn định tội, nghiễm nhiên muốn để hắn đứng tại toàn bộ Vân Hải Thành, thậm chí rất nhiều nhân loại chủ thành mặt đối lập. Đây mới thực là đem hắn bước đến tử địa. Tựa như cổ đại quân muốn thần chết, không phải là hắc bạch đều tại trong một ý niệm, thần không thể không chết. Có thể nói, Diệp Hoành nếu như không có cái này một thân kinh khủng chiến lực, kết quả cuối cùng sẽ rất thảm. Thân tử đạo tiêu, thân bại danh liệt, tính cả người nhà thân thuộc hết thảy phải bị liên lụy. Như vậy cứu hận, nhất định phải lấy máu trả máu, đối phương không chết tâm hắn khó có thể bình an. Trong chốc lát, Diệp Hoành chiến lực toàn bộ triển khai, toàn thân khí huyết khuấy động. Cả người đều bị một cỗ thực chất hóa quang diễm bao phủ, phản phất huyết sắc thiên hà, che không biết bao nhiêu mét. Phần quyết giai đoạn thứ 3 đã cực điểm vận chuyển, khiến cho chiến lực đạt tới ước cấp đơn vị, nhưng lại như thế vẫn chưa đủ. Theo hắn đưa thân vạn lần trưởng thành thiên phú, trước kia đã đạt tới cổ bình phân quyết, cũng là giống như thiên hà như vỡ đê, tùy ý khuynh tả linh cảm dòng lũ. Dù là lập tức lâm tràng vận chuyển, cũng không vào đi cấp độ sâu nghiên cứu. Hắn vẫn là cảm thấy một loại trước nay chưa có hiểu ra, sinh sinh vượt qua phần quyết tam giai, đạt tới không thể tưởng tượng nổi giai đoạn thứ 4. A, Diệp Hoành thét dài lên tiền, tại bất hủ lưu ly kim quang phụ trợ dưới, mái tóc màu vàng nóng kia phất phới, sống sờ sờ siêu sẩy đa xuất thế. Lập tức, hắn nguyên bản đạt đến đỉnh điểm khí thế lại lần nữa tăng vọt, chiến lược bay vọt thức kéo lên, phản phất muốn đột phá chân trời. 105 triệu, 110 triệu, 120 triệu, 130 triệu, 150 triệu. Cực hạn võ quán trung tâm biệt thự. Diệp Tùng đầu bên trong, tháp tháp ba hạch tâm chương trình đã siêu phụ tại vận chuyển, điên cuồng tính toán Diệp Hoành thời gian thực trạng thái. Sau đó, dù là nó đều triệt để chết lặng, chỉ vì tính toán đạt được số liệu biểu hiện. Đối phương chiến lược tăng phúc đã đi tới kinh thế hải tục 40 lần. 40 lần chiến lược thiên phú, cuối cùng là quái vật gì? Với lại đối mặt hoàn toàn đối bên trên. Tháp tháp ba điên cuồng tiếng giống để Diệp Tùng không từ cái run rẩy. May mà Lạc Cẩn Huyên cùng Diệp Tuyết, lúc này đều bị trong TV sử thi cấp hình tượng hấp dẫn chú ý, nếu không không chừng hỏi hắn một câu có phải hay không lộ đa thể hắn phát run. Cái gì đối mặt? Diệp Tùng dưới đáy lòng yếu ớt mà hỏi thăm. Xuân, chiến lược a. Một cái 120 triệu, một cái vượt qua 150 triệu. Cái này không phải liền là các ngươi làm tình, đại hai biến trước cả niềm truyền hình điện ảnh tác phẩm, kinh điển nhất siêu xảy ra một kích chiến vũ trụ đế vương thờ ý hệ dạ a. Tháp tháp ba giống to, rõ ràng là cái trí tuệ nhân tạo, lại phát tán ra không kém chút nào người trí tuệ. Diệp Tùng lập tức yên lặng không nói gì. Cơ mờ nờ, ngay cả loại này á niềm đoạn ngắn đều có thể nhớ kỹ nhất thanh nhị sở. Không hiểu hắn dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Mình trước kia vụng trộm đao loạt những cái kia đánh nhựa cây tài nguyên, sẽ không cũng đều tại đối phương giám thị phía dưới a. Chương 128, không bao giờ nói không bao giờ, giao liền luận nhiều. Chương 128, không bao giờ nói không bao giờ, giao liền luận nhiều. Vân Hải Thành trên không, phủ thành chủ phương viên bài dặm, không có gì ngoài mấy vị quan chiến phong hầu bên ngoài. Cơ hồ đã nhìn không thấy một người bình thường bóng dáng. Đây là vương chiến. Động một tí đột phá hơn 100 triệu chiến lược bộc phát, cho dù là dư ba đều đủ để đem bình thường tông sư ép thành phấn vụ. Thiện ngươi lên đường. Diệp Hoành chiến lược nhảy lên tới đỉnh điểm, không có thôi động cái gì khí huyết phát thân. Chỉ là thả người nhảy lên, cả người giống như mũi tên trùng thiên. Nắm đấm phảng phất hóa thành ngập đầu mây đen dưới mưa lưu cùng rơi, lúc này chút xuống ra gió táp mưa rào khí huyết phong bạo. Ầm ầm. Phong vương phương diện công kích, kinh khủng bừng nào. Mỗi một quyền oanh ra đều nương theo lấy đinh thai nhức góc nổ đùng, quyền ảnh lít nha lít nhít, tràn ngập hư không. Cái kia kinh khủng quyền kình đều đánh vào đỉnh đầu tôn này che khuất bầu trời khí huyết pháp thân bên trên. Sau đó nổ tung ra, nhấc lên một mảnh quét ngang bát hoang tận thế phong bạo. Trời tại lắc, đang run. Trong điện quang hỏa thạch giao thủ, phách du hầu, huyết y hầu bọn người chính là mở to hai mắt nhìn. Chỉ vì tại bọn hắn nhận biết bên trong gần như vô địch phó thành chủ, giờ phút này vậy mà tại liên tục bại lui. Cái kia cao tới 100 trượng, tức hơn 300 mét cự nhân pháp thân, phẫn nộ giống to, lại không cách nào vãn hồi xu hướng suy tàn. Mặt ngoài phát ra kim quang đều tại ảm đạm, bị chân trời cái kia cố tăng vọt huyết sắc dòng lũ áp chế. Chân hám sâu đại địa, sinh sinh vạch ra từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Không có khả năng chưa bước vào phong vương cấp, không có nắm giữ khí huyết pháp thân, cái này sao có thể? Liên tiếp mấy chục lần kinh thiên động địa nổ lớn, cái kia phản hồi mà đến lực trùng kích để phó thành chủ đều có chút khó mà chống đỡ được. Phát ra hoảng sợ đến cực điểm gào thét, âm thanh chấn cửu tiêu. Cái này kịch bản không đúng. Nằm trong dự đoán của hắn, cũng từng có Diệp Hoành đã hiện thân loại khả năng này. Nhưng kết quả cuối cùng liền là bị hắn chấn áp thô bạo. Hắn sẽ đứng tại dư luận chút cao, thưởng thụ thế nhân tán mỹ, đem cái này gan lớn bao thiên, sông ngang Vân Hải Thành trật tự, đao nhức giết phong hầu tên điên chấn áp. Sau đó tùy ý thu hoạch đối phương cơ duyên. Nhưng lúc này, hắn đứng chính là đủ cao, nhưng toàn bộ hành trình bị đánh là chuyện gì xảy ra? Không có cái gì không có khả năng, giao liền luận nhiều. Diệp Hoành thanh âm lạnh lùng tại hắn bên tai nổ vang, giống như tử thần tuyên án. Đấm ra một quyền, trong chốc lát vật đổi sao rời, phảng phất nhật nguyệt tinh thần đủ rơi. Rất nhiều thần dị cảnh tượng cùng nhau hiện hiện. Có sơn nhạc nguy nga hư ảnh hiện hóa, muôn hình bản trạng, có tinh lực dòng lũ cuồn cuộn, phảng phất vô biên biển động cỏ rửa, càng có che trời đại thủ lớn che xuống, lòng bàn tay vô tận điện quang rót thành diệt thế lôi hải, chiếu rọi toàn bộ trên trời dưới đất. Ngoa tạo. Phương xa, cái kia từng tôn phong hầu hoảng sợ biến sắc. Một người trong đó trực tiếp mở miệng kinh điện quốc túy. Bọn hắn con mắt không ngủ. Những này từ khí huyết diễn hóa công sát đại thuật, hết thảy đều là bọn hắn chính mình áp đáy hòm bí pháp. Diệp Hành chỉ là ngắn ngủi cùng bọn hắn giao thủ. Vậy mà liền đem tất cả bí pháp hoàn toàn học xong. Học được coi như xong, cơ mở nở còn có thể dung hội quý nhất. Ầm ầm. Từ khai chiến đến nay kinh khủng nhất nổ lớn bắn ra, để vạn vật hy âm thanh, phản phất muốn đem trọn cái thiên địa đều nghiền nát. Kinh khủng quyền kình, xuyên qua huy hoàng liệt liệt sáng chói ánh sáng. Tùy ý hiện lên hình quạt hướng về hậu phương phụ thành chủ quét ngang. Lập tức, tòa này sừng sững cũng có trăm năm lâu, ngay cả phong hầu đều muốn sinh lòng kính ý kiến trúc cổ xưa. Trực tiếp tại quyền phong quét sạch dưới, phá thành mảnh nhỏ đổ sụp, hóa thành một mảnh cảnh hoang tàn khắp nơi cự hình phế tích. Diệp Hành, trung tâm phong bạo, lờ mờ còn có một cái thanh âm tức giận truyền ra. Có thể trông thấy khổng lồ khí huyết cự nhân tại lung lay sắp đổ, trong nội tâm, một cái giữ tận quyền ấn in dấu ở bên trên, sụp đổ cơ hồ nửa trượng. Lít nha lít nhít vết nước dọc theo kim thân hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra, đã gần như tự hủy. Một quyền, quả thật Diệp Hành cực điểm bộc phát, so với đầu chọc đại ma vương nên chiến vũ trụ bá chủ Ba La Tư. Cái kia sâu tạc thiên chăm chú một quyền, đem chọn hành tinh đều trải cái trung phân còn chênh lệch rất nhiều, nhưng cũng đủ để đem ngăn đường đại sơn đánh nát, đem chạy xuôi đại giang cắt đứt, sinh sinh cải biến vô tận sơn lĩnh mặt ngoài hình dạng mặt đất. Đến phân thượng này, còn muốn che lấp lấp a. Diệp Hành thần sắc lạnh lùng, ở trên cao nhìn xuống, quan sát trước mặt trăm trượng khí huyết pháp thân ẩm vang sụp đổ, tán làm đầy trời quan vũ. Cứ việc đều là phá trăm triệu chiến lực, nhưng mấy triệu chiến chiến lệnh vẫn như cũng là đánh ra tuyệt đối áp chế. Cái này không giống giả thiết song phương một người 99 lực, một người khác chục tỷ. Như thế dù cho tuyệt đối kém giá trị càng lớn, nhưng tương đối chênh lệch lại vô cùng bé. Ngược lại sẽ là thế lực ngang nhau cục diện. Khô khủng. Phế tích bên trong, mới đầu như bức ẩm phó thành chủ ho ra đầy máu. Đã không có thân hóa mặt trời, chắp hai tay sau lưng bệ nghệ thiên hạ cường giả bức cách. Ánh sáng màu vàng nóng bao phủ bất hủ lưu ly kim thân vỡ vụn. Cái kia lồng ngực đồng dạng có một cái quyền ấn, cùng sụp đổ trước đó khí huyết pháp thân không có sai biệt. Cho dù là bất hủ tế bào thời khắc đang cuộn trào, đều không thể chữa trị thương thế kia. Thật đúng là khinh thường ngươi, làm sao đến mức này, đi đến một bước này, dù cho giết ngươi, ta đều muốn triệt để chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Phó thành chủ trên mặt tràn ngập dữ tợn, thần sắc vô cùng điên cuồng, cùng lúc trước chí cao vĩ ngạn tư thái tưởng như hai người. Sắp chết đến nơi. Diệp Hành lắc đầu, không thèm để ý đối phương còn có thủ đoạn gì nữa. 40 lần phần quyết đều ra chỉ ở bản thân. Bước ra một bước, kinh khủng khí huyết dòng lũ bị nắm đấm mang theo, lúc này hóa thành thiên hà chi thủy chút xuống. Đây là sát chiêu. Thuận gió không sóng, ngược gió ổn định tâm lý, đã sớm bị lạc ấn tại Diệp Hành thực chất bên trong. Nhưng cũng liền tại lúc này, phó thành chủ hét lớn một tiếng, đột nhiên có huyết quang phóng lên tận trời. Cái kia nồng đậm huyết quang nhanh đến mắt thường khó gặp, lóe lên liền biến mất, trực tiếp hướng phía Diệp Hành mặt chém xuống. Ven đường chỗ qua, không khí thậm chí không có phát ra bất kỳ thanh âm, lực ma sát nhỏ đến cực hạn, nghiêm nhiên đánh vỡ gấp 10 lần vận tốc âm thanh, đạt tới một cái khác hoàn toàn mới tốc độ khái niệm. Diệp Hành toàn thân lỗ chân lông dựng thẳng lên. Dù cho giờ phút này chiến lực đã đi tới trước nay chưa có đỉnh phong, đều là cảm thấy một cỗ khó nói lên lời cảm giác nguy cơ. Sinh tử nháy mắt, hắn bản năng nghiêng người sang. Qua trong giây lát, gương mặt truyền đến nhói nhói cảm giác, có mấy giọt máu trâu chảy ra. Phanh, huyết quang lau mặt gò má mà qua. Diệp Hành sau lưng đại lượng công trình kiến trúc, lấy điểm khởi đầu kéo dài không biết bao nhiêu mét, tựa như yếu đối đầu hũ trong nháy mắt bị một phân thành hai, ven đường nhà cao tầng tất cả đều bị chặn ngang chặt đứt. Chương 129, đối cứng huyết nhục tối say chương 129, đối cứng huyết nhục tối say ầm ầm. Vô số thành thị kiến trúc đổ sụp thanh âm, đinh hai nhức óc. Phóng nhãn quá khứ, một đạo cơ hồ không có cuối khe rãnh xuất hiện ở trên mặt đất, nhìn thấy mà giật mình. Đây là huyết nhục tối say, làm sao có thể? Tên điên, xuất sinh, tuyệt thương sinh, tốt một cái tuyệt thương sinh, thiên địa có thể nào để loại người này phong vương? Trên bầu trời, mấy vị phong hầu hoảng sợ nhìn xem một màn này, khó nói lên lời tức giận cảm xúc, trong nháy mắt đem tâm thần bao phủ, cọ rửa não hải, đem trong lồng ngực huyết dịch đều triệt để nhóm lửa. Huyết nhục tối say, chỉ là nghe danh tự đều đại khái biết được ý gì. Một loại lấy tiêu hao sinh linh huyết nhục, sinh mệnh lực mà cô đọng bí pháp cấm kỵ. Nói là bí pháp, nhưng càng giống một loại binh khí huyết tế chi pháp. Càng là đầu nhập rất nhiều máu thịt, nhất là cường giả huyết nhục, nó lực sát thương thì càng kinh khủng. Nhân loại từng tại đào móc di tích cổ văn minh bên trong, chỉ thấy qua chỉ lân phiến trào ghi chép. Tại vô hạn xa xưa quá khứ, một đoạn vô cùng hắc ám tuyến nguyệt, có siêu việt phong vương vô thượng cường giả, lấy sát nhập đạo. Siêu tập ước vạn sinh linh huyết nhục, phá diệt vô số đạo thống, ngưng tụ thành gần như viên mãn huyết nhục tối say. Một kích tế ra, ngàn dặm đại địa đều muốn sụp đổ. Đại lục bản khối bị trực tiếp chặt đứt, cái gì phong hầu, phong vương, đều chẳng qua là yếu ớt nhất bọn nước. Liền ngay cả đại biểu đương kim làm tinh trí cao ngọn núi châu mục lãng mã, tương truyền vào lúc đó cao tới hơn 3.000 trượng, là bị sinh sinh lột gần một nửa. Mà trước mắt phó thành chủ tuyệt thương sinh thi triển huyết nhục tối say, cứ việc còn kém xa lắm, nhưng toàn lực buộc phát tàn sát một tòa thành không nói chơi. Hắn đến cùng giết bao nhiêu người? Có phong hầu cường giả con mắt xích hồng, gầm nhẹ lên tiếng, tiếng nói đều đang run rẩy. Ánh sáng lân ta đã biết, quang lân hầu chính là hắn giết. Lại một tôn phong hầu hét lớn. trong miệng chỗ kêu cái tên này để đám người biến sắc. Đó là 6 năm trước Vân Hải Thành hành không xuất thế thiên kiêu. Lúc kia Vân Hải Thành thành chủ đã chính thức mất tích, đã không có tin tức. Quét sạch Lân Hầu chết vô cùng kỳ quặc, thi thể ở ngoài thành bị tìm tới, tất cả phong hầu đều vô kế khả thi. Bây giờ nghĩ lại, xác suất lớn là bắt gặp đối phương rèn luyện huyết nhục tối say quá trình mới bị giết khẩu. Một tôn phong vương muốn giấu giếm mấy cái phong hầu là lại cực kỳ đơn giản. Một đám ngu xuẩn, thất thần làm cái gì, cút nhanh lên. Diệp Hoành nghiêm nghị quát. Đồng thời, tiện tay một chiêu, nơi xa bị hoanh bay định thiên trùng, lại lần nữa lướt ngang mà đến. Hắn không có động thủ đem cái này mấy tôn phong hầu giết chết, vung tham một ngựa. Chỉ vì những người này cuối cùng vì nhân tộc chấn thủ qua vết nứt hơn 10 năm. Phù hộ nhân tộc chủ thành, mới không cho lòng đất hung thú bên trong kinh khủng tồn tại xuất thế tàn phá bừa bãi. Muốn ngược lại biến thành trong tay đối phương huyết thực, vậy liền không khỏi quá buồn cười. Ông ngong. Định thiên trùng gào thét, vượt ngang trường không. Tại Diệp Hoành khí huyết thôi động dưới, dây lắt lúc phóng đại hơn trăm lần. Xa xa nhìn lại, liền như là một tòa nguy nga đại sơn che không, bao phủ thiên vũ, đối tuyệt thương sinh đập xuống giữa đầu. Đối phương huyết nhục tối say sát thực rất điều, nhưng cuối cùng chạy không khỏi bản thể điều khiển không may. Như thế một đống đại khối sắt nện xuống đến, bình thường phong vương không chặn đều muốn hóa thành nào chấn động. Dù tinh thần cấp chân phái muốn chống lại a, không đáng chú ý. Tuyệt thương sinh hiển nhiên tự biết như thế một trận bạo lộ, đã là đem chính mình bước đến thế gian đều là địch hoàn cảnh. Dứt khoát không có bất kỳ cái gì ẩn tàng, toàn lực buộc phát khí huyết. Ầm ầm, to lớn bảo luân bay múa, mặt ngoài lưu chuyển lên máu tươi rực rỡ. Phía trên đậm đặc hóa dịch huyết thủy, dọc theo từng đầu phong cách cổ xưa đường vân mặt ngoài kéo dài. Cắt chém hư không, không gian đều xuất hiện từng đầu miệng thủy tinh đường vân. Cho ta chấn áp. Thanh âm của hắn tại hét lớn, chấn động thiên cung. Cái kia bảo luân phát ra khí tức càng phát ra đáng sợ, ẩn ẩn bắn ra phong lôi âm thanh, cùng định tiên trung chạm vào nhau. Keng. Một tiếng vang thật lớn, ầm vang đứt hai, càn khôn oanh minh. Thực chất hóa cuồng phong bao phủ nơi này, từng đạo hỗn loạn khí lưu, phong duệ đến cực hạn. Phi tốc rút lui chiến trường trong đó một tôn phong hầu bị thổi qua. Một thoáng lúc, toàn bộ cánh tay đều ầm vang nổ tung, lúc này phát ra kêu thê lương thảm thiết. Còn thừa mấy người thấy thế tê cả da đầu, đội vàng buộc phát khí huyết, xé mở bức tường âm thanh thối lui về phía xa vài dặm. Trên lệch quá xa. Đối với tông sư, phong hầu cấp tiện tay một kích liền có thể chôn bụi. Nhưng phong hầu so sánh phong vương, đồng dạng có lệch trời không thể vượt qua trên lệch. Dưới tình huống bình thường phong hầu căn bản vốn không đủ nhịn. Ù. Thiên băng địa liệt. Đã định trời chung cùng bảo luân làm trung tâm, quanh mình địa vực tại kinh khủng trong đụng chạm cấp tốc sụp đổ. Đại lượng công trình kiến trúc hóa thành một miệng, mặt đất rạn nứt, từng đầu vực sâu vết nứt lan tràn ra. Kéo kẹt, kéo kẹt. Vẹn vẹn trong một chớp mắt giao phòng, toàn bộ định thiên trùng đã không chịu nổi gánh nặng. Mặt ngoài bắn tung tóe vô số hỏa hoa, lờ mờ có thể trông thấy từng đạo vết nứt tại lan tràn. Chết đi, ngươi mặc dù không có cô đọng khí huyết phát thân, nhưng cũng bước vào cửa này, máu tươi của ngươi đủ để so ra mà vượt mười mấy tôn phong hầu. Tuyệt thương sinh cười gằn, bảo luân cao tốc xoay tròn, đem ngăn trở định thiên trùng triệt để đánh bay. Sau đó khí thế không ngừng, kéo ra không có gì sánh kịp tử vong đường cong, đánh thẳng Diệp Hoành mặt. Bá, gấp 10 lần vận tốc gầm thanh phía trên, đã chạm tới hoàn toàn mới tốc độ đơn vị. Trong không khí chỉ thấy một đạo thiêu đốt huyết quang xẹt qua, trong chớp mắt chính là tới gần Diệp Hoành. Diệp Hoành con mắt nghiêm trọng, có thể cảm ứng được bảo luân ẩn chứa kinh khủng cảm giác áp bách. Loại kia phong duệ cho dù là phong vương lưu ly kim thân đều muốn bị chặt đứt, nhưng hắn lại là không lùi không tránh, chỉ là bộc phát đầy ngập khí huyết, tại quanh thân hóa thành thuần túy khí huyết vòng bảo hộ. Đồng thời, bị bất hủ lưu ly kim quang bao phủ hai tay ngạnh sinh sinh nên đón tiếp lấy. Phanh phanh phanh. Trong chốc lát, cả hai chạm vào nhau, bộc phát ra vô cùng kịch liệt tiếng oanh minh. Diệp Hoành thân hình trong hư không bay ngược. Cái kia ngưng tụ khí huyết vòng bảo hộ, chỉ là vừa đối mặt liền bị vỡ ra đến, bảo luân quang mang ảm đạm một chút, cùng hắn thân thể máu thịt kịch liệt va chạm. Một thoáng lúc đáng sợ xé rách chi lực mãnh liệt. Diệp Hoành trên hai tay, bất hủ lưu ly kim quang kịch liệt lấp lóe, cùng bảo luân quanh quần huyết quang điên cuồng xen lẫn, lẫn nhau ma diệt. T. Có hít vào khí lạnh thanh âm vang lên. Nơi xa, đã rời khỏi hai khôn bên trong phong hầu nhóm nhìn trợn mắt hốt mồm. Vốn cho rằng Diệp Hoành biết dùng cái gì thủ đoạn nghịch thiên. Tỷ như trước đó hỗn hợp bọn hắn tất cả mọi người sát chiêu một quyền, để ngăn cản cái này huyết đục cối say. Kết quả thủ đoạn là đủ nghịch thiên. Nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên là trực tiếp mạnh kháng. Chương 130, phong vương vẫn lạc. Chương 130, phong vương vẫn lạc. Điên rồi sao? Thứ này ngay cả tinh thần cấp chấn phái đều có thể mở ra lỗ hổng, tay của hắn không được trực tiếp phế bỏ. Duy nhất nữ tính Huyền Nguyệt Hầu hoảng sợ nói. Nhưng mà rất nhanh, nàng liền phát hiện ý nghĩ của mình đơn giản non nớt đến như là trưởng thành tạ lót. Trên sân, Diệp Hoành bên ngoài thân kim sắc quang mang chợt sáng chợt tối, ngay cả bất hủ lưu ly kim thân đều khó mà trèo chống như vậy xé rách. Nhưng con mắt lại vô cùng thanh minh. Trước đây tỉnh lại, tại trong đôi mắt cô đọng hai tôn người tí hon màu vàng lại lần nữa hiện hiện. Vô số kể công thức tại trên người tiểu nhân lưu truyền. Đó là lượng lớn tri thức nội tình, thậm chí ngay cả tiểu nhân bên ngoài thân hoa văn đều chỉ là sao trời công thức bên trong một cái đoạn ngắn. Đồ vật không sai, nhưng rất nhanh liền là của ta, cho ta trấn áp. Diệp Hoành đại náo nhanh chóng thôi diễn, trực tiếp số không tấm lên tay, phân tích trước mặt luân bản vận chuyển hình thức, cấu thành nguyên lý. Sau đó, hắn trong đôi mắt hai tôn người tí hon màu vàng, ầm vang nổ tung, hóa thành lít nha lít nhít mưa ánh sáng màu vàng, hội tụ thành một dòng lũ lớn, trực tiếp tràn vào cái kia huyết đục tối say bên trong. Ong ong ong, vẹn vẹn một cái chớp mắt công phu, cái kia nguyên bản hung uy ngập trời huyết đục tối say, vậy mà bắt đầu rung động kịch liệt. Bảo luân nội bộ phản phất có vô số thanh âm tại kêu rên, đang giãy giụa. Những cái kia đều là ngày xưa bị luyện hóa, phong ấn vào trong sinh linh. Tuyệt Thương Sinh sắc mặt đại biến, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến mình cùng Bảo Luân ở giữa liên hệ, tựa như đeo một tầng thật mỏng đồ chơi kia. Rõ rệt sơ được, lại dung nhập không đi vào. Làm sao lại? Hắn điên cuồng thúc dục trong cơ thể khí huyết, ý đồ đoạt lại đối Bảo Luân quyền khống chế, nhưng mà cũng không có cái gì chứng dụng. Cuối cùng, đây là một loại bí pháp. Bí pháp liền chạy không thoát lĩnh hội trình độ sâu cạn khái niệm, có thể đưa thân phong vương cấp, hắn tư chất cố nhiên đã là ngàn dặm mới tìm được một. Nhưng đối đầu với chân chính hắc, ý nguyên muốn bị nghiền ép vừa vặn không xong ra. Trong lúc nhất thời, hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn mưa ánh sáng màu vàng, không ngừng ăn mòn Bảo Luân mỗi một tấc máu thịt, mỗi một đạo phù văn. Ao ngoong. Rốt cục, tại ngắn ngủi sở hữu quyền tranh đoạt qua đi, huyết nhục luân bàn đột nhiên đứng tại giữa không trung. Diệp Hành tâm niệm vừa động, chính là tại lòng bàn tay của hắn bay múa, như cánh tay sai sử. Phúc. Tuyệt Thương Sinh trông thấy một màn này, dường như khí cấp công tâm, vượt qua hơn 100 triệu chiến lực, sửng sốt hai mắt biến thành màu đen, ho ra một ngụm lao huyết. Không có. Cứ như vậy không có. Mình bước lên bị nhân tộc truy sát đến thiên nhái hải giác phong hiểm. Những năm gần đây, thậm chí tại phá vỡ mà vào phong vương cấp sau, đều không dám tiến về vô tận băng vực tiếp nhận tẩy lễ. Chính là lo lắng cho mình thôn vệ đồng tộc huyết đục, luyện chế huyết đục cối say sự tình để lộ. Chưa từng nghĩ nơm nớp lo sợ, kết quả là đúng là đưa tài đồng tử vận mệnh. Hô hô. Cùng ngay đồng thời, huyết đục luân bàn cao tốc xoay tròn, trực tiếp hướng về hắn quét tới. Tràn ngập lạnh thấu xương sát cơ lập tức để hắn như ở trong mộng mới tỉnh. Dược hoàn. Bảo bối không có có thể lại luyện, mạng mất đó mới là vạn sự đều yên. Trốn. Trong đầu hắn khó khăn lắm lóe lên ý nghĩ này, nghiền ép còn thừa khí huyết. Lưu ly kim thân bộc phát, trực tiếp hóa thành một đạo quán nhật bạch hồng phóng lên tận trời. Nhưng hắn nhanh, huyết nhục tối say càng nhanh. Phốc phốc, một tiếng vang trầm. Tối say như giỏi trong xương, trực tiếp xuyên thủng vai phải của hắn, mang theo một chùm máu tươi. A. Tuyệt Thương Sinh đau đến kêu lên thảm thiết, thân hình cũng không khỏi tự chủ trì trệ. Cái này trì trệ triệt để muốn mệnh của hắn. Luân bàn lướt qua bả vai, lấy không thể tưởng tượng quỹ tích lại lần nữa truyền đến. Cái kia đạt đến xuất thần nhập hóa trưởng khống để ánh mắt hắn đột nhiên trừng lớn. Quái vật. Cái này vào tay ngay cả Sách Tuyết Minh đều không cần nhìn sao? Một giây sau, huyết nục tối say tại Diệp Hành điều khiển dưới, ngang nhiên đánh xuyên qua hắn trái tim. Trong đó ẩn chứa xé rách chi lực, oanh một tiếng triệt để bộc phát. Tuyệt Thương Sinh trái tim trong nháy mắt bị xé nứt, toàn bộ lồng ngực nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Còn muốn nói nhiều cái gì? Ba đạo khủng bố đã ở trong cơ thể hắn bộc phát, mạnh mẽ đâm tới, cho đến thân thể của hắn triệt để nổ tung, hóa thành đầy trời huyết vụ, hải cốt không còn. Ngoa tạo. Một màn này bị vô số chiếc máy truyền hình người thu hết vào mắt. Đại nao trống không, ánh mắt đờ đẫn. Không ít người thậm chí trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, chỉ cảm thấy rùng mình. Một loại không thể diễn tả lạnh sợ, một thoáng lúc quét sạch thể xác tinh thần, gần như tính cả linh hồn đều bị đông kết. Vân Hải Thành, duy nhất phong vương, phó thành chủ Tuyệt Tương Sinh, vậy mà liền như vậy bị giết. Thứ Mi Hoàng liệt liệt như lừng lấy mặt trời ra sân, đến buộc phát khí huyết pháp thân, cùng Diệp Hành chém giết, lại đến tế ra huyết nhục cối say, vô số trong lòng người đều đã nhấc lên kinh đào hãi lãng. Lấy nhân loại cường giả máu cùng thịt vì chất dinh dưỡng, chăn nuôi bị pháp. Cái này nghe đều tê cả da đầu, sinh lòng sợ hãi. Tựa như một cái phù hộ nhân tộc chủ thành hơn 10 năm đại anh hùng, đột nhiên nói cho ngươi, đây hết thảy cũng chỉ là ngụy trang, mục đích cuối cùng nhất là muốn đem chọn tòa thành trì huyết tế, tàn sát vạn linh. Biết được chân tướng một khắc này, toàn bộ thế giới quan đều muốn bị phá vỡ. Nhưng kết quả lại là như thế hí kịch hóa. Bị đánh bên trên tuyệt mệnh lệnh truy sát Diệp Hành, trở về. Một người đạp trên Vân Hải Thành tất cả phong hầu, lực áp vương giả, lấy nục thân chi lực phá tan thiên địa pháp thân, đơn giản kinh khủng đến cực hạn. Quá mạnh với lại không chỉ là chiến lực của hắn, mấu chốt ở chỗ thiên phú, vậy thì thật là người thiên phú sao? Chân trời. Cá chuồn hầu thanh âm phát run, thử hỏi trên đời này có người nào có thể làm được một bước này? Một chút a, đem bọn hắn riêng phần mình tuyệt học lĩnh hội đến đăng phong tạo cực, dung hội quý nhất. Chớ nói phong hầu, phong vương, cho dù là bao trùm vương giả phía trên, mấy lần nhân tộc đều chẳng qua hai tay số lượng thánh, có thể làm được sao? Huyền, tại loại này siêu việt nhận biết biểu hiện lực trước mặt, cho dù hắn là phong hầu, cũng triệt để choáng váng, không còn dư thừa suy nghĩ. Ngốc trệ lúc, Diệp Hành đã tại đầy đất thịt nát bên trong, nhặt lên một viên màu vàng kim nhạt chứa vật nạp giới. Đây là đánh Tuyệt Thương Sinh rơi xuống trang bị. Hoàn mỹ phù hợp từ nhỏ bộ tất xuất hàng định luật. Về phần tiên quyết hầu, hắn một tay đem chi bóp chết sau, sửng sốt không tìm được cái gì chứa vật đạo cụ. Không biết nghèo muốn mạng vẫn là nhét vào tư nhân giấu kín tiểu kim cố. Không gian này thật là lớn. Nhỏ máu nhận chủ về sau, Diệp Hành chìm vào tâm thần, thô sơ giản lược cảm giác một phiên. Bên trong là một mảnh dài rộng đều 10 trượng, cao chừng 5 mét không gian độc lập. Chuyển đổi xuống tới, khoảng chừng 1600 nhiều mét vuông. Bất quá để đặt đồ vật lại là làm cho người khiếp sợ. Chương 131, ra lệnh một tiếng, 500.000 tướng sĩ xông công trạng không chối từ. Chương 131, ra lệnh một tiếng, 500.000 tướng sĩ xông công trạng không chối từ. Lần đầu tiên đã qua, mấy quyển thượng thừa công pháp bí tịch, một chút thiên tài địa bảo, chân quý kim loại, những này còn tốt. Nhưng hướng phía sau, thi thể, vẫn là thi thể. Có bộ phận thi hài thậm chí đã tan phá, ngay cả huyết nhục đều đã rút đi, nhìn thấy mà giật mình. Đủ hung ác. Diệp Hành mặt không biểu tình. Hắn chỗ cao võ thế giới rất mơ hồ, càng khuynh hướng linh khí khôi phục. Dù là ngươi đem cựu gia đánh chết, sau khi hỏa táng, cho cốt đều pha tràn một ngụm buồn bực rơi. Y nguyên khả năng bị cường giả phát hiện ngươi không thích hợp, như vậy trực tiếp đặt ở chữ vật trong nạp giới, tùy thời mang theo, ngược lại lợi dụng tư duy để mù. Diệp Hành không có nghĩ nhiều nữa, bộc phát khí huyết, nhục thân vượt qua hư không, xẹt qua thật dài màu trắng khí lãng, nhoáng một cái liền giáng lâm đến mấy người trước mặt. Ánh mắt rất đạm mạc, quan sát cái này mấy tôn mới vừa rồi còn cùng hắn đả sinh đả tử phong hầu. Hắn không có mở miệng, nhưng chỉ là ánh mắt đảo qua, liền đã để cá chuẩn hầu bọn người như rớt vào hầm băng. Đây là tuyệt đối lực lượng nghiền ép, 150 triệu chiến lực. Bọn hắn dù cho cùng nhau tiến lên, cũng bất quá là một bàn tay một cái hạ tràng. Huống chi, mấy người đều đã bị sợ vỡ mật, liên phó thành chủ đều đã chết, cái kia còn làm cái trợ, chán sống sao? Diệp Hành Không, Diệp Vương, chúng ta sai bị cái kia lão cẩu gián tâm trí, còn xin ngài tha cho chúng ta một mạng. Cá chuẩn hầu run rẩy thanh âm nói, gọn gàng mà linh hoạt, nửa quỷ trong hư không. Cái khác phong hầu nhìn thấy một màn này cũng là nhao nhao bắt trước, túi thấp đầu, không đúng, mời Diệp Vương tha mạng. Một thoáng lúc, mảnh này hư không, mấy vị phong hầu tất cả đều nửa quỳ, đầu lâu rủ xuống. Bọn hắn sợ, thật sợ, sợ Diệp Hành một cái không thoải mái, gọn gàng mà linh hoạt mấy bàn tay đem bọn hắn hết thể đập thành huyết vụ. Coi như như thế, nhân tộc cao tầng biết sau, nhiều nhất liền là hàng dưới trừng trị. Chỉ vì dạng này một tôn kinh tài tuyệt diễm vương giả, cam đoan nửa đường không chết yểu, chắc chắn trở thành nhân tộc chân chính kình thiên chi trụ. Thậm chí như mấy vị kia người sáng lập tộc võ đạo thịnh thế, chống lên nửa bầu trời vĩ đại nhân vật, đứng tại nhân loại văn minh đỉnh. A Diệp Hành thần sắc đạm mạc, đang muốn nói cái gì? Đột nhiên, phương xa đột nhiên dâng lên một đạo màu vàng của sáng. Loại kia quang mang rất sáng lạ, nhưng cũng chỉ là đối với phong hầu mà nói, so sánh vương giả bất quá đông đóm. Diệp Vương, còn xin tha cho bọn hắn một mạng. Lệnh đấu xương phong tuyết từ xa đến gần, hiện hóa ra lẫm đông hầu bộ dáng. Hắn nhìn một chút Diệp Hành, dù là sống qua hàng trăm năm tuế nguyệt, tâm cảnh sớm đã không có chút rung động nào. Lúc này cũng không nhịn được run sợ. Không hợp thói thường. Quả thực là không hợp thói thường, mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa, không hợp thói thường đến nhà. Hắn cưỡng chế lấy nội tâm tâm thần bất định, có chút không người, trầm giọng nói, Diệp Vương, Tuyệt Thương Sinh cùng trời khuyết đã chết, những người còn lại đều là thụ mệnh hoặc. Bọn hắn trung quy là nhân tộc sống lưng, hơn 10 năm trấn áp một khe lớn, công tích không nhỏ. Như duy nhất một lần giết tuyệt, không ổn, còn xin Diệp Vương cao nhất quý tay, cho bọn hắn một cái sống sót cơ hội. Lời nói này, Lâm Đông Hầu tư thái thả rất thấp, hoàn toàn mất hết bắt đầu thấy Diệp Hành lúc, loại kia vạn vật tất cả nằm trong lòng bàn tay ung dung không đội người đầu tư phong độ. Diệp Hành nghiêm mặt đánh giá Lâm Đông Hầu, thần sắc không giống đối đãi người khác như vậy lạnh lùng, hơi hòa hoãn, nói, ngươi là lấy thân phận gì lập trường đến cùng ta quyết bảo? Lâm Đông Hầu nao nao, lập tức giật mình, hít sâu một hơi, chắc tay, còn xin Diệp huynh đệ, cho ta một cái chút tình bọn, thu đi bọn hắn binh quyền chính là, tạm thời lưu lại hữu dụng thân. Diệp Hành cũng nói, chỉ là lặng lặng nhìn đối phương. Một lát, đông nhiên nở nụ cười. Tốt, mặt mũi của ngươi, ta cho. Hắn sống một thế này, nhưng cầu có ân tất báo, có thủ tất so sánh. Cùng Lâm Đông Hầu mặc dù chỉ có gặp mặt một lần, nhưng đối phương tại bắt đầu thấy lúc, liền đưa ra giá trị vô lượng chấn tướng cấp hung thú tâm đầu đủ. Về sau Vân Hải thành tuyệt mệnh lệnh truy nã, đồng dạng là đối phương xuất thủ, phái thuộc hạ che lại người nhà của hắn. Cái này hai bất ân, đến còn. Huống chi hắn muốn giết người cũng đã giết, sát thực tức giận cũng tiêu đến 7-8 phần. Tốt. Như thế, ta Mộ Đông Lâm liền cảm ơn Diệp Minh. Lâm Đông Hầu trên mặt lộ ra một tia vui mừng, trực tiếp xem nhẹ mình còn lớn tuổi chút chi tiết. Ánh mắt chuyển hướng còn sống năm vị phong hầu, nháy mắt điên cuồng ám chỉ. Mấy người cũng không phải uống tam lộc sữa bột lớn lên thận kết sỏi nốc. Thấy thế vội vàng cùng lúc mở miệng, đa tạ Diệp Vương ân không giết. Chúng ta nguyện ý giao ra binh quyền, ngày sau duy Diệp Vương như thiên lôi sai đầu đánh đó. Chỉ cần Diệp Vương một câu, chính là thuộc hạ Kim Loan ốc cất giấu 7 thiếp 8 kiểu, cũng nguyện ý chắp tay đưa lên, tuyệt không nhăn nửa điểm lông mày. Phía trước vài câu, Diệp Hành hoàn thần sắc lạnh nhạt, không có gì phản ứng. Đến sau cùng Huyền Nguyệt Hầu mở miệng, hắn mới thoáng kiêu mi, dùng có chút cổ quái ánh mắt tại trên người đối phương đánh giá vài lần. Cũng không phải ngạc nhiên tại liếm cho trích lời sự bao la tinh thầm, mà là Huyền Nguyệt Hầu là cái muội tử. Hóa ra, hướng giới tính là thực sự bất hợp. Đi, liền cái này. Vinh quyền, bình thường các ngươi nên như thế nào, vẫn là thế nào. Nhưng như ta có cần, ta hy vọng các ngươi phục tùng vô điều kiện. Diệp Hành đánh gãy bọn hắn đánh dấu trung tâm câu, thản nhiên nói. Mấy người nghe vậy, trên mặt đều là lộ ra một vòng vui mừng. Huyền Nguyệt Hầu càng là vội vàng đổi giọng, ngựa khi âm vang hữu lực, mời Diệp Vương yên tâm. Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, cho dù là hô chúng ta dưới trướng 500.000 tướng sĩ, đi thanh lâu cho Hoa Khôi sống công trạng, cũng ở đây không chối từ. Diệp Hành trầm mặc, sau đó mới vuốt vuốt mi tâm, nói, đem Triệu Hạo trộm tới lưu khẩu khí, thân thể cam đoan hoàn hảo là được. Còn có đến tiếp sau phong ba, xử lý sạch sẽ. Lâm Lao đệ, mang ta đi một chuyến thiên lao. Mấy ngày mà thôi. Từ Lâm Đông Hầu đến già đệ, Diệp Hành nói vô cùng tự nhiên. Lâm Đông Hầu nghe vậy, cũng là gật gật đầu, không có cảm thấy có gì không ổn. Thế giới này liền là như thế. Ngươi nắm đấm đủ cứng, đừng nói xưng huynh đổi thành nói đệ, ngươi thu cháu trai đều có một đám người liếm láp cầu thu. Vâng. Lâm Đông Hầu toàn thân khí huyết thiêu đốt mà lên, lúc này hóa thành một vòng mặt trời nhỏ, đi theo Diệp Hành xong bay, phá không biến mất ngay tại chỗ. Bá, đưa mắt nhìn đối phương đi xa. Bốn đang nửa quỳ trong hư không năm người, lúc này mới như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Từng cái đều có chút run lên, giống như là mới từ trong nước vớt đi ra. Sờ lên lưng, mồ hôi đã đem quần áo thấm đẫm. Có thể tính đi Na Trá Thái tử ra phù hộ, vạn hạnh nhặt về một cái mạng. Phách Du Hầu nhỉ non tự nói, thể cốt đều có chút như nhũ ra, vẫn là dựa vào bên cạnh cá chuẩn hầu sam phủ mới đứng lên. Cái này rất không thể tưởng tượng nổi. Chương 132, Thất Long Châu nhìn qua à, cùng nộ không siêu một không kém bao nhiêu đâu. Chương 132, Thất Long Châu nhìn qua à, cùng Ngộ Không siêu một không kém bao nhiêu đâu. Một, có thể tu luyện tới phong hầu cấp nhân vật, tâm cảnh so cái gì đại thái biến trước giám vàng sư đều muốn quá cứng. Có thể nghĩ Diệp Hành cho bọn hắn lực trùng kích lớn bao nhiêu. Đi, mau đem vị kia lời nhắn nhủ sự tình trước làm, cải thiện chút ấn tượng lại nói. Một tôn phong hầu ngắt lời nói. Đúng đúng đúng, cái này mới là chính sự, lập tức lên đường. Nghe nói như thế, còn lại bốn người cũng là không dám nhiều trì hoãn, cấp tốc hóa thành từng đạo sáng chói lưu quang, phá không rời đi. Mà lúc này, Vân Hải thành trong thiên lao, ấm ám, ở bước. Trong không khí khắp nơi tràn ngập một cỗ băng lãnh hôi thối lưu bị. Xuyên thấu qua hai bên băng lãnh vách đá, là rất nhiều tinh thạch luyện chế nhà tù, dị thường kiên cố. Bên trong thường thường có không gì sánh nổi oán độc tiếng gào thét truyền ra. Thả ta ra ngoài, ta là oan uổng, ta là oan uổng a a a. Chó nói ngục giam chó, hắn lúc như liền lăng bần trí, làm ngươi cả nhà thê thiết thất. Ta không cam lòng, ta mới dắt qua thứ 249 cái nữ hải tử tay, sao có thể chết ở chỗ này? Từng đạo thanh âm liên tiếp tại u ám trong không gian quanh quẩn. Ngay sau đó chính là vội vã tiếng bước chân truyền đến. Đều mẹ hắn thành thật một chút. Mấy tên ngục tốt cầm trong tay điện giật gậy, một bên hùng hùng hổ hổ, đồng thời xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Đặt ở bình thường, mấy cái này ngu ngốc đại hống đại thiếu đã sớm là một trận mãn thanh thập đại cực hình chào hỏi bên trên. Nhưng lúc này liền ngay cả trưởng ngục giam ở bên trong, tâm tư đều rơi vào một người nào đó trên thân. Thiên lao tầng thứ 9, đang nằm tại đặc chất phòng tối bên trong, toàn thân nhuốm máu hồng viễn mơ mơ màng màng mở mắt. Tiếng bước chân hắc, là đến đưa lão tử lên đường a. Hắn gian nan chống đỡ lấy thân thể, có thể nhìn thấy thương thế rất nặng, mặt ngoài vết máu mới khô cạn không lâu, không ít địa phương còn có bị phòng vết tích. Thông sư mặc dù cường đại, nhưng tòa này thiên lao lại là Vân Hải thành kiến lập đến nay, cùng cực hết thể tra tấn thủ đoạn trí tuệ kết tinh. Vẹn vẹn một ngày mà thôi, Hồng Viễn cũng cảm giác hơn một năm như vậy dài dằng dặc. Bất quá hắn không quan tâm những này, trong con ngươi lộ ra mấy phần ảm đạm, tuyệt vọng, còn có một tia cuồng loạn điên cuồng. Hắn hận, hận lực lượng của mình không đủ cường đại, không có thể đem cái kia Triệu Hạo, còn có Thiên Khuyết Hầu giết chết. Kéo kẹt, một tiếng cửa nhà lao mở ra thanh âm vô cùng rõ ràng. Hồng Viễn cũng không quay đầu lại, ngựa khí đạm mạc, không cần các ngươi áp giải, chính ta có chân. Nói đi, hắn liền đứng người lên. Nhưng một giây sau, hắn ánh mắt ngưng kết, suýt nữa cho là mình xuất hiện ảo giác. Ngoại tào cái này cờ mở nở, tình huống như thế nào? Hắn hít sâu một hơi. Trước mặt, chấp trưởng cả tòa thiên lao, Thiên Khuyết Hầu thủ hạ thứ nhất ác quyền trưởng ngục giam nột tắt bị. Lúc này chính mặt mũi tràn đầy đỉnh ngọn, thân eo cơ hồ cong đến 90 độ. Bên cạnh theo tới mấy cái ngục tốt, càng là không có hình tượng chút nào quỳ xuống. Hồng quan chủ, ngài bị sợ hãi. Trưởng ngục giam nột tắt bị gương mặt giàn mua kia quả thực là gạt ra hoa cúc tiêu dung. Sau đó xoay người, nhìn về phía mấy cái kia ngục tốt, trên mặt trong nháy mắt che kín hàn sương. Con mẹ nó thất thần làm gì, tranh thủ thời gian cho Hồng quan chủ đem gông xiềng giải khai. Đúng đúng, hai tên ngục tốt cuốn quýt mà tiến lên, móc ra chìa khóa giải khai dùng biển lâu thạch định chế, có thể kiểm chế khí huyết đặc chất gông xiềng. Trong lúc đó, hai người tay tựa như mắc mặt kín sần giống như không ngừng run rẩy, ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, sợ muốn chết. Hồng Viễn càng phát ra mơ hồ, cái này cờ mở nở trong hồ lô muốn làm cái gì? Nghĩ nghĩ, ánh mắt của hắn quét về phía một người trong đó, ngựa khí quỷ dị, ta nhớ kỹ hôm qua, liền là ngươi lên cho ta hình a. T, vốn là sợ sệt muốn mạng ngục tốt nghe nói như thế, thân thể run lên bần bật, sắc mặt trắng bệch. Không không phải Hồng quán chủ, ngài nghe ta giảng biện, á không giải thích. Môi hắn run rẩy còn dự định nói cái gì. Thời khắc nhìn mặt mà nói chuyện nột tát bị đã sắc mặt tâm trầm, tiến lên một cái và miệng quả tới. A, tên này ngục tốt bị tát đến trực tiếp bay tứ tung quá khứ, co quắp trên mặt đất, bụng mặt vừa đi vừa về la lộn. Nột tát bị nhìn cũng không nhìn, quay người đối tùy hành mấy cái ngục tốt đạm mặt nói, mang xuống cho ăn. Là, mấy người như được đại xá, liền vội vàng tiến lên đem tên kia thẳng xuôi sẹo kéo đi. Từ đầu đến cuối không người nào dám nói nhiều một câu. Hồng quán chủ, đây hết thảy đều là hiểu lầm, để ngài bị sợ hãi. Làm xong đây hết thảy, nột tát bị mới nhìn hướng Hồng Viễn, vẫn là bộ kia định nọt nô tài tướng. Ngài hiện tại liền có thể đi, trước đó là ta có mắt như mù, ngài đại nhân có đại lượng, tuyệt đối đừng chấp nhặt với ta. Nột tát bị phía sau nói cái gì, Hồng Viễn hoàn toàn không nghe rõ. Cả người đại nào ông ngơ ngơ ngác ngác thuận đối phương dẫn dắt đi ra thiên lao. Thằng đến bị một trận lạnh siêu siêu gió lạnh đối diện quét. Hồng Viễn lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Ta đi ra. Hắn trừng to mắt, khó có thể tin nhìn lấy mình hai tay. Chần chờ một lát, đột nhiên quay người lại, trở tay đối nột tát bị liền là một cái vũ trụ người thích ăn nhất to mồm. 3. Một tát này lực đạo không nhẹ, đổi lại người bình thường xương sọ đều muốn bị tung bay. Nột tát bị hổ thân thể chấn động, gương mặt trong nháy mắt sưng lên. Trong mắt mới hiện ra tức giận, tựa hồ liên tưởng đến cái gì, lại xảy ra sinh nén trở về. Đau không? Hồng Viễn lời ít mà ý nhiều, ngữ khí bình thản. Đau. Nột tát bị khỏe miệng có chút run rẩy, miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Đau, vậy nói rõ ta không tại làm động. Hồng Viễn thoáng qua một câu liền để hắn tiếu dung hoàn toàn đọc lại. Cơ mờ nở. Mình sợ đau, cho nên còn tận lực chọn người khác bạt thai đúng không? Ú ngay tại hai người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, đứng tại gió lạnh bên trong tự hỏi nhân sinh tương lai lúc. Chân trời, rõ ràng tiếng xe gió từ xa đến gần. Giống như hai khung máy bay chiến đấu vạch phá thương khung, cái kia tốc độ khủng khiếp, mang theo nguồn sáng nhanh đến hoa mắt. Bên trên một giây, Hồng Viễn mới nhìn rõ mái vòm phía dưới nở rộ châm chút lượn đến ánh sáng nhạt. Thoáng qua, cái kia đến đã trở nên vô cùng to lớn, huy hoàng liệt liệt, giống như vừa che trời tế nhật nắng gắt. Ầm ầm, đinh hai nhức góc trong tiếng nổ vang. Một cái toàn thân bị bất hủ lưu ly kim quang bao phủ, phát ra vương giả khí tức người ánh sáng chậm rãi rơi xuống. Phía sau, còn đi theo một cái quang mang tương đối yếu đi rất nhiều bóng người. Hồng Viễn tại nhìn thấy một sát na liền con mắt đỏ lên. Diệp huynh, người. Hắn nói năng lộn xộn, cơ hồ đều muốn mất đi ngôn ngữ biểu đạt năng lực. Mơ mị thất thố, không dám tin. Cái này trong lúc mấu chốt, Diệp Hành chẳng những không có trốn sang ngàn dặm, lại còn bay về Vân Hải thành, trực tiếp chạy tới Thiên Lao. Lại phía sau người kia, hắn đã từng tại TV bên trên gặp qua mấy lần. Lâm Đông Hầu, Vân Hải thành 8 vị phong hầu thứ nhất, không thể nghi ngờ quyền lợi tầng cao nhất nhân vật. Chương 133, Thất Long Châu nhìn qua à, cùng Ngộ Không siêu một không kém bao nhiêu đâu. 2, chương 133, Thất Long Châu nhìn qua à, cùng Ngộ Không siêu một không kém bao nhiêu đâu. 2, kết hợp vừa rồi cái kia ngu ngốc trưởng ngục giam đối với mình một mực cung kính bộ dáng. Hồng Viễn đột nhiên sợ run cả người. Sâu trong đáy lòng, cái nào đó lặng yên dâng lên, nhưng thủy chung không dám kết luận suy đoán. Liên như là cỏ dại điên cuồng sinh sôi, quét sạch mà qua, tràn ngập tâm linh mỗi một cái góc xó. Tới chậm, để quán chủ thụ chút ủy khuất. Diệp Hành tán đi quanh thân quanh quần 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 hừng hực khí huyết. Sau đó đón Hồng Viễn muốn nói lại thôi, lại tràn ngập chờ mong ánh mắt, cười nhạt nói, xem ra quán chủ hẳn là đều đoán được. Thiên Quyết Hầu, còn có Vân Hải thành phó thành chủ, ân sát thực nói là cái không xứng là người bọn chốn nhất, đều đã bị ta làm thịt. Giải rác bảy chữ, rơi vào Hồng Viễn bên hai, cũng giống như tại một đạo sấm sét giữa trời quang nổ vang. Phản phất thương khung mây đen ngập đầu, lít nha lít nhít màn mưa bên trong. Đột nhiên hiện lên một đạo trắng bệnh địa quang, vạch phá màn trời, đem hắn toàn bộ thế giới tinh thần đều chiếu rọi đến một mảnh sáng như tuyết. Thiên Quyết Hầu chết, Vân Hải thành phó thành chủ cũng đã chết. Hai cái này tại Vân Hải thành quyền thế ngập trời, làm mưa làm gió đại nhân vật. Vậy mà cứ như vậy bị Diệp Hành giết. Lộc cộc. Hồng Viễn nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Cưỡng ép ngăn chặn cơ hồ hỗn loạn suy nghĩ, ngơ ngác hỏi ra muốn biết nhất một vấn đề. Cho nên Diệp Minh, ngươi bây giờ chiến lực là không nhiều, Thất Long Châu nhìn qua à, cùng mới vào suốt tơ xài dạn một ngộ không sai biệt lắm, đại khái liền 150 triệu a. Diệp Hành hời hợt đáp lại. Vậy anh. Hồng Viễn chỉ cảm thấy trong đầu có thiên thạch vang tạc, cả người triệt để ngốc trệ tại nguyên chỗ. Đoạt bất ít. Thanh âm hắn đột nhiên trở nên bén nhọn, đệ sĩ bèn so với nữ nhân cha được trượng phu vượt quá giới hạn còn muốn tới kinh khủng. 150 triệu. Cái số này, đối với hắn như vậy phổ thông trung cấp tông sư tới nói, liền là một cái thiên văn số tự. Nói đến, mình vị này cực hạn võ quán tổng quán chủ, khả năng liền đối phương số lẻ cũng không đội kịp. Hồng Viễn trong nháy mắt thậm chí có loại lập tức thoái vị, để Diệp Hành kế nhiệm tổng quán chủ xúc động. Quá hắn meo không hợp thói thường. Nếu như hắn nhớ không lầm, Diệp Hành từ đại võ sư một đường gọi tới phong hầu đều không 10 ngày. Hiện tại càng là diễn đều không diễn. Vân Hải thành phó thành chủ, đưa thân hơn 100 triệu chiến lực phong vương cường giả, kinh khủng bực nào tồn tại a. Sừng sốt bị Diệp Hành tuyệt sát. Cái này căn bản là bật học kịch bản, không cách nào dự đoán, không cách nào tưởng tượng. Khó trách cái này tát bị đối ta cung kính như thế Hồng Viễn rời ánh mắt, lại tiếp tục nhìn về phía đứng tại chỗ run lên cầm cập, cung kính cúi đầu, cơ hồ trở thành một cái góc vương nột tát bị. Tuy nói đối phương gọi nột tát bị, nhưng hắn vẫn là cảm giác cái này tát bị nói càng thuận một chút. Làm sao, quan chủ muốn thuận thế đưa con hàng này cũng tới đường. Diệp Hành nhàn nhạt liếc qua bên cạnh giả thành đà điểu, đã bị dọa đến hồn bất phụ thể nột tát bị, thuận miệng hỏi. Phù phù. Còn không đợi Hồng Viễn trả lời, nột tát bị liền hai chân mềm nhũn, cực kỳ tự giác quỳ trên mặt đất. Diệp đại nhân tha mạng, Diệp đại nhân tha mạng a. Hắn cuống quýt giật đầu, tựa như dã tỏi, cái chán va chạm mặt đất phát ra tiếng vang trầm nặng. Mỗi một cái đều là một triệu chiến lực đại bạo phát, chấn động đến vị trí mặt đất đều trầm xuống mấy phần. Hồng Viễn nhìn khỏe mắt quất thẳng tới xúc. Miễn cưỡng từ siêu xảy ra một trận chiến lực trong rung động lấy lại tinh thần. Hắn quan sát cái này chật vật giống con chó trưởng giam, cũng là có chút hào hứng ra rời, khoát khoát tay làm cái xéo đi thủ thế. Đối phương thấy thế, túi đầu không lưng, liên tục không ngừng lộn nhào rời đi. Diệp Hinh, ngươi cái này ta tiếp xuống, muốn làm gì? Hồng Viễn há hốc mồm, nhìn về phía Diệp Hành, đại não vẫn còn có chút hỗn loạn. Chờ bọn hắn đem người đưa tới. Diệp Hành hỏi một đằng, trả lời một nẻo, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, khép khép mắt, cũng nhanh. Hồng Viễn không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Bất quá nửa phút sau, hắn liền hiểu. Mảnh này đã yên tĩnh thật lâu bầu trời, lặp đi lặp lại tiếp nhận một lần khí huyết bộc phát trả đạp. Nam đạo tản ra ánh sáng màu vàng nóng mặt trời chậm rãi hạ xuống. Cầm đầu phách du hầu, trong tay còn cầm đã chật vật không chịu nổi Triệu Hạo. Bước nhanh đi vào Diệp Hành phụ cận, thần sắc cung kính, Diệp Vương, người đã đưa đến. Triệu Hạo lúc này còn tại cầu khẩn, biểu lộ sợ hãi đến cực điểm. Nhất là trông thấy Diệp Hành, miệng lúc này mở đến thật to trong ánh mắt tràn ngập kinh dị, toàn thân lông dựng lên. Xong. Trên thực tế, sớm tại Diệp Hành đại phát thần uy, lực áp lục đại phong hầu, làm cho phó thành chủ ra mặt thời điểm. Hắn liền đã dự định lòng bàn chân bôi dầu mở luận. Nhưng hết lần này tới lần khác lúc kia Lâm Đông Hầu đã dự đoán trước hắn dự phán, cũng không xuất thủ, chỉ là hắn chỗ nào đều đi không được. Nhiều hắn há hốc mồm, ngay cả lời chưa kịp nói xong. Hồng Viễn cảm xúc đống nhiên trở nên kích động dị thường, tiến lên liền là 60 năm công lực long trào thủ. Ách a! Này hữu lực bàn tay, trực tiếp bóp lấy cổ họng của hắn, đem nó xinh xinh nhấc lên. Triệu Hạo hai chân cách mặt đất, không ngừng giãy giụa, nghiễm nhiên một đầu muôn cá chết chìm. Mấy bị phong hầu vì cầu bất việc, sớm tại tới thời điểm liền đem hắn rất nhiều chỗ xương cốt đều là bể. Ngược lại Diệp Hành nói chỉ là thân thể hoàn hảo. Thân thể bên trong song không hoàn hảo, đó là một chuyện khác. Lúc này đối mặt nổi giận Hồng Viễn, căn bản không có phản kháng chỗ trống. Nhiều tha mạng. Hắn thân thể run rẩy, nơm nớp lo sợ phun ra mấy chữ. Tha mạng. Hồng Viễn chỉ là cười lạnh, sớm làm gì đi. Bàn tay hắn bỗng nhiên kéo căng, kéo kẹt, nương theo lấy rợn người xương cốt tiếng ma sát. Triệu Hạo hốc mắt bỗng nhiên nô lên, hiện đầy tơ máu. Sau đó, cả người kịch liệt co quắp, triệt để không có động tĩnh. Vị này có được nội thành lớn thứ tư võ quán, cũng coi như uy danh hiển hách quán chủ, liền như vậy bị Hồng Viễn trực tiếp bóp chết. Phanh! Thiện tay đem đối phương thi thể ném ở một bên. Hồng Viễn lấy lại tinh thần, mới hít sâu một hơi, nói, để Diệp huynh bị chê cười lời nói. Diệp huynh lắc đầu, than nhẹ một tiếng, bàn tay rơi vào đối phương trên vai, không có việc gì, liền là ra tay quá dứt khoát một chút, không có để cho người ta đầy đủ cảm nhận được trước khi chết tuyệt vọng. Khá lắm! Hồng Viễn khỏe mắt có chút run rẩy. Bao quát ở đây mấy vị phong hầu ở bên trong, đều là mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, an ý lựa chọn không lên tiếng. Đi thôi, chúng ta trở về. Cùng cực hạn võ quán các minh đệ đạo đạo vui, quay đầu ta vẫn phải đi trấn an vợ con. Diệp Hoành nói xong, ngữ khí rất bình thản, không để ý chút nào lẫn nhau trời và đất có khác thực lực sai biệt. Hồng Viễn giật cả mình, cũng là bỗng nhiên kịp phản ứng. Không sai, ha 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 ha, ngươi nhìn ta đầu này, kích động cũng không biết làm gì. Hồng Viễn ha ha cười to, sắc mặt có chút đỏ lên. Không hiểu thậm chí có một loại lệ nóng doanh tròng cảm giác. Chương 134, tổng quán chủ phía trên, vô thượng trấn phái. Chương 134, tổng quán chủ phía trên, vô thượng trấn phái. Như thế nào thiên đường địa ngục? Bên trên một giây còn tại tuyệt vọng, tự cho là chết chắc rồi. Trong khoảnh khắc, phong hồi lộ chuyển, cửu gia chết hết. Mình lôi kéo cực hạn võ quán phó quán chủ, càng là lắc mình biến hóa, trở thành cao cao tại thượng vương giả. Đây chính là hàng thật giá thật nhân vương a. Hồng Viễn tùy ý Diệp Hoành thân hóa mặt trời, mang theo hắn một đường vượt qua hư không, nhanh như điện chớp. Suy nghĩ đã bay tới lên 9 tầng mây. Võ quán hưng khởi, Vân Hải thành tiền cảnh, đại nghiệp khai thác, tộc quần tương lai, Lam Tinh hưng suy. Trong chốc lát, trong đầu của hắn liền phảng phất buộc vòng quanh một bản 1 triệu chữ cực hạn võ quán quật khởi con đường. Ngay tiếp theo ven đường gào thét mà đến lăng liệt phong thanh đều giống như ngọn. Quán chủ, đến nhà. Diệp Hoành mang theo cười nhạt thanh âm vang lên. Đối phương cùng hắn đều như thế, đều thuộc về Tây Hồng thị cô nhi viện thượng tướng. Nói cực hạn võ quán là nhà không có cái gì ma bệnh. Hồng Viễn lúc này mới lấy lại tinh thần, quan sát phía dưới. Lít nha lít nhít đầu người nhốn nháo, chợt nhìn rất nhiều, nhưng đếm kỹ cũng liền hơn trăm người. Hồng Viễn giật mình, một trái tim dần dần chìm xuống. Diệp huynh, cho ta xuống a. Diệp Hoành khẽ bước cằm, từ trên cao hạ xuống, rơi vào cực hạn võ quán cao ốc tầng cao nhất. Hồng Viễn hai chân rơi xuống đất, ngắm nhìn bốn phía. Trong nháy mắt, hắn hốc mắt đỏ lên, cái mũi mỏi nhừ. Cực hạn võ quán thuộc về chính hắn tự tay dốc sức làm xuống cơ nghiệp. Một ngày trước còn có mấy ngàn đệ tử, giờ phút này còn sót lại hơn trăm người. Chân chính tan đàn xẻ nẻ. Đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, tình người ấm lạnh cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Người huy hoàng thời điểm, bọn hắn tựa như con chó giống như, liều mạng xé rách đầu đều muốn chui vào, tìm kiếm nghị cách cùng ngươi nhờ vả chút quan hệ. Chỉ khi nào ngươi mất thế, những cái kia vì lợi mà đến bẻ lũ xu định, sẽ chạy so ai đều nhanh. Thậm chí vì định mọi tân chủ, sẽ thay đổi trước đó quỷ liếm tư thái, cùng ngươi phủi sạch quan hệ coi như nhẹ. Có rất người, còn muốn trái lại giẫm ngươi một ước, làm trầm trọng thêm bôi đen ngươi. Hồng Viễn hít sâu một hơi, muốn nói lại thôi, lời nói lại sinh sinh cắm ở trong cổ họng. Chỉ vì cực hạn võ quán còn thừa những người này, phản phất sớm đã ngờ tới. Từng cái sắc mặt đỏ lên, lại là dùng kích động tâm, thanh âm run rẩy quát, cung nên quán chủ về nhà, cung nên Diệp phó quán chủ về nhà. Và anh, thật đơn giản hai câu nói, lại là để Hồng Viễn triệt để phá phòng. Cái này dù cho được đưa đến thiên lao, từng cùng phong hầu đối chất nhau, đều một cứng rắn đến cùng chân hắn tử. Lúc này lần đầu tiên có chút nhớ nhung khóc, cảm xúc kích động, nước nở nói, người, các ngươi ha ha ha, quán chủ, không có việc gì, nam nhi không dễ rơi lệ, thực sự không được ta liền trùng điệp đánh. Thạch Phong bước nhanh về phía trước, trùng điệp vỗ vỗ Hồng Viễn bả vai, trên mặt tràn đầy tùy tiện tiêu dung. Hồng Viễn dò xét trước mắt cực hạn này võ quán lúc đầu cao cấp chủ quản, lại nhìn một chút theo sát tại đối phương bên người, rõ ràng có chút kiểu diễn quan hệ Hà Tân Yến, phảng phất liên tưởng đến cái gì, trừng to mắt, các ngươi sẽ không phải tốt hơn. T. Hà Tân Yến gương mặt từng đỏ, Thạch Phong thì là hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn không được hướng Hồng Viễn duỗi ra ngón tay cái, nửa đùa nửa thật nói, quán chủ, ngươi cái này phân rõ năng lực, bắt nữ làm ở giường tuyệt đối là một tay hảo thủ a. Cam, tới ngươi. Hồng Viễn nghe nhịn không được cười mắng một tiếng, sau đó nhớ tới chính sự, hắn quay đầu lại, nhìn về phía Diệp Hoành, đúng là thật sâu bái một cái, Diệp huynh, cái này thi lễ, là ta đại biểu cực hạn võ quán toàn thể các huynh đệ tỷ muội cảm tạ ngươi. Từ nay về sau, chỉ cần ngươi một câu, toàn bộ cực hạn võ quán, tùy ngươi phân công. Nói xong, hắn lại là bỗng nhiên quay người, nhìn về phía ở đây đứng đấy tất cả mọi người, cảm xúc kích động, quá to, các huynh đệ, từ hôm nay trở đi, sẽ không có cái gì Diệp phó quán chủ, chỉ có áp đảo quán chủ phía trên, vô thượng trấn phái, các ngươi có gì dị nghị không? Cần tuân quán chủ chi mệnh. Tại Hồng Viễn điên cùng nháy mắt phía dưới, thân là đại võ sư Hà Tân Yến dẫn đầu kịp phản ứng, vung tay hô to. Sự thật chứng minh, thời khắc mấu chốt có một cái nắm thật vô cùng trọng yếu. Theo Hà Tân Yến dẫn đầu, Thạch Phong cùng võ quán trên trăm hảo thành viên cũng nhao nhao gào thét hô to. Thanh âm hội tụ thành một cỗ khổng lồ dòng lũ, một sóng che lại một sóng, có đầu không có đuôi. Cần tuân quán chủ chi mệnh. Cần tuân quán chủ chi mệnh. Tốt, tốt, tốt. Hồng Viễn liền nói ba chữ tốt. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, hắn lại vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Diệp Hành, Diệp huynh, như thế ngươi còn hài lòng? Ta bản thân đương nhiên là hài lòng, bất quá quán chủ tựa hồ còn loạn cái gì? Diệp Hành nói xong, vừa xài bước ra. Phong Vương cấp bất hủ lưu ly kim thân toàn diện bộc phát, phản phất một vòng mặt trời từ từ bốc lên, cực điểm chói lọi. Cực hạn võ quán các minh đệ, từ xưa hoạn nạn gặp chân tình. Ngay trong ngày bắt đầu, phàm là lưu tại cực hạn võ quán lao nhân, được hưởng trung thân vinh dự trưởng lao xưng hào, cùng tới xứng đôi đãi ngộ. U Diệp Hành tiếng nói vừa ra, liền như là một cây diêm trực tiếp đem mọi người vốn là đắt đỏ cảm xúc triệt để nhóm lửa. Một thoáng lúc, những này cực hạn võ quán thành viên từng cái kích động quên hết tất cả, gào thét, kêu gào. Còn có chút người dứt khoát vui đến phát khóc, lẫn nhau ôm mình đồng bạn, điên cuồng tại đối phương trên cổ áo lau nước mắt, không kiểm soát, chân chính cảm xúc sôi trào. Từ Vân Hải thành sáng tạo đến nay, không, nói xác thực, mấy lần quanh mình tất cả thành trì, nhưng có nhà ai võ quán có như thế ưu đãi? Không có. Dù cho thật sự có võ quán nguyện ý làm như vậy, đánh giá cũng sớm đã đóng cửa. Dù sao trên trăm cái vinh dự trưởng lão tiền lương đó cũng là thiên văn sổ tự a. Nhưng Hồng Viễn liền là làm như vậy, chỉ vì sau lưng của hắn, bọn hắn phía sau, đứng đây chính là Vân Hải thành duy nhất vương giả, thậm chí cực có thể là tương lai sừng sững tại nhân tộc đỉnh cao nhất đại nhân vật. Một ngày này, cực hạn võ quán lâm vào trước nay chưa có cuồng hoan. Diệp Hành càng là tại tất cả mọi người chen chúc dưới, cùng Hồng Viễn đi vào tầng cao nhất. Chỗ này không có gì ngoài văn phòng, còn có ở giữa đối phương tư nhân cất giữ quán rượu nhỏ. Thuận thế đem Lâm Đông Hầu cũng hô tới. Ba người uống đến trời bất tỉnh tối, trực tiếp từ ban ngày uống đến xuống buổi trưa, tâm tình nhân sinh, sướng trò chuyện tương lai. Trong lúc đó, liền ngay cả Lâm Đông Hầu cũng là bung ra gọn gàng mà linh hoạt lấy ra mình chân tảng đã lâu rượu ngon. Tiên thần say. Tên như ý nghĩa, đây là cả trên trời tiên uống đều muốn say như chết chấn ngưỡng. Cứ việc khoa trương chút, nhưng hiệu quả xác thực rõ rệt. Dù cho Phong Hầu, thậm chí Phong Vương, không tận lực thôi động khí huyết luyện hóa, cũng làm theo uống đến say khướt. Diệp Hành cũng không uống cái rượu đều muốn bộc phát 40 lần phần quyết tình trạng, chậm rãi cũng có chút không thắng tự lực. Chương 135, Vô Tận Băng Vực chương 135, Vô Tận Băng Vực Lâm Đông Hầu cũng là không có ngày xưa thong dong phong độ. Có chút mơ mơ màng màng, sau đó thừa dịp tận hứng, cùng Diệp Hành giảng thuật lên một chút bí mật. Diệp huynh hôm nay một trận chiến này, ngươi thế nhưng là xuất tận danh tiếng bất quá năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng càng lớn, nhất là đường kim nhân tộc hại. Lâm Đông Hầu cái này một trận câu đấu người phát biểu lập tức hấp dẫn Diệp Hành hào hứng. Lâm lao đệ, lời này nói thế nào? Nước mang rượu tới. Lâm Đông Hầu rõ ràng có chút say rượu say khướt tiềm chất, dùng ngón tay chỉ trên bàn nửa chén trắng. Diệp Hành luốt luốt mi tâm, cũng không có chấp nhặt với hắn. Rất thân mật đem nhìn ra 500 hào chén rượu, bên trong đựng rượu đế duy nhất một lần rót cho Lâm Đông Hầu. Khô khủng. Lần này suýt nữa muốn mạng già. Lâm Đông Hầu mãnh liệt ho khan, suy nghĩ đều phảng phất hấp lại mấy phần. Sau đó mới dùng ngón tay chỉ say không còn biết gì biên giới Hồng Viễn. Ý tứ không cần nói cũng biết. Người một nhà, không quan trọng. Diệp Hành ngữ khí rất bình tĩnh. Thành. Lâm Đông Hầu lung lay đầu, mơ hồ mở miệng, xin hỏi Diệp huynh, đúng ngay vết nứt có bao nhiêu hiểu rõ? Diệp Hành khẽ giật mình. Hiểu rõ? Hắn hiểu rõ cái mấy cái. Lần trước nghe gặp chân long kèn lệnh thổi lên hắn liền theo cùng một chỗ mãng đi ra ngoài. Dùng tớ lần VS zombie thoại thuật liền là. Ta không ngờ a, bọn hắn nói có học phần ta liền đến. Dứt khoát, Lâm Đông Hầu tựa hồ cũng ngờ tới Diệp Hành hỏi gì cũng không biết. Tự hỏi tự trả lời nói, hung thú cùng nhân loại là chủng tộc chi tranh, không chết không thôi mâu thuẫn. Nếu như nói, dựa vào mặt đất những cái kia rác rưởi hung thú, dù cho có không gì sánh nổi cường đại sinh sôi năng lực. Hắc cái kia tại Phong Hầu trong mắt, cũng đơn giản nhiều mấy bàn tay chụp chết sự tình. Chân chính hai nạn, tại chỗ này. Hắn run rẩy dùng ngón tay chỉ mặt đất. Sau đó, vừa tiếp tục nói, lòng đất vết nứt có lại không duy nhất. Yếu nhất vết nứt, khả năng cũng liền một hai cái hung thú bộ lạc, 4-5 tôn chấn tướng cấp hung thú tòa chấn, căng hết cỡ. Nhưng này chút quy mô khổng lồ vết nứt, Vương Thành có chân chính hung thú Vương Thành, kỳ chủ làm thịt người đối đánh dấu trong nhân loại Phong Vương. Lâm Đông Hầu nói đến chỗ này, sắc mặt tuôn ra một vòng bệnh trạng điên cuồng, nói, những năm qua này, lòng đất vết nứt số lượng đang kéo dài gia tăng. Từ Vân Hải Thành, hướng Tây tiếp giáp ba tòa thành trì, đã biết liền có ba đầu một khe lớn. Đây cũng là vì sao, Huyền Nguyệt bọn hắn trưởng kỳ tọa trấn bên ngoài, to như vậy nội thành, chỉ có một hai vị phong hầu cấp. Diệp Hành con ngươi nhỏ không thể thấy co rụt lại. Lâm Đông Hầu có chút say choáng thanh âm tiếp tục vang lên, Diệp huynh, những chuyện này ngươi sớm muộn đều sẽ biết. Phàm là phong hầu cấp hướng lên, cơ hồ đều có tin tức con đường. 10 năm trước, trên tuyến đại lục này vết nứt, cộng lại chỉ sợ đều không 20 đầu. Nhưng bây giờ đã biết liền có 53 đầu. Có nhân tộc siêu cấp cường giả bị quan tiên đoán, cuối cùng to to nhỏ nhỏ vết nứt tổng lượng sẽ mở rộng đến 108 đầu. Mỗi một đầu đều là đơn độc tiểu giới, nhưng tựa hồ lại có liên hệ nào đó, có đại bí mật đương nhiên, kỹ lượng hơn ta cũng không phải là rất rõ ràng. Lâm Đông Hầu dáng chống đỡ cái đầu, cuối cùng nói hàm hồ không rõ, nhưng nhất tuyệt vọng vẫn là băng vực Bắc Cực Vô Tận Băng Vực. Đó mới là cường giả cối xay thịt, một đầu cực đạo một khe lớn lan tràn trăm dặm, phong hầu như cỏ rác, vương giả đều chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Diệp huynh ngươi đã thành vương, nơi này sự tình không tới bao lâu liền sẽ có nhân tộc cổ thành điều động sứ giả giáng lâm. Lệ cũ bên trên đều sẽ để ngươi tiến về cổ thành chi địa lưu cái mạng lại bài, trao nhận nhân vương lệnh, còn có một lần tẩy lễ đây là cung điện trên trời qua đời trước cùng ta mấy cái phong hầu nói qua, ân liền là trận chiến này duy nhất bị ngươi đánh chết vị kia phong hầu. Chậm. Một mực cẩn thận dự thính Diệp Hành nhịn không được đánh gãy, phá vỡ mà vào vương cảnh sẽ có cường giả giáng lâm, dẫn dắt băng ngực, cái kia trước đó tuyệt thương sinh. Câu nói kế tiếp, hắn không nói, nhưng Lâm Đông Hầu tự nhiên là nghe hiểu. Vì sao nhân gia tẩy lễ còn món ăn một nhóm? Cái này không hài ly. Hắc, tuyệt thương sinh cái thằng trời đánh, trước đây liền không có hướng ngoại giới tiết lộ đột phá tin tức, thành chủ trước khi mất tích, hắn vẫn là phong hầu. Lâm Đông Hầu cố gắng nhớ lại lấy, ngựa khí buồn vô cớ, vô tận băng vực chi địa, nhân tộc cường giả vô số. trước đó ta cũng không hiểu, hiện tại xem ra hắn dám đi tất nhiên bạo lộ. Vậy liền chết chắc rồi. Nói cho cùng, vẫn là Diệp Vinh tư chất ngươi quá mức biến thái, đơn giản không phải người ếch, ta không phải đang mắng ngươi. Tóm lại là cá nhân đều muốn động tâm. Nguyên bản Tuyệt Thương Sinh sợ rằng sẽ hèn mọn phát dục, đợi đến huyết nhục tối say tế luyện đến đại thành. Lại đồ cái này nguyên một tòa thành, đến giờ nhân tộc thánh không ra, xung quanh vài tòa 1 triệu cấp chủ thành đều không cái gì có thể làm sao hắn. Ai có thể nghĩ, đụng phải ngươi như thế một cái dê béo vẫn là hất lên ra dê quái vật. Diệp Hành nghe sạm mặt lại, cưỡng chế lấy khiêu động gân xanh không có phát tác. Hắn há hốc mồm, đã thấy Lâm Đông Hầu đã nghiêng đầu một cái, an tưởng ghé vào trên bàn. Xách. Diệp Hành mặt không biểu tình. Đột nhiên, lại là một tiếng đầu va chạm bàn gỗ tiếng vang. Quay đầu lại, Hồng Viễn cũng là say như chết, nghiêm nhiên bất tỉnh nhân sự. Diệp Hành tiếp tục mặt không biểu tình. Uống rượu đều có thể say phong hầu cùng tông sư, thật mạnh. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là đứng người lên, run lên vào áo, thong dong bay người rời đi. Quán rượu nhỏ bên ngoài, lớn như vậy hành lang lộ ra có chút quẩn cũng é, cơ hồ không có người nào ảnh. Bất quá theo Diệp Hành cưỡi thang lầu lướt xuống, đi vào một tầng đại sảnh chuẩn bị rời đi thời điểm, vẫn là gặp được rất nhiều võ giả. Nhìn thấy Diệp Hành đều quăng tới cùng nhiệt ánh mắt, sau đó đồng loạt hành lễ. Cứ việc Diệp Hành sống hơn nửa đời người, nghe bên tai từng tiếng cung tiễn vô thượng trấn phái vẫn là cảm giác tâm cảnh đều rộng rãi rất nhiều. Dù sao người đều thích nghe lời hữu ích. Đi ra cực hạn võ quán, bên ngoài sớm đã ngừng tốt từng chiếc cấp cao màu đen xe thương vụ. Xe kia trên người đánh dấu đều rất bất phàm, có cá chuồn đường vân, có huyền nguyệt, cũng có băng sắc đông tuyết. Cửa xe bên cạnh có mặc hoa lệ, dung mạo tinh xảo nữ tử đứng thẳng, tùy ý một cái nhét vào ngoại giới đều là liếm chó vô số cấp bậc. Trấn phái, đây đều là mấy vị phong hầu phái tới định nọt ngài, chúng ta nhìn tướng mạo vẫn được, liền không có đội vã khu chủ. Đi theo Diệp Hành bên người mấy cái võ sư, cẩn thận từng ly từng tí giải thích nói. Diệp Hành lại vướt vướt mi tâm, ánh mắt tại từng cái bề ngoài tịnh lệ nữ nhân trên người đảo qua. Có cổ quần áo thủy thủ cũng có kinh điển học biệt phong, còn có vớ đen đồng phục. Nhưng bắt mắt nhất vẫn là bên trái một cái, nữ vương cách ăn mặc, trong tay còn mang theo không biết ra sao chất liệu chế thành roi. Sách Diệp Hành thật chấn kinh sợ hai thán phục Vân Hải Thành năm vị phong hầu vì làm hắn vui lòng, đơn giản dùng bất cứ thủ đoạn nào. Chương 136, nam nhân không hoa tâm, trừ phi tháng sau trải qua chương 136, nam nhân không hoa tâm, trừ phi tháng sau trải qua cầm trò hề này khảo nghiệm đại lão. Cái nào đại lao chịu không được dạng này khảo nghiệm? Trấn phái, cái này còn có liên hệ danh sách. Đi cùng võ sư rất có nhãn lực hình. Lại ảo thuật lấy ra một chương chương tinh xảo tấm thẻ, hai tay hiện lên cho Diệp Hành. Diệp Hành chỉ là nhìn lướt qua. Vạn lần tiên phú ra chỉ đại não, không cẩn thận đem phương thức liên lạc, địa chỉ cùng ba vòng, năng khiếu đều ghi lại sau. Lúc này mới thản nhiên nói, không cần, để bọn hắn thu hồi điểm tâm tư. Nói đi. Hắn tiến lên tùy ý chọn chiếc Mercedes S500. Lập tức ngay tại một người mặc loli tạp ấy, cách ăn mặc mạo mỹ nữ hải chờ mong trên nét mặt. Đem nó cái chìa khóa trong tay một thanh lấy đi. Chính ta lái xe là được, các ngươi về. A Diệp Hành lưu lại nhàn nhạt một câu, trực tiếp thẳng ngồi vào vị trí lái. Cửa xe cái khác nữ hải, trên mặt duy trì nghề nghiệp hóa tiếu dung lặng yên ngưng kết. Không phải, ngài gia tử còn là cái nam nhân sao? Có câu nói là nam nhân không hòa tâm, trừ phi tháng sau trải qua. Diệp Hành tự nhiên không biết đối phương suy nghĩ cái gì. Giờ phút này hắn đã lái xe về đến trong nhà. Vừa mới tiến biệt thự, Diệp Hành liền đã có một loại dự cảm không tốt. Chỉ vì hắn ngay cả huyền quan đều không đi qua. Lạc Cẩn Huyên đã mặt mũi tràn đầy hàn sương, đứng tại cửa biệt thự chỗ bóng tối, liền như vậy chừng chừng theo dõi hắn. Ngay cả Phong Vương đều là nói giết liền giết, Diệp Hành không khỏi dùng mình một cái. Người cái này không ở bên trong ghế sofa nằm ngồi, đặt chỗ này đứng đấy làm gì đâu? Diệp Hành hít sâu một hơi, trước tiên mở miệng, ý đồ đánh vỡ lung túng. Lạc Cẩn Huyên không nói lời nào, vẫn là hung dữ theo dõi hắn. Thằng đến Diệp Hành đều có chút không giữ được bình tĩnh. Lúc này mới cắn răng, giận dữ hét, ngươi còn biết trở về a? Diệp Hành há hốc mồm, muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn. Cuối cùng giữ im lặng chuẩn bị lừa dối quá quan. Nhưng hắn chìm như vậy lặng yên, Lạc Cẩn Huyên lập tức càng tức. Trên thực tế, nữ nhân tức giận thời điểm, ngay cả chính các nàng cũng không biết vì sao sinh khí. Kết quả là, từ rộng rãi phòng khách chạy chậm tới Diệp Tuyết, chợt một thò đầu ra đã nhìn thấy Lạc Cẩn Huyên nước miếng văng tung tóe tình hình. Mình nhìn xem mấy giờ rồi, làm gì, chúng ta cao cao tại thượng Phong Vương đại nhân, còn nắm giữ thời gian phát tác. Buổi sáng phủ thành chủ đánh cái đỡ, mấy cây số đường muốn đến trưa về nhà. Cho ngươi năng lực đó a. Ngươi chuyện gì đều giấu giếm ta đúng không? Đây chính là Phong Hầu, sáu tôn Phong Hầu a. Cuối cùng liên phó thành chủ đều đi ra, người có phải hay không muốn đem ta hủ chết người mới an tâm. Lạc Cẩn Huyên một trận điên cuồng chuyển vận, toàn bộ hành trình dắt lấy Diệp Hành cánh tay, sợ hắn chạy giống như. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm đều có chút phát run, giảng không ra là oán khí vẫn là đau thương. Ai ta đây không phải thật tốt ta, cũng không có chuyện gì, bộ kia thành chủ đều để ta giết. Diệp Hành kiên trì trở về lời miệng. Sau đó liền phát hiện Lạc Cẩn Huyên hốc mắt bá đến một cái đỏ lên. Lập tức có chút tê cả da đầu. Dứt khoát hít sâu một hơi, ôm trầm đối phương liền làm một cái yêu ôm ôm. Đừng khó chịu, yên tâm đi. Về sau có chuyện gì, bí mật ta đều nói cho ngươi liền là. Diệp Hành một bên nói, lấy tay vỗ nhẹ nhẹ đối phương phía sau lưng. Đối với người nào hắn đều có thể một cứng rắn đến cùng. Duy chỉ có đối Lạc Cẩn Huyên ân, ban đêm cùng một chỗ ngủ thời điểm ngược lại là cũng được. Nhưng nhiều khi, hắn vẫn là sẽ mềm lòng. Hoặc giả thuyết không thể không mềm lòng. Ngẫm lại, một nữ nhân tại ngươi nghèo túng thời điểm, cũng không màng ngươi đổ bật gì, hy sinh không quay lại nhìn đi theo ngươi. Ngươi bản thân ở bên ngoài khi võ giả phân đấu, nhân ra trong vài chục năm thì mình, một mình đem hai vướng vĩu nuôi lớn. chờ ngươi huy hoàng lên như diều gặp gió lúc này trở mặt không quen biết, đó là thật sự không xứng làm người. Chí ít Diệp Hành tự nhận làm không được. Đi, đều lao phu lão thề cũng không xấu hổ. Chiêu này ôm rõ ràng lên chút hiệu quả. Lạc Cẩn Huyên trừng Diệp Hành một chút, trên mặt hơi có chút đỏ lên. Thư hướng nghiêng đầu đi, cũng không nói thêm gì nữa. Ai, càng già càng dẻo dai mà không phải, yên tâm đi, về sau thiên tài địa bảo gì, kéo dài tính mạng linh dược đều an bài cho ngươi bên trên, lao không được. Chỉ cần ngươi muốn, dù là trong bầu trời đêm nhất lóe sáng tinh, ta sớm muộn cho ngươi chụp tới. Diệp Hành nhìn xem Lạc Cẩn Huyên đứng đỏ bên mặt, chỉ cảm thấy không nói ra được đau lòng, vội vàng rèn sắt khi còn nóng. Cắt, Trích Tinh Tinh đều đi ra chẳng lẽ lại ngươi còn bay đến bên ngoài quá không đi a? Lạc Cẩn Huyên cắt một tiếng, đối lời này là một cái dấu chấm câu đều không tin. Nha a, vậy thật là không nói chuẩn. Diệp Hành một lòng hướng vợ, nửa đùa nửa thật nói, không, giả, ta ngả bài, kỳ thật nam nhân của ngươi trên người có treo. Đừng nói Trích Tinh Tinh, liền là Cầm Mặt Trăng, cũng chính là vấn đề thời gian, sớm tối mang ngươi đem toàn bộ quần thể sao ngoài hệ ngân hà đều du ngoạn một lần. Càng nói càng thái quá, còn trên người có treo, ta nhìn ngươi là đầu có cua. Lạc Cẩn Huyên nói xong, khoe miệng có chút nhịn không được dương lên. Sau đó lại ra vẻ nghiêm túc, dắt lấy Diệp Hành cánh tay liền hướng bên trong đi. Đi, vào đi, đường đường nhân vương đặt cổng phạt đứng làm sao vấn đề, chuyến đi còn người khác chê cười. Tốt tốt tốt, đầu năm nay nói thật ra ngược lại không ai tin cho nên ngươi không sinh ta tức giận. Hừ, nghĩ đến đẹp, ngươi mỗi một lần để cho ta sinh khí, ta đều sẽ gây một cái hộp bằng giấy. Lần trước để thu phế phẩm ước định xuống, ngươi đoán làm gì, đã có thể mua hai đài mới nhất phát hành hoa vì mà 60 tờ rồi. Diệp Hành yên lặng không nói gì, mặc cho Lạc Cẩn Huyên dắt lấy hắn đi vào trước bàn cơm. Lúc này đã là đến cơm tối điểm, một trận rượu sát thực có nghịch loạn thời gian pháp tắc công hiệu. Sau đó, hắn liền ngạc nhiên phát hiện một sự kiện. Không phải, hai người bọn họ cái Ba Nhi, Diệp Tuyết cùng Diệp Tùng trước mặt đều được lấy đầy đương đương cơm trắng, còn bốc lên nhiệt khí. Duy chỉ có mình trong chén trống rỗng. Hắn nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Cẩn Huyên. Ý kia phảng phất tại nói, cái này hải ly sao, cái này giống hoa sao? A, Lạc Cẩn Huyên chỉ là về lấy cười lạnh một tiếng, đũa đập vào bát bên trên, phát ra bang bang hưởng. Làm sao, mình không có tay sẽ không đi xối cơm à? Trước đó sức một mình quét ngang lục đại phong hầu thời điểm, không phải chỉ xích thiên ai, một bước thoát ra ngoài hơn ngàn mét sao? Diệp Hành khỏe mắt có chút run rẩy. Cam, hắn hít một hơi thật sâu, muốn phát tác lại không thể phát tác, liền định đứng dậy tự mình động thủ. Đột nhiên híp híp mắt, ánh mắt bất thiện lập tức rơi vào Diệp Tùng trên thân. Chính say xương ngon lành gặm một khối xương sườn Diệp Tùng hổ khu mãnh liệt rung động. Nhiều năm ăn thất thất lang giáo huấn nói cho hắn biết, bị mình lao tử như thế chầm chậm vào chuẩn không có gì chuyện tốt. Còn lo lắng cái gì, không có tay a, cho ngươi lão tử đi đánh chén cơm làm không đến. Chương 137, đại thanh tính. Chương 137, đại thanh tính. Diệp Hành mặt không biểu tình, lấy tay gõ bàn một cái nói, phát ra bang bang hưởng. Diệp Tùng nghe vậy, lập tức cứng ngắc thả ra trong tay búa, trên mặt lộ ra mấy phần sầu khổ. Hắn nhìn một chút mặt không thay đổi Diệp Hành, lại liếc nhìn đôi mắt đẹp hàm sát, phảng phất mình khẽ động thân liền phải đem hắn nuốt. Lạc Cẩn Huyên trong lòng lập tức một trận kêu rên. Ngài hai làm gì vậy đây là? Hóa ra hắn liền là kẹp ở giữa cái kia, không có chút nào nhân quyền bị khinh bỉ ông đúng không? Phốc phốc, Diệp Tuyết đang tại túi đầu soát điện thoại di động, nhìn kỹ màn hình vẫn là lẫn nhau đổi lại tình lữ ảnh chân dung. Ngẩng đầu nhìn thấy Diệp Tùng bối rối, lập tức nhịn không được cười ra tiếng. Cho ăn. Diệp Tùng ánh mắt trở nên bất thiện. Tại trước mặt hai người ăn nói khép nép, hắn nhịn. Ngay cả ngươi cái tiểu nha đầu đều chế giễu, quá mức a. Hắn thế là bắt trước Diệp Hành động tác, ngón tay đặt tại trên mặt bàn, dùng sức gõ gõ. Phanh. Hắn mới gõ không có hai lần, đầu liền chịu một đũa. Còn không mau đi. Diệp Hành lạnh lùng nói, trực tiếp đánh gậy thì pháp. Vẫn là câu nói kia. Nữ nhi cùng nhi tử cái kia có thể giống nhau sao? Diệp Tùng một mặt sinh không thể luyến túi thấp đầu, yên lặng xông vào phòng bếp. Không nhiều lúc, dùng qua cơm tối. Diệp Hành lần đầu tiên chưa có trở về thư phòng, đi nghiên cứu mì ý cùng 42 hào bê tông cộng sinh nguyên lý. Mà là hảo hảo bồi tiếp Lạc Cẩn Huyên xem TV, thuận tiện nghe đối phương kể ra những ngày này chuyện nhà. Dù sao những ngày này đều một mực tại bên ngoài sóng. Ngẫu nhiên phân ra chút thời gian bồi bồi bạn già vẫn là phải. Về phần Diệp Tùng, thì là đảo ngược sao bắt đầu bưng lấy Diệp Hành tiện tay ném cho hắn phần quyết giai đoạn thứ nhất bút ký, tại trên nó cuốn một đầu phấn đấu đỏ đai lưng. Trực tiếp một đầu xông vào thư phòng, bắt đầu tối tăm không ánh mặt trời bế quan. Cũng không phải hắn tự kỷ, thuần túy là tháp tháp ba trong đầu kêu to để hắn căn bản kìm nén không được. Diệp tiểu tử, cha ngươi thật cờ mở nở khẳng khái a. Liên cái này thật mỏng một điểm tư liệu, lĩnh hội thông thấu cơ hội là dầu cụ là cấp bậc tăng lên 10 lần. Dầu cụ là biết hay không cái gì khái niệm. Liên là bất kể ngươi bây giờ võ sư, vẫn là đột phá đến đại võ sư, thậm chí tông sư. Cái này bội số cũng sẽ không cắt giảm, đủ ngươi dùng đến phong hậu, đơn giản mỹ tiên. Diệp Tùng biết được sau, là cũng không quay đầu lại đem mình khóa tại thư phòng. Gần như mãi mãi gấp 10 lần tăng phúc, trên đời này trên thị trường còn lại bí tịch hết thảy có thể đi chết. Về phần một bên khác, Diệp Tuyết thì là một mình nuốt ở khuê phòng của mình bên trong, tay nhỏ không ngừng ở trên màn ảnh gõ chút chữ, hoặc là đệ thấp cúng họng giọng nói, nhìn xem mới phát tới tin tức, trên mặt lộ ra điểm mỹ lại si mê mà cười. Nếu như Diệp Hành ở chỗ này, tất nhiên sẽ còi báo động đại tác. Con gái lớn không dùng được. Đây là vừa tuổi tròn 18, liền muốn rơi vào bể tình. Bên này một phái vui vẻ hòa thuận, nhưng toàn bộ Vân Hải thành vẫn là ở vào một mảnh xôn xao cùng trong rung động. Bóng đêm dần dần trước khi, đêm mây đen gió lớn, nghi dễ người. Bận rộn cả ngày hàng kéo kéo lái xe Tôn Húc Thành nghe ra đi ô bên trong đã phát ra nhiều lần tin tức. Chấn kinh, Cực hạn võ quán Diệp lão gia tử bảo đao chứa lão, lấy một địch sáu, lực áp Vân Hải thành tất cả cường giả, sợ muốn ngày khác thắng đổi. Lại cạnh, hắn nhân rơi ân phím, hoán đổi tin tức. Dù sao cũng là người bình thường. Loại kia đại nhân vật đánh nhau, chơi sập cũng cùng hắn không có gì liên quan. Tiếp xuống phát ra chính là Thường Sơn Triệu Tử Long bảy vào bảy ra trường phản pha đoạn ngắn. Lại nói nam nhân kia à, một cây trường thương khiến cho là hổ hổ sinh phong, một cái tụ lực trước đâm, để đối diện đánh tới nữ tướng tiếng kêu rên liên hồi, nhánh hoa run rẩy. Trái đứng thẳng phải nằm, một vào một ra, động một tí ở giữa cường tráng như trâu, chấn động đến toàn bộ sàn nhà đều tại lắc lư nương theo lấy ra đi ô kích tình thanh âm truyền ra, Tôn Húc Thành hô hấp cũng không khỏi dồn dập mấy phần. Đúng vị liền là cảm giác này, cái này mới là nam nhân thích nghe tin tức. Tất tất, hắn mới hơi tiến vào trạng thái, tưởng tượng lấy mình một người một thương, ban đêm quả viện đại sát tứ phương tình hình. Đồng nhiên, phương xa truyền đến vô cùng dồn dập tiếng còi âm thanh. T. Từng có ngắn ngủi 2 năm nghĩa vụ binh tiếp sống Tôn Húc Thành, suýt nữa liền muốn vô ý thức chụp mũ đâm ngay lưng xuống lầu tập hợp. Phút chốc hắn kịp phản ứng, nhìn về phía chân trời, cái kia phương xa đèn đuốc sáng trưng quân doanh. Từng chiếc đèn pha tại dưới bầu trời đêm lấp loé, vô cùng sáng tỏ, mơ hồ còn kèm theo quân nhân đắt đỏ tiếng giống. Cái hướng kia là Huyền Nguyệt Hầu dưới trướng võ quân, tình cảnh lớn như vậy, chẳng lẽ tiến tặc? Hắn nhỉ non tự nói. Bất quá rất nhanh, hắn liền kinh ngạc phát hiện, cũng không chỉ là Huyền Nguyệt quân đoàn. Lớn như vậy Vân Hải thành, không có gì ngoài Lâm Đông Hầu chỗ Lâm Đông quân đoàn vững như Thái Sơn. Còn lại 7 cái phương hướng đều có đèn pha dâng lên, tương dạng không chiếu rọi trong suốt. Vô số cách quân doanh không tính quá xa người, đều ngơ ngác nhìn qua quân doanh trên không, bàng bạc khí huyết của quận, gần như hóa thành huyết vụ, thanh thế to lớn. Từng nhánh súng ống đầy đủ, nghiêm chỉnh huấn luyện tiểu đội võ giả. Từ chính trong doanh nối đuôi nhau mà ra, cấp tốc tập kết. Đặt vào từng chiếc khắc lấy riêng phần mình quân đoàn đồ án xe vật bình, sau đó hướng phía Vân Hải thành từng cái phương hướng quyết tán. Ngoa tạo. Tôn Húc Thành trợn mắt hốt mồm. Lập tức, tựa hồ nghĩ đến cái gì, vội vàng lấy ra mình bất an bất mặc mới mua được nô bị á hồng mà 9 tờ rồ. Cấp tốc gọi thông một chiếc điện thoại. Cho ăn. Lão Vương sao? Người đang phi ngư hầu thủ hạ chức quan nhỏ à, cái này ban đêm tình huống gì a đây là? T. Đại thanh tính. Hảo hiểu rồi, vẫn, ngươi làm việc của ngươi, treo a. Tôn Húc Thành cúp điện thoại, trên mặt vẻ kinh ngạc chẳng những không có biến mất, ngược lại càng dày đặc chút. Cứ hạn võ quán đây là thật muốn quật khởi a, những cái kia nửa đường chạy mất người chỉ sợ ruột đều muốn biến xanh chật chật. Hắn cố gắng tiêu hóa lấy trước kia ở tại mình sát vách Lao Vương tiết lộ nội dung. Hiện tại toàn bộ Vân Hải thành, cơ hồ tất cả phong hầu thủ hạ võ quân đều đã xuất động. Đuổi bắt người không cần nói cũng biết. Những cái kia trước đây thừa dịp cực hạn võ quán suy sụp, trắng trợn bôi đen, thậm chí điên cuồng xâm chiếm địa bàn, bòn rút chất béo người. Hiện tại, hết thể trở thành mấy vị phong hầu, vì định nọt Diệp Hoành mà dâng lên nhập đội. Vân Hải nội thành, một gian tối như bưng bên trong phòng lớn. Trốn nhất định phải lập tức trốn, ngoài thành có cấm đi lại ban đêm cũng phải trốn, không trốn nữa liền đến đã không kịp. Một cái nam nhân tại chỉ có mấy mét vuông nhà vệ sinh từ bên ngoài về dạo bước, gấp đến độ sức đầu mẹ chán. Sau đó đối đang tại kéo căng gân xanh, sắc mặt đỏ lên đồng bạc quát, ngươi mẹ nó có thể hay không nhanh lên một chút? Ta cũng muốn à. Nhưng công pháp này là tu luyện độc tố tự mang tiêu chảy hiệu quả, không có cách nào à. Chương 138, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế. Chương 138, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế. Ngồi tại trên buồn cầu người kia vẻ mặt đau khổ đáp lại, cái chán tràn đầy mồ hôi lạnh. Nếu như có cực hạn võ quán người quen tại cái này, một chút liền có thể nhìn ra. Đây chính là trước đó cực hạn võ quán gặp nạn, chạy so ở sẻn buồn đều nhanh 2 vị quán chủ. Đều là đại võ sư cấp bậc cường giả, nhưng lúc này lại như là chim sợ cánh cong. Một cái gấp đến độ sức đầu mẹ chán, một cái khác võ sức đầu mẹ chán. Mũ nội nó, ngươi đặt chỗ này ngồi xổm chết đi. Chư Cắt Thao hùng hùng hổ hổ, tâm thần đã sớm bị khủng hoảng vô tận chỗ tràn ngập. Không hoảng hốt không được. Một ngày trước, hắn vẫn là cực hạn võ quán 5 vị quán chủ thứ nhất, lúc đầu thật tốt chiếu cố lấy chuyện gì không có. Nhưng người kinh không ở dọa. Biết được cực hạn võ quán cơ hồ nâng thành đều là địch cục diện sau, trực tiếp không chút do dự sách thùng chạy trốn. Với lại hắn còn đem tìm đường chết phát triển đến cực hạn. Lôi kéo cùng mình giao hảo một cái quán chủ không nói, còn không tiếc phát động tiền giấy năng lực khắp nơi du thuyết, đem cực hạn võ quán hình tượng bôi đen đến cực hạn. Cái gì bên trong võ quán buồn cầu muốn thu phí, ngồi cầu khăn giấy muốn tự chuẩn bị, cái gì mỹ nữ sân khấu hết thảy muốn mặc cổ thấp bọc lấy vớ đen. Đủ loại bất công đãi ngộ nói chính hắn đều muốn tin. Lúc đầu nhìn như 10 phần chắc chín của diện. Dù sao cực hạn võ quán cái đảo, những cái kia cao cao tại thượng phong hầu, xuất phát từ dư luận cùng mặt mũi, bao nhiêu đều sẽ dành cho một điểm ca ngợi. Vậy hắn cái này đợt quỷ liếm đâu chỉ tại một bước lên trời. Nhưng hắn nhìn tính bản tính, đều không tính tới trên đời này lại có một cái tự mang học nam nhân. Trực tiếp quét ngang hết thảy địch. Liên quan hắn cũng muốn xong con bê. Thanh toán hắn loại tiểu nhân vật này, liền có thể lấy lòng Diệp Hoành, những cái kia phong hầu cũng không phải đồ đần. Không làm hắn làm ai vậy? Chư Cắt Thao cắn răng một cái, cũng nhanh bước rời đi, chuẩn bị đẩy cửa dọc theo ngõ nhỏ tiểu đạo chuẩn đi. Nhưng ngay sau đó, đột nhiên liền có tiếng bước chân dày đặc từ xa đến gần. Xa xa còn nương theo một trận tiếng thúc giục. Nhanh! Đều mẹ hắn chân trượt điểm, chỗ này theo tình báo có thể ẩn nấp lấy 2 con cá lớn, làm xong lĩnh hưởng, đủ chúng ta 1 khôn 5 con lương. Nghe được động tĩnh này, Chư Cắt Thao sắc mặt trong nháy mắt một mảnh trắng bệnh. Đại nào ông, cơ hồ đã mất đi năng lực suy tính. Phanh. Một giây sau, đại môn liền bị vô tình phá tan, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Một đám người mặc trang phục màu đen, thần sắc băng lãnh thường phục binh sĩ liền tràn vào. Người đông đều súng ống đầy đủ, đại lượng laser súng trường trực tiếp đem hắn khóa chặt. Cực hạn võ quán nguyên quán chủ, phản bội chạy trốn danh sách tờ thứ nhất trừ các thao, còn có Nhan Chiến Thiên, ân đúng bên trên. Một người cầm đầu sĩ quan móc ra danh sách, cẩn thận so sánh một chút. Lại nhìn nhìn đặt tại ngồi cầu bên trên còn tại đấu trí đấu một người khác, ngựa khí mang theo chút trào phúng. Trừ các thao đột nhiên biến sắc. Tránh ra. Hắn một tiếng gầm nhẹ, toàn thân khí huyết ẩm vàng bộc phát. Vượt qua 300.000 chiến lực, chấn động đến toàn bộ căn phòng nhỏ đều muốn sụp đổ. Còn tại cố gắng bỏ hiếm Nhan Chiến Thiên tức thì bị cỗ này kinh khủng khí lãng vọt thẳng bay xa nửa mét. Cái mông còn không có lau sạch sẽ. Nhìn về phía cổng một đám khuôn mặt lạnh lùng binh sĩ, trong nháy mắt mắt trợn tròn. Ta vô tâm cùng các ngươi là địch, lăn người sinh kẻ ngăn ta chết. Trừ Cắt Thao đã vỏ đã mẹ không sợ rơi lên tay liền là 40 năm thành phần bắt cực băng. Cả người phảng phất một đài hình người xe tăng mạnh mẽ đâm tới, nghiễm nhiên muốn sinh sinh giết ra một đường máu. Nhưng mà rất nhanh hắn liền tuyệt vọng. Cầm đầu tên kia trung niên sĩ quan chỉ là cười lạnh một tiếng. Trong cơ thể nóng hổi khí huyết bộc phát, mãnh liệt khuấy động. Vượt qua 1 triệu cấp chiến lực từ từ bốc lên, đem mảnh này mở tối ngõ nhỏ đều chiếu rọi trong suốt. Không chỉ như vậy, lờ mờ còn nghe thấy viên châu cao tốc chuyển động thanh âm, huyết dịch sôi trào, uy thế tại vốn có trên cơ sở lại lần nữa tăng gọn. Tông sư ngươi là tông sư? Trừ Cắt Thao trừng to mắt, trực tiếp tại chỗ tuyệt vọng. Tông sư a, nhất cảnh chi kém trời và đất có khác, nhân gia muốn lộng chết hắn giống như chơi đùa. Nhất tao chính là, đối phương còn ngại không đủ bảo hiểm, lên tay ngay cả huyết đan đều bạo phát. Đây là sợ giết hắn không đủ nhanh, bị đồng hành đoạt công tích sao? Phốc phốc. Vừa đối mặt, Trừ Cắt Thao đầu lâu liền như là bị lưỡi dao sắc bén chém xuống dưa hấu, lan xuống trên mặt đất. Không đầu chỗ cổ, máu tươi phun tung tóe như suối nước, nhuộm đỏ mở tối phòng nhỏ. Miêu sát, cũng không phải là tất cả mọi người có thể giống nhân vật chính như vậy quang hoàn phụ thể. Bình thường đại võ sư đối đầu chiến lược toàn bộ triển khai tông sư, căn bản sống không qua một chiêu nửa thức. Tê mới nhấc lên quần Nhan Chiến Thiên hít vào khí lạnh, cũng không đoái hoài tới đung quần chuyển đến mùi vị khác thường. Cả người nơm nớp lo sợ, sắc mặt tái nhợt như xác. Nên tiếp vị quan quân kia ánh mắt lạnh như băng, lúc này nhịn không được nghẹn ngào gào lên. Không cần đừng có giết ta. Hắn run rẩy cầu xin tha thứ, căn bản không nửa điểm ngày xưa thân là quán chủ uy phong bát diện dáng vẻ. Giờ phút này chỉ có hối hận, vô cùng vô tận hối hận. Hối hận đến sụp đổ. Nếu như ngày đó đem lời nên nói hảo hảo nói, nên châm trước không chấp nhất. Có lẽ liền không có kết quả như vậy. Có lẽ lúc này hắn vẫn là dưới một người trên vạn người quán chủ, thậm chí lương tựa một tôn nhân tộc phong vương. Dù là chỉ là đi theo dính chút ánh sáng, đó cũng là tiền đồ vô lượng, tương lai chắc chắn sáng lạn huy hoàng. Không biết bao nhiêu nhân tổ mộ phần mạo thanh niên đều trông mong không đến chuyện tốt. Nhưng bây giờ đây hết thảy đều bị hắn tự tay tống táng, ngay cả mạng nhỏ đều ngay tiếp theo tống táng. Một ý nghĩ sai lầm, âm dương lưỡng cách. Siêu, lưỡi dao vạch phá không khí tiếng rít vang lên. Lờ mờ có tiếng kêu thảm thiết bắn ra, rất nhanh lại im bặt mà dừng. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế, đi tới một cái điểm. Sĩ quan hờ hững vung sạch sẽ chủy thủ bên trên vết máu, mang theo một đám binh sĩ quay người rời đi. Giống như vậy tình hình, trong vòng một đêm, tại Vân Hải thành các nơi không ngừng trình diễn. Những cái kia đơn thuần thoát đi cực hạn võ quán ngược lại là hữu kinh vô hiểm. Tựa như địa chấn bạo phát, một chút giáo sư sẽ một mình đảm bệnh. Không ai có thể chỉ trích cái gì, nhân chi thường tình. Nhưng chạy trốn còn bỏ đá xuống giếng, hoặc là đầu nhập vào thế lực khác mật báo tình báo, đều là gọn gàng mà linh hoạt đánh đổi mạng sống đại giới. Trong đó không thiếu đại võ sư, cùng tông sư cảnh một chút võ quán quán chủ. Đầu lâu của bọn hắn bị cắt lấy, treo ở Vân Hải thành 8 phiến trên cửa thành Phương thị chúng, xem như một loại đấm máu cảnh cáo. Truy sát từ nửa đêm giờ tí một mực tiếp tục đến sau nửa đêm, động tĩnh mới dần dần nhỏ xuống tới. Rốt cục, tại cả tòa thành lòng người bàng hoàng bầu không khí bên trong, đêm nay vẫn là đi qua. Chương 139, phế tích phía dưới cửa đá. Chương 139, phế tích phía dưới cửa đá. Hôm sau, sơ thần. Ấm áp ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ vẩy vào trên giường lớn. Diệp Hành chậm rãi ngồi dậy, nhìn thoáng qua An Tường ngủ ở bên cạnh Lạc Cẩn Huyên. Hô, nếu không phải có đại thành lưu ly thân, thật đúng là không chịu được nổi. Hắn sờ lên thận, hồi ức tối hôm qua điên cuồng, vẫn là cảm thấy lòng còn sợ hãi. Nhờ vào thiên phú gia trì, hắn lực lượng trưởng không tinh chuẩn đến nhập vi. Tăng thêm Lạc Cẩn Huyên cũng có võ sư chiến lực. Cứ việc hai người kịch chiến đến trời bất tỉnh tối, đại đạo quy tắc đều muốn ma diệt. Một trận dày vò xuống tới, cũng là bình yên vô sự. Phải làm điểm chuyện chính, Diệp Hành luốt luốt mi tâm, tự hỏi trước mắt hình thức. Tuyệt Thương Sinh đã chết, Vân Hải thành bộ phát kinh thiên đại chiến nghị đến đã khuyết tán ra. Mấy ngày nay liền sẽ có nhân tộc sứ giả giáng lâm, hắn trước mắt muốn làm tựa hồ liền là lắng động, tinh tâm rèn luyện. A, các loại. Diệp Hành khẽ nhíu mày, trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang. Hắc Long thăm dò tháp, kém chút đem cái này gốc dạ quên. Diệp Hành nhỉ non tự nói, đây là trước đó tại Lẫm Đông quân doanh đợi thời điểm, từ cái kia chiêu đái tiểu tử trong miệng biết được. Lúc đầu dự định trước tiên tiến đến, nhưng kế hoạch căn bản không đổi kịp biến hóa. Đầu tiên là cực hạn võ quán bị phiến phức, sau đó lòng đất vết nứt hiện lên. Lại phía sau càng là nâng thành đều là địch, đánh thiên băng địa liệt. Nhiều lần gắt lại, đến bây giờ hắn cũng còn không có đi qua. Nghĩ nghĩ, Diệp Hành mặc quần áo tử tế, tùy ý phụ thêm một kiện áo khoác xám, sau đó liền ra cửa. Đi tới cửa, bốn bề vắng lặng. Hắn lắng đọng khí huyết chi lực trong nháy mắt bộc phát, cả người phóng lên tận trời. Cứ việc không có tận lực chiêu dương, nhưng này bất hủ lưu ly kim thân tự mang sáng chói ánh sáng, vẫn như cũng là dẫn tới vô số sáng sớm người đi đường ghé mắt. Tê lên mãnh liệt, trên trời có mặt trời nhân tạo đang bay. Đi người mua mặt trời nhân tạo, đó là phong hầu không đối, phong hầu không có như thế sáng, là vương giả, Vân Hải thành duy nhất vương giả. Là nhân vương a, chúng ta Vân Hải thành nhân vương bệ hạ. Không biết bao nhiêu người lên tiếng kinh hô, sắc mặt kích động, thần sắc cùng nhiệt, thậm chí vô ý thức liền hướng phía cái hướng kia quỳ lạy. Phong Vương, phân cương liệt tổ, huy hoàng đến cực hạn, nhưng ghi vào tộc đàn sử sách. Người bình thường gặp, liền như là đại thai biến trước bình dân nhìn thấy một nước thủ lĩnh trực tiếp điên cuồng. Đương nhiên, trên đời này còn có một loại sinh vật, là áp đảo điên cuồng phía trên. A a a a a, bọn tỉ muội, ta năm nay vừa 30 qua 8. Nhất lưu trường đại học tốt nghiệp, chuẩn bị kiểm tra công vụ viên, yêu thích du lịch, tính cách chưa nóng, ta cảm giác trên trời cái kia chính là ta rau. Diệp Hoành một đường phi hành, bên hai chuyện chính đến hạ phương ngai đạo nói to làm ồn ào âm thanh. Liên tiếp kinh hô, rung động đều không để hắn để ý nhưng thẳng đến, phía dưới bỗng nhiên vang lên một trận ác ma ba cương sục sôi gào thét. Cái kia đang sợ tiếng vang, liền giống như 18 cấp gió lốc quét ngang mà qua. Dù là Diệp Hoành cơ sở chiến lực đều đã đột phá 4 triệu, vẫn như cũ cảm thấy một loại khó nói lên lời hồi hộp. T. Diệp Hoành luốt mi tâm, ánh mắt khẽ quét mà qua. Một thoáng lúc, từ trên mặt đất lít nha lít nhít điểm đen bên trong, bắt được một cái mập mạp nữ nhân thân ảnh. Theo thói quen vạn lần thiên phú vận chuyển, nhưng đại não lại lần đầu tiên chết máy bình thường, chỉ có hai đạo suy nghĩ dâng lên, không thể bị định nghĩa, không thể bị miêu tả. Diệp Hoành trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng, một hồi lâu mới bình phục lại, không lại để ý, trực tiếp hướng về Vân Hải thành một phương quân doanh bay đi. Lâm Đông quân doanh, giết. Bên trong khổng lồ trên bãi tập, đông đảo quân nhân kết thành phương trận, đang tại thao luyện. Kinh khủng khí huyết mờ mịt bốc lên, ẩn ẩn hóa thành một mảnh huyết sắc sương mù. Nhưng rất nhanh, theo một cỗ uy hoàng liệt liệt cực quang từ phương xa vượt ngang mà đến. Những này lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức binh sĩ, đều kìm lòng không được dừng lại trong tay động tác. Cung nên vương giả, chỉnh tề như một thanh âm tại Lâm Đông trong quân doanh vang lên, vô cùng to lớn. Qua trong giây lát, chính giữa hành chính đại sảnh cũng là có một cỗ mênh mông khí huyết ba động từ bốc lên. Ha ha ha, Diệp Minh, làm sao tự mình tới, cũng không lên tiếng kêu gọi, để cho ta kính kính chủ nhà tình nghĩa a. Lâm Đông hầu tiếng cười to vang lên, vừa xài bước gian lận trăm mét, đi vào Diệp Hoành phụ cận. Sau đó tại rất nhiều binh sĩ kính sợ lại ánh mắt hâm mộ bên trong, cùng một chỗ kề vai sát cánh hướng hành chính cao ốc bay đi. Không hổ là chúng ta hầu gia điều a, có thể cùng vương giả xưng huynh gọi đệ. Hắc hắc, vậy cũng không, nghe nói vị này Diệp Vương, tại vẫn là tông sư thời điểm, hầu gia coi như lớn chảy máu, đưa lên trấn tướng cấp hung thú thịt, không hổ đại thai biến trước đỉnh cấp đầu tư. Phía dưới các binh sĩ nghị luận ầm ĩ mà lúc này, Diệp Hành đã cùng Lâm Đông hầu đi vào văn phòng. Diệp huynh, nếm thử, chính tông Tô Châu Bích Loa Xuân, một loại trà xanh, vẫn là đại thai biến trước lưu lại dùng đặc thù bảo tồn phương pháp lưu đến hôm nay. Lâm Đông hầu một bên nói, một bên vì Diệp Hành xây bên trên một chén hương khí bốn phía Bích Loa Xuân, một loại trà xanh. Diệp Hành nâng chung trà lên nhàn nhạt nhấp một miếng, xác thực cảm thấy tươi mát hương trà tại mồm miệng ở giữa choáng mở. Trà ngon. Hắn tán thưởng một tiếng, chợt đi thẳng vào vấn đề, hôm nay tới, vẫn là phiền phức lắm lao đệ mang một chuyến đường, liên quan tới Hắc Long thí luyện tháp sự tình. Ách. Lâm Đông hầu nao nao, sau đó cười nói, Diệp huynh nếu nói chính là Vân Hải thành tam bảo thứ nhất thí luyện tháp, thì thật trước đây người đã thấy qua. Diệp Hành khỏe mắt kéo ra. Không phải huynh đệ, ngươi cái này câu đấu người phương thức nói chuyện thực sự sửa đổi một chút. Nghĩ thì nghĩ, hắn vẫn là nhẫn mại tính tình nói thế nào? Lâm Đông Hầu nhấp một miếng 82 năm Bích Loa Xuân, một loại trà xanh, du du nói ra ba chữ, phủ thành chủ. Diệp Hành thần sắc lập tức ngưng kết. Một chén trà sau. Vân Hải thành, phủ thành chủ. Chỗ này hôm qua mới bộc phát qua một trận đại chiến, lúc này cảnh hoang tàn khắp nơi, hoàn toàn hóa thành phế tích. Hắc Long thí luyện tháp, ở chỗ này. Diệp Hành ở trên cao nhìn xuống, quan sát phía dưới một bộ phảng phất chó gặm qua thảm thiết cảnh tượng, không khỏi nhíu mày. Hôm qua đại chiến dư ba sát thực hung tàn chút. Sát thực tới nói, là trong lòng đất. Lâm Đông Hầu thôi động khí huyết, chậm rãi hạ xuống, Diệp Hành tới sóng vai mà đi. Xuyên qua một chỗ phế tích đổ nát, đi vào đổ sụp hơn nửa bên phụ thành chủ phía tây, lại đi ước chừng ba dặm, liền là chỗ này. Lâm Đông Hầu lần theo trong trí nhớ hình tượng, trong lòng bàn tay mở ra, một cỗ lạnh thấu xương khí huyết phong bạo tàn phá bừa bãi mà ra. Hô hô, tùy ý trồng chất trên mặt đất cự thạch bị tùy tiện xốc lên, dơ lên khói đặc. Sau đó, một cái cổ lão cửa đá liền hiện ra trong tầm mắt, mặt ngoài điêu khắc lấy rất nhiều hoa văn phức tạp, hơn nửa bên còn khảm nạm tại trong phế tích. Chương 140, sông tháp. Chương 140, sông tháp. A Diệp Hoành ánh mắt rơi vào trên cửa đá, nhịn không được khẽ gi một tiếng. Hắn có thể kết luận, cái này cửa đá chất liệu mật độ thắng qua trên đời bất luận một loại nào kim loại. Với lại ở trong đầu hắn, căn bản tìm không thấy xứng đôi. Đây là Vân Hải thành sơ đại thành chủ, từ di tích cổ văn minh mang tới. Theo một chút nhà khảo cổ học nói, lịch sử có thể truy tố đến tiên tần văn minh. Lâm Đông Hầu đứng ở bên cạnh giải thích nói, gặp Diệp Hoành lâm vào suy tư, lại cười ha hả, kỳ thật cũng tốt lý giải, giống đại thai biến qua đi, chỉ cần bước vào phong hầu cấp, liền có hàng ngàn năm tuổi thọ. Ngàn năm a? Nghe bình thường, nhưng tự mình kinh lịch, đủ để mắt thấy Bắc Tống đến nay, từng cái vương triều từ cực điểm phồn bình đi đến suy vong, trong nhân thế vô số thay đổi. Cổ đại võ đạo văn minh đã xác nhận chân thực tồn tại, giống tinh thần cấp, trang sáng cấp, thậm chí trong truyền thuyết mặt trời cấp chân phái. Chất liệu đều là như vậy, áp đảo đương thời, có thể xưng không thể tưởng tượng nổi bản thân. Diệp Hoành nhẹ gật đầu. Hắn buông tay, chạm đến cửa đá mặt ngoài. Có chút chìm. Nhưng bên trên đường vân lại là dần dần phát sáng lên. Khí huyết thôi động. Hắn suy nghĩ một chút, bộc phát ra phần quyết giai đoạn 3 chiến lực. Vâng. Một thoáng lúc, cửa đá đường vân giống như bị rót vào sinh mệnh, nở rộ hào quang óng ánh. Theo một tiếng ầm ầm trầm đụng, cửa đá chậm rãi mở ra, lộ ra một đầu đường đi sâu thăm thẳm. Đi xuống đi. Diệp Hoành nhàn nhạt mở miệng, rất tự nhiên đảo khách thành chủ, thẳng cất bước đi vào thông đạo. Lâm Đông Hầu há to miệng, cười khổ một tiếng đi theo phía sau. Trong thông đạo nhiệt độ rõ ràng so ngoại giới muốn thấp rất nhiều, thậm chí càng đi vào trong thì càng hàn lãnh. Bất quá Diệp Hành cùng Lâm Đông Hầu đều là sớm đã đánh vỡ nhân thể sinh lý cực hạn tồn tại. Theo lý thuyết đánh liên tục nửa cây đều có thể nghẹn ở, tự nhiên không nhìn điểm này nhiệt độ thấp. Xuyên thấu qua bốn phía vách tường khảm nạm lấy phát ra ánh sáng nhạt chiếu minh thạch. Không biết đi quá lâu, phía trước tia sáng đột nhiên sáng rõ, bày biện ra một mảnh rộng lớn đại sảnh. Trong đại sảnh, một tòa nguy nga lâu tháp sừng sững, cao có dòng giá tầng 7. Một cố cổ lão mà mênh mông khí tức đập vào mặt. Bất quá để Diệp Hành hơi kinh ngạc chính là, tại thí luyện đỉnh tháp ưng, còn có một viên giữ tận hắc long đầu lâu khảm nạm ở nơi đó. Rõ ràng là không lúc đích, lại chân thực có khổng lồ uy áp giáng lâm, làm hắn tựa như tại đối mặt một đầu sống sờ sờ cự long. Đây là vật sống. Diệp Hành trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Trước khi chết là, Lâm Đông Hầu nghiêm trang mở miệng. Câu nói đầu tiên liền để Diệp Hành suýt nữa không có kéo được. Đây là năm đó than thở thành chủ tại phá vỡ mà vào phong vương cực cảnh sau, chém giết một đầu cao cấp loài rồng thú vương, lấy đầu lâu của chúng nó dùng làm trang trí. Lâm Đông Hầu tiếp tục nói, ngữ khí toát ra mấy phần cực kỳ hâm mộ, chuyển đổi chiến lực, chí ít vượt qua 800 triệu. 800 triệu. Diệp Hành động dung. Phong vương cảnh giới này, chiến lực đồng dạng là bay vọt thức tăng trưởng. Mỗi một cái nhỏ cảnh chênh lệch, thậm chí vượt qua phía trước tất cả cảnh giới chiến lực tổng cộng. Mới vào phong vương phá 100 triệu chiến lực, trung đẳng phong vương trực tiếp tiêu thăng đến 500 triệu. Mà cao cấp phong vương, yếu nhất chiến lực đều là không thể tưởng tượng 1 tỷ hướng lên. Đó là chân chính đại khủng bố. Tiện tay một kích đều có thể đánh chìm cỡ nhỏ hòn đảo, nhấc chân liền có thể nghiền nát xuống núi. Cái gì hiện đại hóa quân đội, căn bản muốn không có thể một kích, phất tay tức diệt. 800 triệu chiến lực hắc long. Nếu như trực tiếp giáng Lâm Vân Hải thành, cái kia chính là tai họa ngập đầu. Ngoại trừ toàn thành hủy diệt, không có cái thứ hai khả năng. Có câu nói tốt thiên tài chỉ là gặp người càng thiên tài cánh cửa thôi. Cùng này loại nhân vật sống ở cùng một cái thời đại, là còn lại cùng thế hệ thiên kiêu bất hạnh. Lâm Đông Hầu cảm khái. Diệp Hành lại là tựa hồ nghĩ đến cái gì, nói, đã bị kia lợi hại như thế, vì sao đến nay sẽ tin tức hoàn toàn không có. Lâm Đông Hầu nao nao. Sau đó lắc đầu, không rõ ràng, tựa hồ cùng phá vỡ mà vào phong vương phía trên cảnh giới có quan hệ. Truy cầu sinh mệnh tầng thứ cao hơn nhảy bọn, là chúng ta những người này bản năng, nhưng chín thành chín đều là chết ở nửa đường bên trên. Nói đi. Hắn lời nói xoay chuyển, kéo xa, Diệp Hành, ngươi trực tiếp đi vào chính là. Các loại đi vào thí luyện tháp phạm vi, sẽ có cường đại lực hút bộc phát, đưa ngươi ý thức đưa vào độ chân thực 100 không gian nào. Diệp Hành khẽ bước cằm. Vừa xài bước ra, thân hình chính là chui vào phía trước khổng lồ hắc long thí luyện trong tháp. Bá. Trong chốc lát, trời đất quay cuồng. Tựa như một lần nữa ôn tập một lần rộ sở giạt dị thế giới đại vận xe hàng cường lực va chạm. Diệp Hành chỉ cảm thấy ý thức cùng nhục thân bắt đầu chia cắt. Một loại trong lúc vô hình lực hút, phản phất muốn đem hắn linh hồn tú ra, dung nhập thí luyện trong tháp. A Diệp Hành không có kinh hoàng, mà là có chút kinh ngạc. Chỉ vì cố này hấp thụ lực lượng, tại hắn trong nhận thức liền tựa như gió xuân hiu hiu. Hắn nếu làm muốn, tùy tiện liền có thể tránh thoát. Vạn lần thiên phú, còn biến tướng tăng lên ý thức của ta cường độ. Diệp Hành như có điều suy nghĩ, không có tận lực chống cự. Lập tức, tinh thần hắn đắm chìm, trước mắt quang mang phóng đại. Một giây sau, đã xuất hiện tại một mảnh hoàn toàn xa lạ không gian. Ao ngong, hư không nổi lên bọn sóng, Diệp Hành hình thể dần dần cô đọng. Từ trên xuống dưới, tất cả đều là dòng số liệu cấu thành, vô cùng thần dị. Tố chất thân thể rơi xuống đến chỉ có sơ cấp võ sư tình trạng, tiêu chuẩn 10.000 chiến lược. Diệp Hành trầm xuống tâm cảm thụ một phiên, trong cơ thể quần quần khí huyết. Vô luận khối lượng vẫn là số lượng, khách quan lúc trước đều có trời và đất có khác. Bao quát hắn bộ thân thể này, nghiêm chỉnh mà nói cũng chỉ là ý thức kéo dài duỗi, cũng không phải là chân thực sản phẩm. Hắn hít sâu một hơi, ngắm nhìn bốn phía, là một mảnh bát ngát hoang dã, vô cùng hoang vu, thậm chí có chân thực phong thanh cùng không khí lưu động. Ngẩng đầu, thiên cung phía trên, bảy viên sáng chói sao trời lấp lóe, ánh sáng nhu hòa chiếu sáng toàn bộ không gian. Thủ đoạn thông thiên a, Diệp Hành tự lẩm bẩm. Chỉ là tòa này hắc long thí luyện tháp, trong đó ẩn chứa nguyên lý liền đã hoàn toàn siêu việt nhân loại vương cấp. Thậm chí, Diệp Hành hoài nghi dù là thêm gần một bước, đứng tại nhân loại tộc quần gần như kim tự tháp đỉnh hóa thánh đại năng, đều không thể sáng tạo loại này vượt thời đại sản phẩm. Bởi vì lẫn nhau cách nhau chênh lệch không phải một điểm nửa điểm, lượng tích lũy, mà là khoảng chừng một cái vĩ độ lớn như vậy. Giọt, mời lựa chọn ngươi vũ khí, lựa chọn hoàn tất sau lập tức bắt đầu tầng thứ nhất thí luyện. Đột nhiên, có lạnh như băng điện tử âm tại Diệp Hành vang lên bên tai. Trước mặt hư không bắt đầu như dòng nước động, hiện hiện từng kiện vũ khí, trang bị tiểu dáng. Diệp Hành đôi mắt đảo qua, đều là ngoại giới rất thường gặp vũ khí. Chương 141, Quang Vũ Tẩy Lễ, thuế biến tiến hành lúc. Chương 141, Quang Vũ Tẩy Lễ, thuế biến tiến hành lúc. Đao thương kiếm kích, búa dịu câu xiên. Phút chốc, hắn tiện tay một chỉ, tuyển một thanh dài đến 120 cm miêu đao. Cứ việc một đường xung tới, hắn thói quen đánh quyền, nhưng nhất pháp quy tắc trung vạn pháp minh, đưa tới cửa trang bị không có không cần đạo lý. Ù. Ngay tại lúc này, bên ngông trên hoang dã bắt đầu chuyển đến nặng nề thanh âm. Cắt vàng đầy trời, gió xoáy bụi dương. Dòng giá 10 đầu hình thể khôi ngô, hai mắt đỏ bừng phảng phất phạm vào bệnh đau mắt man yêu. Chính thở hồn hện, mở ra mong hướng Diệp Hành băng băng mà tới. Thuần một sắc nhị đại sơ đẳng hung thú. Đối đánh dấu nhân loại sơ cấp võ sư. Tại cơ sở chiến lược suy yếu đến cùng một cái phương diện sau, cái này tương đương với bị 10 vị đồng cấp người vây giết. Mu. Thu kịch thanh âm trầm thấp vang vọng. Nhất đến gần một đầu man yêu thậm chí đã sở đến Diệp Hành biên giới. Cái kia đôi mắt chừng đến như là trung đồng, sắc khí đập vào mặt. Diệp Hoành đứng tại chỗ không nhúc nhích, thẳng đến toàn thân đều bị trước mắt bóng ma bao phủ, đột nhiên cầm đao. Sau đó, toàn thân khí huyết bộc phát, gấp 10 lần phần quyết tiêu đốt. Một đạo sáng như tuyết đao quang, trong chốc lát như là như giải lụa vượt ngang trường không, cuốn lên lăng lệ tiếng xé gió, trực tiếp bao phủ toàn bộ Hoang Nguyên. Phốc phốc, huyết hoa bắn tung tóe, đứng núi chịu sào Man Nhu bị trong nháy mắt chặt đứt đầu lâu. Viên đĩa to lớn đầu trâu bay thẳng bên trên trên cao. Tính cả thi thể không đầu đều thuận quán tính xông về phía trước ra 10 mấy mét, lúc này mới bất lực ngã xuống đất, nhấc lên mảng lớn bụi mù. Miêu sát, mà đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Phanh phanh phanh, đao quang pha không, lưu lại kình đạo khí thế không ngừng, hiện lên hình quạt đạo qua. Phàm là bị liên lụy Man Nhu, hết thể bị một phân thành hai, chết không thể chết lại. Quá yếu. Diệp Hành thu đao trở vào bao, lắc đầu. Tại chỗ đã là không có một đầu đứng đấy Man Nhu, toàn bộ mất mạng. Dùng lúc 3 giây, đánh giết 10 đầu nhị đại sơ đẳng hung thú, thí luyện tháp một tầng thông qua. Cái kia điện tử âm vang lên lần nữa. Sau đó, thiên khung treo cái kia 7 ngôi sao, trong đó một viên, đúng là không có dấu hiệu nào sáng lên. Tí tách quang vũ từ phía trên bên cạnh rơi xuống, sau đó hội tụ thành một cỗ khổng lồ có sáng, đều chút xuống tại Diệp Hành trên thân. Đây chính là tẩy lễ. Diệp Hành đứng tại chỗ, vạn lần thiên phú đại não nhanh chóng chuyển động. Trước mắt khoảng trừng thác nước phẩm chất của sáng, bị hắn chia tách thành cực kỳ nhỏ kết cấu. Những cái kia quang vũ, thình lình đều hóa thành thuần túy nhất nguyên tử cấu thành. Đây là, hắn con ngươi nhịn không được co vào. Siêu biệt bất luận cái gì đã biết hình thái năng lượng hình thức. Trong tầm mắt hắn, những này nguyên tử liền như là từng cây xếp gỗ, dựa theo một loại nào đó quy luật sắp xếp tổ hợp, cấu thành tầng lầu, lại từ đại lượng tầng lầu tổ hợp ghép thành cao ốc chọc trời. Mà chống đỡ lấy cao ốc mỗi một mét vuông đều ẩn chứa cùng làm tinh không hợp nhau năng lượng, càng giống là một loại thăng hoa, bắt nguồn từ không gian vũ trụ. Toàn này Hắc Long thí luyện tháp dùng để tẩy lễ, làm cho nhân loại võ giả tố chất thân thể thuế biến quang vũ, đều là từ tầng khí quyển bên ngoài không gian vũ trụ hấp thu mà đến. Ta vẫn là khinh thường kiến tạo nó tồn tại. Diệp Hành hít sâu một hơi, ngắn ngủi mấy giây thời gian, hắn cơ bản có thể kết luận cuối cùng là loại nào năng lượng. Vật chất tối, đó là chiếm cứ vũ trụ tổng vật chất hàm lượng 26 tồn tại, càng nhỏ hơn điện tử cùng quang tử. Liền ngay cả sóng điện tử cùng trường hấp dẫn đều không thể chói buộc. Đối với khí huyết tràn đầy, chiến lược đạt tới một loại nào đó cổ bình cường giả mà nói, đơn giản có hiệu quả nhanh chóng chỗ tốt. Diệp Hành có thể mơ hồ cảm ứng. Ngoại giới, bản thể của hắn lục thân, giờ phút này đã bắt đầu thủy biến. Trong cơ thể khổng lồ bất hủ tế bào, tại vốn có trên cơ sở tiếp tục phân liệt. 6000 hạt, 6.500 hạt, 7000 hạt. Chỉ là một lát sau, Diệp Hành lại lần nữa tăng trưởng ngàn hạt bất hủ tế bào. Cái này tiến trình truyền đi, đủ để cho người dọa sợ. Hắc Long thí luyện tháp, Vân Hải thành trước kia bát đại phong hầu cũng đều xung qua. Nhưng thuế biến nhưng không thể nào lớn như thế. Mấy tầng thông qua, có thể tăng trưởng trên 100 hạt bất hủ tế bào đều là thiên đại chuyện may mắn. Nào giống Diệp Hành như vậy, căn bản không nói đạo lý, nghiễm nhiên muốn nhất cổ tác khí xông thẳng tới chân trời. Thí luyện trong tháp, theo điện tử âm rơi xuống, một trận bạch quang hiện lên. Diệp Hành trước mặt, 10 đầu tử tướng thê thảm Man Nhu đốn lúc biến mất không thấy gì nữa. Tính cả toàn bộ Hoang Nguyên đều trong nháy mắt hóa quang, hóa thành một mảnh tiêu đốt lên hừng hực chiến hỏa thành thị phế tích. Giống, có thằn lằn loại sinh vật tiếng gào thét vang lên, phá lệ thảm thiết. Đất rung núi chuyển, những cái kia bỏ hoang nhà cao tầng đổ sụp phế tích bên trong, lần lượt tuôn ra từng đầu giữ tận thiết giáp thằn lằn. Mỗi một đầu đều hình thể khổng lồ, toàn thân bao trùm không thể phá vỡ lần giáp. Cái đuôi quật mặt đất đều tại ầm ầm rung động. Lúc này từng đôi hung tàn con mắt hướng về Diệp Hành quan tới, đang đằng sát khí, trùng trùng điệp điệp một loạt mà tới. Nhị đại trung đẳng hung thú thiết giáp vậy giàn mối, lại số lượng lật ra dòng giá gấp đôi. Phổ thông võ sư nên tiếp, phút chốc liền bị nghiền phấn thân phái cốt. Nhưng ở Diệp Hành trong mắt vẫn như cũ không đáng chú ý, vẫn là gọn gàng mà linh hoạt, đưa tay liền là một đao, nhanh đến hoa mắt. Ầm ầm, lộc lây nhất đao quang tại thành thị trong liệt hỏa nở rộ, xẹt qua chân trời. Một đao kia, hắn gọn gàng mà linh hoạt bạo phát phần quyết giai đoạn 2. Theo đao quang rơi xuống, những cái kia đã tràn ngập nguy hiểm vứt bỏ cao lầu bị chặn ngang chặt đứt, ở vang đổ sụp. Đá vụn bay ra, bụi đất tung bay. Những cái kia thiết giáp thằn lằn càng là lọt vào hủy diệt tính đả kích, nhao nhao lăng không sụp đổ, trực tiếp hóa thành đầy trời vết vụ. Một đao phun xin thanh không, vẫn là quá yếu. Diệp Hành có chút mất hết cả hứng. Lúc này, liên đầu đỉnh điện tử âm đều đứng máy một sát na. Sau đó mới vang lên nhắc nhở, dùng lúc 3 giây, đánh giết 20 đầu nhị đại trung đẳng hung thú, thí luyện tháp tầng 2 thông qua. Chân trời, 7 viên sáng chói sao trời, từ trái đến phải viên thứ 2, cũng là bắn ra vô cùng nồng đậm quang mang, xen lẫn thành một cỗ bàng bạc quang vũ, hướng phía Diệp Hành chút xuống. Quang vũ tẩy lễ, mỗi một tầng đều có thể thu hoạch một lần. Diệp Hành phảng phất có thể nghe được ngoại giới mình cô kia thể xác trái tim đang nhảy nhót. Nhục thân mỗi thời mỗi khắc đều tại thủy biến. Tính cả bên trong bất hủ tế bào số lượng, đều là bằng tốc độ kinh người tăng vọt. Tăng vọt, tăng vọt. Hắn ẩn ẩn có một loại hiểu ra. Có lẽ đều không cần xông đến thí luyện tháp tầng 7, tính mạng của hắn bản chất liền sẽ lại lần nữa cải biến. Cô đọng hơn bạn mai bất hủ tế bào, từ đó sinh sôi cường đại bất hủ chi tâm. Đến giờ, từ trong tới ngoài, thân thể của hắn đem hướng về càng cao cấp, càng hoàn mỹ cấp độ tiến hóa, cho đến bước vào đại thành chi cảnh lưu ly kim thân. Chương 142, mưa gió nổi lên chương 142, mưa gió nổi lên bá, trong tầm mắt, thành thị phế tích ánh lửa một chút xíu đi xa, mơ hồ. Thay vào đó là vô ngần hoang mạc. Trong sa mạc, một mảnh rộng lớn trên ốc đảo, thình lình tồn tại một viên to lớn viên cầu. Viên cầu mặt ngoài gập ghềnh, vô số cái lỗ hổng phân bố, lít nha lít nhít. Từ xa nhìn lại tựa như tước xào bình thường, dây đặc hoảng sợ chứng người bệnh phút chốc liền muốn sụp đổ. Lúc này, từng con toàn thân chạy xuôi xanh lá dịch nhờn nhện độc từ đó leo ra, đều sinh trưởng giữ tợn rất hút, mắt kép tám chân, như ong vỡ tổ hướng lấy Diệp Hành vào tới. Nhị đại cao cấp hung thú, xanh dịch nhờn nhện độc, lại số lượng lần nữa tăng vọt, đi tới 30 con. Diệp Hành hít sâu một hơi, hắn đột nhiên có chút hiểu ra vì sao Lẫm Đông Hầu đều phải đổ vào tầng thứ tư. Có thể tu luyện tới phong hầu, phổ biến đều là cùng thế hệ thiên tiêu nhân vật, nhưng một người vượt 2-3 cái cảnh giới, vẫn là độc đấu mấy chục con hung thú, không có bật học quả thực chịu không được. Chi chi, suy nghĩ chợt rơi, những cái kia xanh nện đã phát ra làm cho người dùng mình thanh âm, thậm chí bọn chúng bên ngoài thân ổ bụng vị trí nứt ra, từng cái trứng từ đó lăn xuống mà ra. Những này trứng tại tiếp xúc đến mặt đất trong nháy mắt liền phá tan đến, từ đó leo ra từng con hình thể nhỏ bé, di tốc nhanh nhẹn xích hồng nhện độc, còn biết phân liệt. Diệp Hành nổi lòng tôn kính, bất quá hắn cũng không có nhàn rỗi, thân hình khẽ động, trong nháy mắt liền hóa thành tàn ảnh tại nện trong đám xuyên qua mà qua. Miêu đao luân chuyển, mỗi một đạo đao quang đều tùy tiện đem mấy cái nện độc mở ngược một bụng. Xanh lá dịch nhờn vẩy ra mà ra, nương theo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong không khí đều tràn ngập nồng đậm mùi hôi thối. Diệp Hành mảnh mặt làm ngơ, đao quang lăng lệ phá không, trực tiếp diễn hóa tuyệt đối lĩnh vực, ngắn ngủi 1m2, lại phản phất hình thành một đạo tự nhiên khe rãnh, đem đánh tới nện độc hết thể chém thành mấy khúc, từ đầu đến cuối không có một cái tới gần. Keng, dùng lúc chân trời hoàn toàn như trước đây điện tử ầm vang lên, sau đó là bảng bạc vật chất tối quang vũ tới tiêu. Diệp Hành lưu tại ngoại giới nhục thân tiến một bước tăng cường, đó là sinh mệnh bản chất thăng hoa. Bất hủ tế bào tiếp tục bay vọt tức tăng trưởng, 8000 hạt, 8,500 hạt, 9000 hạt. Bảo vệ ở một bên Lẫm Đông Hầu hít vào khí lạnh, cơ hồ có loại cảm giác hít thở không thông. Rõ rệt không có phát ra bất luận cái gì khí huyết ba động, nhưng này loại uy áp thực tại làm người sợ hãi. Nếu như trước kia là một đầu bệ nghệ sơn lâm bách thú vương giả, khí diễm ngập trời mãnh hổ, như vậy lúc này, Diệp Hành cho hắn cũng cảm giác tựa như triển vọng tinh thần đại hải, nghiễm nhiên rong ruổi không gian vũ trụ, nhục thân băng liệt thương khung tinh không cự thú. Ông trời của ta thoáng chớp mắt liền qua tầng 3. Còn có loại này chiến lược tăng lên biên độ, nhân tộc nếu là phái cái nhược điểm sứ giả tới, ai ép ai cũng không nhất định a. Lâm Đông Hầu nuốt ngụm nước bọt, liếc nhìn thí luyện tháp mặt ngoài dâng lên đối ứng số tầng điểm sáng, không tự giác sau đó mấy bước. Đối phương cảm giác gáp bách quá mạnh tựa như đặt cháy hừng hực bên cạnh lò lửa, quan sát đều có loại cảm giác khó chịu. Thí luyện tháp bên trong, tầng thứ 4. Sân bãi lần nữa biến hóa, là gần như nguyên thủy mãng hoang rừng rậm. Núi giao động, có cự thú gào thét sơn lâm, chấn động đến dãy núi vạn khe lung lay sắp đổ, nhất địa phi điều hốt hoảng chạy trốn. Diệp Hành híp mắt, phía trước là một đầu hình thể vượt qua 5-6 trượng, chừng 3 tầng lầu như vậy cao cự xà. Toàn thân vảy rắn lóe ra hàn quang, cỡ thùng nước thân eo, tùy tiện đem đại thụ nghiền vỡ nát. Mà đỉnh đầu, đồng dạng có liệt thạch xuyên mây bén nhọn minh thanh truyền đến. Một cái dương cánh mười mấy mét đáng sợ đại ưng, che khuất bầu trời, rủ xuống khổng lồ bóng ma. Ánh mắt băng lanh quan sát phía dưới, nhìn thẳng Diệp Hành ánh mắt tựa như đối đãi con mồi, tùy thời muốn phát động lôi đỉnh một kích. Ba đời sơ đẳng, vẫn là duy nhất một lần hai cái. Cái này tương đương với lấy sơ cấp võ sư tố chất thân thể, đối cứng siêu việt tự thân chiến lực gấp 10 lần tồn tại. TT, gần như ngưng kết bầu không khí bên trong. Cái kia man hoang cự xà dẫn đầu phát ra kinh khủng tiếng hí, mở ra miệng to như chậu máu, một thoáng thường có một chùm cô đọng đến cực hạn màu đỏ tươi quang mang bắn ra, phá hư tử quang. Mà liệt không ưng cũng theo sát phía sau, hai cánh mở ra, lúc này hóa thành một đạo lưu quang hướng phía Diệp Hành lao xuống mà đến. Ven đường phong thanh liệt liệt, liền ngay cả thương khung đều muốn bị như vậy khí thế thật lớn phá vỡ. Sau đó, liền không có sau đó. Diệp Hành mặt không biểu tình, chỉ là vươn tay. Cái kia lưu chuyển lên nóng hổi khí huyết bàn tay tùy ý bố. Đối diện phóng tới chùm sáng màu đỏ ngòm, đúng là bị sinh sinh đánh trúng nửa đường 90 độ và mèo, trong nháy mắt như pha lê vỡ vụn. Lập tức, hắn để không tay phải lại là đột nhiên nô ra, một phát bắt được đập vào mặt liệt không ứng cổ. Tùy ý nó hoảng sợ thét chói tai vang lên. Diệp Hành bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, tiếp tục dùng sức, đem nó cái cổ xương cốt bóp vỡ nát. Lực chấn động từ cục bộ phi tốc huyết tán toàn thân, cho đến đem nó chấn thành đầy trời huyết vụ. T. Tình hình này đem mãng hoang cự xà sợ ngây người, trong lúc nhất thời nhịn không được phát vô cùng bén nhọn gào thét. Nhưng mà liền lại như thế một trì hoãn, tầm mắt của nó liền bị bóng đen bao phủ, một cái nồi đất lớn nắm đấm ngang nhiên rơi đập. Phốc phốc, nóng hổi máu tươi bắn tung tóe, nó cả viên đầu lâu đều như là dưa hấu ú đầu sức chán chia 5 x 7. Ngoại giới, Lâm Đông Hầu đứng tại chỗ không dám thở mạnh. Chỉ vì Diệp Hành bên ngoài thân, cái kia từng hạt bất hủ tế bào đã thoát ly thân thể trói buộc, phất phới tại xung quanh, ẩn ẩn cấu thành một mảnh thật lớn lĩnh vực. 9000 hạt bất hủ tế bào tại phân liệt, hắn lại còn tại tiếp tục phân liệt. Lâm Đông Hầu chỉ là cảm giác dưới, nội tâm đã nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Gần bạn bất hủ tế bào a. Khoảng cách trong truyền thuyết cái kia 9999 hạt cực trị đều đã không khác nhau lắm. Ông ngoong, bên trong hư không, loại kia càng cao cấp tại phổ thông năng lượng vật chất tối điên cuồng vào tới, rót vào Diệp Hành thân thể. Thời gian dần qua, liền ngay cả mảnh này đại sảnh cũng bắt đầu rung động, không chịu nổi Diệp Hành tiếp tục kéo lên khí thế. Từng đầu rất nhỏ như mạng nhện vết nước, mắt trần có thể thấy lan tràn ra. Đơn giản không hợp thói thường mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa. Lâm Đông Hầu hầu kết lúc đích, nhịn không được cảm khái một tiếng. Loại này chất liệu rất kiên cố, sơ đẳng phong hầu đều phải ra sức một kích tài năng đánh ra hố nhỏ. Chỉ là khí thế liền chấn động đến mặt đất đổ sụp. Có thể nghĩ, Diệp Hành lúc này lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bên này quét ngang thí luyện tháp tiến hành hừng hực khí thế. Cùng ngay đồng thời, tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, mênh mông vân hải ở giữa, một đạo bạch sắc cầu vồng xé rách bức tường âm thanh, ven đường kích thích trận trận khí lãng lan lộn. Chương 143, đại thành lưu ly thân. 1, chương 143, đại thành lưu ly thân. 1, cẩn thận nhìn lại. Cái kia đúng là một đầu dài đến hơn 30 trượng lục vĩ cự hổ. Toàn thân lông tóc như tuyết, chỉ có đôi tròng mắt kia hiện ra yêu dị tử quang, nghiêm nhiên một đầu hành hành tại trong nhân thế đại yêu. Ha ha ha, nỗ lực như vậy thảm trọng đại giới, đến cùng là thoát khốn. Nhân tộc phương Tây bảy thành, các ngươi tận thế sắp tới. Cái kia bạch hổ há miệng nói tiếng người, thanh âm cuồng loạn, như quần quần kinh lôi nổ vang. Có thể nhìn thấy, nó eo ở giữa còn có một đạo dữ tợn vết thương, cơ hồ khắc sâu tận xương. Vết máu đều khó mà khô cạn, thảm thiết đến cực hạn. Đây là nhân tộc kiếm đạo phong vương, Thiên Kiếm Vương lưu lại thương. Một ngày trước, nó vị trí năm cái cỡ lớn vết nứt, cùng nhau bộc phát đại quy mô thú triều. Vô số hung thú điên cuồng trùng kích nhân tộc phong tuyến, chém giết liệt thiên. Càng có thú vương cấp kinh khủng tồn tại xuất thế, cùng nhân tộc phong vương kịch chiến đến trời bất tỉnh tối. Toàn bộ đại lục phía tây, thuộc về nhân tộc đạo thứ 2 phòng tuyến 7 tòa 1 triệu cấp chủ thành, có 4 tòa đều bị cuốn vào vĩnh viễn chiến hỏa. Mà đứng sững ở phía trước nhất ngàn vạn cấp nhân khẩu trọng thành Nga Uyên, càng là có Tây Hải bên trong ẩn nút đại khủng bố, siêu việt phong vương cấp vô thượng tồn tại xuất thế. Sinh sinh kéo lại đưa thân siêu phàm nhập thành Nga Uyên thành chủ. Một trận chiến này giết đến máu chảy thành sông, không biết có bao nhiêu ba đời, bốn đời hung thú biến thành thịt nát. Liền ngay cả trấn tướng cấp hung thú đều vẫn lạc 7-8 tôn. Mà nỗ lực lớn như thế đại giới, ngay tại ở nó, trời sinh lục vĩ, có được cửu vĩ yêu hồ nhất tộc hoàng tộc huyết thống. Nó thân là trong đó một phương một khe lớn vô giả, dựa vào quỷ dị mô phỏng hóa thiên phú, có thể hóa hình các loại sinh vật. Thừa dịp nhân loại tộc quần cùng hung thú giết lưỡng bại câu thương, vận dụng thiên phú hóa thành nhân loại, không tiếc thương tới bản nguyên mới may mắn xông ra trùng điểm phong tỏa. Mục đích chỉ có một cái, huyết tế, tìm tới một phương nhân loại yếu đuối thành trì, hoặc nhiều cái cỡ lớn điểm tụ tập. Sau đó tàn sát đến hàng vạn mà tính, 100.000 thậm chí trăm vạn mà tính sinh linh, lấy trong cơ thể nó chạy xuôi hoàng huyết làm môi giới, kêu gọi nó yêu hồ tộc đàn bên trong. Tôn này bao trùm phong vương phía trên vô thượng tồn tại giáng lâm. Nhân tộc phương Tây bảy thành, mạnh nhất đều chỉ có phong vương cấp, có thể nghĩ, chỉ cần kế hoạch của nó thành công, để vị kia hồ tộc lão tổ vòng qua ngàn vạn cấp nhân khẩu thành trì phong tỏa, trực tiếp tự mình giáng lâm đất liền. Nhân tộc mấy triệu nhân khẩu, bao quát những cái kia phong hầu, phong vương cấp cường giả, kém nhất đều là tổn thất nặng nề, thậm chí sẽ bị tru sát hầu như không còn. Liên từ những cái kia nhân loại miệng bên trong biết được tình báo đến xem bảy thành, yếu nhất giống như liền là cái kia Vân Hải thành. Thành chủ sớm tại mấy năm trước liền mất tích, tốt tốt tốt, tuyệt hảo huyết tế mục tiêu. Lục Vĩ cự hồ trong mắt lóe ra giảo hoạt lại tàn nhẫn rực rỡ. Dựa vào hồ tộc trời sinh IQ cao, phút chốc liền có phương án. Nó cố nhiên bị thương không nhẹ, một thân cao cấp vương cấp chiến lược nhiều nhất phát huy ra 4-5 phần 10, nhưng cũng đầy đủ ứng phó nhân loại đồng dạng trung đẳng vương giả. Vân Hải thành có thể nói bảy đại 1 triệu cấp chủ thành bên trong yếu nhất một tòa, có trung đẳng phong vương, tuyệt không có khả năng. Hình tượng lại chuyển. Vân Hải thành, Hắc Long thí luyện tháp bên trong, tầng thứ 5, bệ mỹ trong nhân loại các loại đại võ sư trăm năm cự một vương, thằng đứng ngàn trượng sơn nhạc đỉnh. Diệp Hoành một tay mang theo đao, quan sát đã bị hắn cơ hồ gọt đến máu me đồng địa, thân cảnh đứt gãy vô số cổ lao đại thụ. Hồng hộc, cái kia đại thụ mặt ngoài niên luân đều đã vỡ vụn không chịu nổi, tràn đầy xanh la tanh hôi chất lỏng. Từng đầu dây leo co rút lại, tại xung quanh mấy mét cấu trúc phòng tuyến, trong lúc đó có đại lượng lá cây tuôn rơi rơi xuống, làm cho người vô ý thức liên tưởng làm ra một bộ run lẩy bẩy bộ dáng. Trên thực tế, trăm năm cự một vương tâm tính sát thực sập. Này nhân loại, không, cái này cờ mở nở căn bản cũng không phải là người. Phanh, theo một giây sau, Diệp Hành bàn chân đạp đất, tiểu thuấn di biến mất tại nguyên chỗ. Cái này gốc vô hạn tới gần hiện thực, thậm chí có được mười mấy tuổi nhân loại nhi đồng chí lực đại thụ. Đúng là ầm vang đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đại lượng bùn đất mang theo đá vụn bể ra. Trần Sa phi dương, nó phía dưới bộ rễ đan sen, hình thành hai đầu tráng kiện đi đứng, trực tiếp bằng tốc độ kinh người hướng phương xa chạy trốn. Ngoa tạo. Diệp Hành hiếm thấy sổ một câu nói tụng, thần sắc kinh ngạc. Cái này thí luyện tháp người sáng lập, sức tưởng tượng tương đương phong phú a. Ngay cả thực vật hệ đều hiểu được su cắt tị hung có càng chạy trốn. Sau đó hắn hít sâu, cũng không có tiếp tục đuổi, chỉ vì đỉnh đầu điện tử âm vang lên lần nữa. Nương theo thiên khung biên thứ 5 sao trời, vẩy xuống mưa ánh sáng sáng lạ. Tràn đầy vật chất tối lần nữa giáng lâm, từ giả lập can thiệp hiện thực, đều ra chỉ tại ngoại giới nhục thể của hắn bên trên. Diệp Hành thân hình bị quang vũ bao phủ tại bóng ánh khắp nơi trong ánh sao. Lượng lớn vật chất tối thẩm thấu toàn thân, gân mạch xương cốt. Cái kia ẩn chứa trường sinh tính chất bất hủ tế bào càng là điên cuồng chấn động. Từ ban sơ 6000 hạt, đến bây giờ đã đi vào kinh người 9999 hạt. Đây là cổ đại tông môn Thiên Tiêu Phong Hầu chi cảnh cực điểm. Lại, Diệp Hành cơ sở chiến lực, trên thực tế còn chưa đột phá ngàn vạn, vẫn có thể tính làm tông sư. Tông sư cô đọc gần vạn hạt bất hủ tế bào. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Xưa nay chưa từng có, nếu như hậu thế không người tự mang học lời nói, cái kia xác suất lớn cũng là sau này không còn ai. Mà cái này, còn vẹn vẹn mới bắt đầu. Đang phụ trách cảnh giới Lâm Đông Hầu, trong ánh mắt đờ đẫn. Cái kia 9.990 hạt bất hủ tế bào đồng thời bắn ra sáng chói ánh sáng, Diệp Hành đầy ngập huyết dịch bắt đầu sôi trào, khuấy động. Từ nơi sâu xa, có một cỗ vô hình sóng xung kích gầm vang một phát. Từ mi tâm làm điểm xuất phát, hướng về các vị trí cơ thể tùy ý quyết tán. Ao ngoong, vô hình vô tướng sóng xung kích một đường lan tràn. Từ nhỏ bé lỗ chân lông thẩm thấu làn da, lại tràn vào huyết dịch, cốt tủy. Diệp Hành mỗi một cái tế bào đều tại nhảy cẫng hoan hô, có thể thấy rõ ràng có thật nhiều màu đen tạp chất từ bên ngoài thân lỗ chân lông chảy ra, bị cường đại lực hút bao vây lấy, hóa thành từng hạt màu đen viên châu, rơi trên mặt đất, đúng là phát ra thiết cầu tiếng len ken vang. Thời tận duyên hoa đi tạp thai, thang hoa bản chất hoán tân sinh. Người từ mẫu thai bên trong thai nghén mà ra, là vì tiên thiên trở lại hậu thiên, không ngừng nhiễm ngũ cấp hoa màu cùng trần thế cho khí. Mà Diệp Hành hiện tại làm liền là đi ngược dòng nước, đem huyết nhục chi khu từng bước một hướng về càng cao cấp, càng hoàn mỹ chuyển hóa. Thuế biến thăng hoa, đánh vỡ nhân thể gông cùng xiềng xích, cho đến đầy đủ nội tình, liền có thể đăng lâm siêu phàm thoát tục. Chương 144, đại thành lưu ly thân. 2, chương 144, đại thành lưu ly thân. 2, ầm ầm. Khí huyết như thủy ngân sôi trào, 9999 hạt bất hủ tế bào chấn động tần suất càng ngày càng nhất trí. Đến cuối cùng vô hạn nguyên sơ quý nhất, hội tụ thành một viên thất thải màu sắc lưu ly tâm hình thức ban đầu. Bất hủ chi tâm, hoàn toàn mới trái tim, thay thế vốn có viên kia, càng phát ra ngưng thực. Phanh phanh hữu lực nhảy lên, cái kia hào quang sáng chói hiện lên phóng xạ trạng khuyết tán ra. So với bình thường phong hầu, phong vương bất hủ lưu ly kim thân, không biết muốn cường hành bao nhiêu. Đây là bất hủ tâm, nếu không hủ lưu ly kim thân đại thành a. Lâm Đông Hầu con mắt trừng lớn, cả người cơ hồ bị sợ choáng váng. Ngơ ngác nhìn qua Diệp Hành thân hình bị lưu ly quang bao phủ, thoạt nhìn dáng vẻ trang nghiêm, như thần tự ma. Nếu như lúc này có người thu hoạch được thấu thị thiên phú, liền sẽ kinh dị phát hiện, Diệp Hành dưới làn da huyết dịch đã không còn là màu đỏ, mà là hiện ra lưu ly bảo quang, gần như hoàn mỹ lưu ly máu. Từ da đến xương, lại đến huyết dịch, trái tim thuần túy. Đây chính là đại thành lưu ly kim thân chi cảnh. Phong hầu đảo ngược phạt phong vương có thể nhập cực cảnh. Cho dù là siêu phàm nhập thánh đại năng giả cách xa nhau trăm dặm đánh sát, trầm luân một phương hòn đảo, dẫn phát ngập trời nham tương, cũng có thể bảo toàn đủ thân không hủy. Quá điên cuồng Lâm Đông Hầu đã không biết nói cái gì. Đại thành lưu ly kim thân đặt ở cổ đại đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm, phượng mao lân giác. Chí ít ở thời đại này, phong hầu cấp không có người nào có thể làm được. Mà phong vương, liền hắn biết cũng chỉ có Vân Hải thành vị kia than thở thành chủ. Một chứng bất hủ chi tâm, tất nhập phong vương cực cảnh, lại bất luận một vị nào nhân tộc siêu việt phong vương thánh, đều từng bước ra qua một bước này. May mà ta một đợt đầu tư, ôm chặt như thế căn đuổi, đơn giản quả thực là đầu tư quản lý tài sản mấy chục năm đến nay, vĩ đại nhất hành động vĩ đại. Dù là Lâm Đông Hầu cũng nhịn không được cảm xúc bành trướng, đáy lòng gầm nhẹ. Kết giao một vị tương lai nhân tộc đại năng a. Cỡ nào may mắn, cái gì chúng sổ số đều lão phát nổ. Đây chính là thực sự đuổi, nhất định ghi vào nhân tộc sử sách tồn tại. Muốn hay không chụp tiểu ảnh tiến cất giữ, quay đầu phơi một cái vòng bằng hữu Lâm Đông Hầu gõ gõ thủ đoạn đồng hồ truyền tin đeo tay, đang chuẩn bị điều ra vờ ít công năng. Đột nhiên, một trận quần quần tiếng chuông vang lên. Keng. Tiếng chuông xa xăm kéo dài, giống như là từ cực xa phương hướng khuyết tán mà đến. Ân. Lâm Đông Hầu nao nao. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, trong mắt của hắn đột nhiên hiện lên một tia sợ hãi. Keng. Tiếng chuông vang lên lần nữa, hoàn toàn như trước đây kéo dài. Vân Hải thành trấn thành chuông lớn, gõ. Lâm Đông Hầu hít sâu một hơi. Trong thoáng chốc, có đã lâu ký ức xông lên đầu, suy nghĩ trong chốc lát một mảnh hỗn loạn. Vân Hải thành tam bảo, một vẽ một tháp một chuông lớn. Trấn thành chuông lớn tùy tiện không hủy vận dụng. Một khi gõ vang, liền mang ý nghĩa chiến tranh sắp tới. Với lại không giống với chân long kèn lệnh bẹn bẹn nhằm vào tông sư cảnh chiêu mộ, đây mới thực là trên ý nghĩa toàn dân giai binh. Vân Hải thành tám vị phong hầu, đối ứng tám phiến cửa thành. Một đạo tiếng chuông mang ý nghĩa chiến tranh cục bộ bộc phát. Có trong đó một vị phong hầu phụ trách cửa thành thủ công, cứ thế mà suy ra. Keng. Bên hai, cái kia cổ lao tiếng chuông còn tại vang vọng. Đã là tiếng thứ ba, Lâm Đông Hầu trái tim đều có chút run rẩy. Diệp Minh hắn nhìn một chút Diệp Hành, xoắn xuýt liên tục, vẫn là không dám dùng sức mạnh đi tỉnh lại phương thức. Nghĩ đến thí luyện tháp cũng sẽ không trì hoãn quá lâu. Hít sâu một hơi, bất hủ lưu ly kim thân một phát, cả người cấp tốc hóa thành một đoàn mặt trời nhỏ, biến mất ngay tại chỗ. Và anh, Hắc Long thí luyện tháp bên trong, Diệp Hành đã là giết tới tầng thứ 6. Kinh khủng phân quyết năm giai đoạn toàn diện bộc phát, 50 lần chiến lược gia trì, kinh khủng khí huyết quét ngang bay đầy trời tuyết. Cố nhiên là sơ cấp võ sư tố chất thân thể, lại sinh sinh đánh ra cao cấp đại võ sư khí trạng. Ngay cả vượt một cái đại cảnh bốn cái nhỏ cảnh. Như vậy chiến lược đơn giản muốn chọc thủng trời tế. Làm sân bãi băng thiên tuyết địa đã không thể thừa nhận giao chiến dư ba. Băng cứng vỡ nát, đông tuyết văng khắp nơi. Phanh. Hai cái không có sai biệt nắm đấm chính diện va chạm. Huy hoàng liệt liệt khí huyết giống như cực nóng nham tương mãnh liệt, chấn động đến đại địa rung động. Từng đạo dữ tợn vết nứt, mang theo gió lạnh gào thét. Liên tựa như phá đất mà lên băng long một đường lan tràn ra hơn 100 mét, đem ven đường tầng băng đều sinh sinh chia hai nửa. Phong bạo khuấy động bên trong, hai cái thân ảnh giống nhau như lúc lâm vào giằng co, băng bạc khí huyết không ngừng va chạm, bắn tung tóe ra quần quần đông tuyết. Vô dụng, ta có được cùng ngươi không có sai biệt thân thể, hoàn mỹ dẹp dịn lực lượng. Bao quát kỹ xảo của ngươi, tình cảm, ký ức đều có dành trước, tầng này ngươi không qua được. Mang theo trào phúng thanh âm vang lên. Tại Diệp Hành đối diện, một cái cùng hắn bề ngoài hoàn toàn giống nhau, dạ so sánh nồng độ 100 bóng người chậm rãi mở miệng. Tuyệt đối kính tượng dẹp dịn. Diệp Hành cũng không ngờ tới, cái này tầng thứ 6 đối thủ phá lệ độc đáo. Tục ngữ nói tốt, người khó khăn nhất chiến thắng, không phải cái gì ngoại giới đối thủ cường đại, mà là mình. Hiểu rõ nhất mình chỉ có mình. Hoàn mỹ dẹp dìn thực lực cùng kỹ xảo, một chiêu một thức, thậm chí là suy nghĩ trong lòng, chiến đấu thói quen, đều đạt tới tuyệt đối đồng bộ. Diệp Hành nhất thời lại có chút không có chỗ xuống tay. Dừng bước nơi này a. Kính tượng Diệp Hành hét lớn một tiếng, phân quyết gian đoạn thứ 5 chiến lược kéo căng. Đao quang như là thần giận giông tố gào thét, trùng trùng điệp điệp, phô thiên cái địa thẳng hướng Diệp Hành. Ầm ầm. cả hai lấy nhanh đánh nhanh. Mỗi một lần va chạm đều dẫn phát kinh thiên động địa vang mình, thân ảnh tại đất tuyết bên trong cao tốc di động, tàn ảnh thay nhau nổi lên, để cho người ta hoa mắt. Giết! Diệp Hành tại trong cổ họng gạt ra khai chiến đến nay chữ thứ nhất. Trong đầu quan tưởng Vân Hải thành 8 vị phong hầu sở tu công phạt đại thuật, che khuất bầu trời khí huyết phong ba, nối liền đất trời lôi quang. Càng có cổ chiến xa chạy qua hư không, thiên quân vạn mã gào thét, kim qua thiết mã đạp phá sông băng mà đến. Ta nói, ngươi sẽ ta cũng đều sẽ, phí công mà thôi. Kính tượng Diệp Hành bắt chước làm theo, đồng dạng nhấc lên khổng lồ khí huyết dị tượng. Rất nhiều bí pháp tràn ngập hư không, vừa đi vừa về va chạm. Tiếng oanh minh rung khắp thiên cung, người bên ngoài nghe ngóng đều muốn sợ vỡ mật. Cái kia, một chiêu này người sẽ a. Diệp Hành bước ra lui nhanh, cùng đối phương lui qua cùng cấp một khoảng cách. Sau đó huyết dịch khắp người ngược dòng. Trong đầu, bắt đầu quan tưởng núi thây biển máu thảm thiết hình tượng. Đó là nhất tuyệt vọng chiến tranh niên đại. Đại hai biến bộc phát, quét sạch thế giới ngày tận thế tới. Vô số người rời xa nơi chôn rau cắt rốn mà đi, chiến cơ tại đỉnh đầu oanh minh, từng chiếc theo ép có thể vào xe tăng đều hóa thành sát vụ. Chân chính núi thây biển máu. Chương 145, Thanh Đồng trong đại điện thạch quan. Chương 145, Thanh Đồng trong đại điện thạch quan, ngay cả kéo dài hơi tàn đều trở thành hy vọng xa vời. Đập vào mắt là huyết dịch, thi cốt, tàn chi thịt nát. Ông long, Diệp Hành lòng bàn tay, vô biên khí huyết quần của lấy. Bí thuật phi tốc diễn hóa, ngưng tụ thành một đạo kinh khủng huyết đục cối xay. Ba trượng cối xay. Xa không giống Vân Hải thành phong vương chi chiến như vậy kinh thiên động địa, nhưng như cũ tản ra chí dương chí cương sắc bén, tàn sát thiên địa sát phạt. Kính tượng Diệp Hành thần sắc ngốc trệ. Hắn vô ý thức muốn bắt chước làm theo, lại kinh ngạc phát hiện, trong đầu hoàn toàn không cùng chi tướng quan ký ức. Vạn lần tiên phú lâm chàng thôi diễn sáng tạo cái mới bí pháp, không phải rất yêu học à, làm sao không tiếp theo học được. Diệp Hành mặt không biểu tình. Có câu nói là, hệ thống tê không áp đảo vạn đạo phía trên. Nếu như này cầu thí kính tượng ngay cả hắn tự mang bàn tay vàng đều có thể dẹp dịn, vậy hắn ngược lại phải sâu nghĩ hệ thống hàm kim lượng. Chết đi. Diệp Hành quát khẽ một tiếng. Lòng bàn tay huyết nhục tối say gào thét mà ra, mang theo đồ tất ngàn vạn là vì hùng điên cuồng cùng lạnh thấu xương, trực tiếp đem thân hình của đối phương bao phủ. Phốc phốc. Huyết nhục bay ra, đầu lâu của chúng nó bị tại chỗ gọt đi xuống tới. Tính cả người đều hóa thành năng lượng quang vũ chậm rãi biến mất. Nhưng vượt quá Diệp Hành dự kiến chính là, cái này một đợt, trên trời bảy ngôi sao tựa như bãi công từ đầu đến cuối không có một ngôi sao sáng lên. Đây là không chơi nổi. Diệp Hành có chút ngạc nhiên. Bất quá một giây sau, hư không lại là bỗng nhiên nổi lên gợn sóng. Phía trước hình thành một vòng không gian thật lớn vòng xoáy. Vô hình gợn sóng khuyết tán ra. Một cố khách quan nhập thí luyện tháp lúc muốn mạnh hơn rất nhiều, nhưng vẫn như cũ như gió nhẹ quất vào mặt lực hút của tới. Diệp Hành nghĩ, cân nhắc đến cái này thí luyện tháp cho quá thật tốt chỗ phân thượng. Không có Phật nhân ra bề mặt, bung ra ý thức, tùy ý lực hút đem chính mình cuốn vào không gian vòng xoáy bên trong. Trời đất quay cuồng. Một sát na quang bạo đánh thị giác hiệu quả sau. Trung quanh hình tượng đã là đại biến dạng, hóa thành một mảnh thanh đồng đại điện. Diệp Hành tập trung nhìn vào. Đại điện này trống rỗng, không có niên đại. Con mèo đá xanh trên vách tường viết cơ duyên truyền thừa bốn chữ. Diệp Hành dù sao nhìn không thấu, trực tiếp hướng về phía trước một đường đi đến cuối cùng. Dừng ở một ngụm to lớn quan tài trước. Mới từ hoa văn phức tạp ở giữa nhìn ra chữ đến, đầy quan tài đều viết hai chữ là bẫy dập. Đường đường chính chính thí luyện tháp, lại có một cái quan tài, xáo lộ này Diệp Hành nhíu mày. Từ có thể xưng siêu máy tính đại não dự trữ, nhớ lại có hay không cùng loại tương quan kiểu đoạn. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là đem bàn tay dán tại quan tài bên trên, một thanh xốc lên. Đây là cao võ thế giới, người nào sau khi chết cương thi biến dị tiểu đoạn thuần túy vô nghĩa. Cũng chi loại kia cương thi đoán chừng đều không đủ cao cấp võ giả một bàn tay đập. U quan tài bị rời, bên trong là một cô thi thể. Chết không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng làn da lại phảng phất leo phiêu nhu hải phi ti không có bất kỳ cái gì hủ hóa. Nếu không có không cảm ứng được một tia sinh mệnh khí cơ, mặc cho ai cũng không nghĩ đến này lại là cái người chết. A Diệp Hành khẽ di một tiếng. Cũng không phải hắn nhìn thi thể này tướng mạo coi như tuấn tú, dâng lên một ít biến thái đều cảm thấy biến thái ý nghĩ, mà là thi thể này phục sức, vô cùng phong cách cổ xưa. Trên đó áo cùng áo khoác liền tại một thể, vạt phải, hẹp tay áo, gần như dài tới mắt cá chân, bên hông còn có đai lưng. Đây rõ ràng là tiên tần thời đại mới có trang trí. Diệp Hành vô duyên từ dâng lên thấy lạnh cả người. Ngay tại lúc này, cái kia trong quan tài ngủ được an tường thi thể, mặt ngoài đột nhiên dâng lên một đạo ánh sáng nhạt. Sau đó, cái kia đạo ánh sáng nhạt chính là lấy một loại tốc độ kinh khủng, trực tiếp chui vào Diệp Hành trong đầu. Ha ha ha, 2000 năm dòng dã 2000 năm rốt cục đợi đến một cái thân thể thích hợp. Vô cùng điên cuồng khoái ý thanh âm tại Diệp Hành trong đầu quen quần. Từng sợi hồn niệm hiện hóa, dần dần ngưng tụ thành một tôn hơi mở bóng người. Diệp Hành mí mắt nhịn không được run rẩy. Một chút đoạt xá lưu. Tốt tốt tốt. Cầu nhân xạ người chơi như vậy đúng không? Cái này thí luyện tháp là ngươi bố trí cùng. Diệp Hành nghiêm nghị quát, cứ việc bị này biến cố, hắn kỳ thật cũng không có nhiều bối rối. Chỉ vì sớm tại tiến vào thí luyện tháp thời điểm, hắn liền phát hiện bản thân ý thức đã cường đại đến một cái vô cùng khoa trương tình trạng. Tựa như não vực độ khai phát. Người bình thường não vực khai phát độ cho ăn bể bụng là 10 mà giống những cái kia danh thủy thiên cổ vĩ đại nhà khoa học, như Edison, Einstein, Newton, có lẽ có thể đạt tới 15. Nhưng đại não tế bào não lại là gần 150 ức cái. Tình huống bình thường căn bản là không có cách toàn diện giải tỏa. Nhưng hắn không đồng dạng, hắn có treo. Cực điểm giải phóng dưới, ngay cả Diệp Hành cũng không biết được ý thức của mình mạnh bao nhiêu. Nhưng nghĩ đến ngoại trừ trực tiếp đưa tới cửa một đám vớ đen tình muội, như vậy khảo nghiệm đại lão sẽ áp lực núi lớn. Cái khác, hắn đều có thể khiêng. Ngươi có thể cho rằng như vậy. thanh âm kia tại Diệp Hoành trong đầu tiếp tục vang lên, phản phất đến từ cựu u phía dưới, không kiêng nể gì cả. 2000 năm trước một trận đại chiến, ta nhục thân bị hủy, còn sót lại một sợi tàn hồn trốn vào cái này thí luyện trong tháp. Vốn nghĩ chữa khỏi vết thương nặng hơn nữa đúc nhục thân, 5 tháng dài đằng đẵng lắng đọng, trời xui đất khiến lại cùng cái này trong tháp hệ thống trí năng tương hợp. Coi là thật được người, ta đã đi đến cái này nhất cảnh đỉnh điểm, liền muốn triển vọng cái kia phiến vô thượng lĩnh vực, lại bị một đống cái gọi là chương trình hạn chế, chỉ có thể quanh năm ở chỗ này kéo dài hơi tàn. Nhất làm cho ta tức giận là các ngươi nhóm người này, ngoại trừ ban sơ cái kia đem thí luyện tháp từ lòng đất mang ra sông qua 5 vị trí đầu tầng còn có chút năng lực. Cái khác đều là phế vật, chính công phế vật. Bao quát cái này tháp cũng là ngốc tầng thứ 6 kính thân lại có bản thân tư tưởng. Bất quá trung binh là nhượng chúng ta đến chật chật tòa tháp này giúp ngươi đúc thành đại thành lưu ly kim thân. Cũng coi như vô số người dốc cả một đời không có được tạo hóa, cảm kích ta sẽ mang theo ngươi cái kia một phần, cùng nhau đạp vào đỉnh cao nhất. Một đoạn này lời nói ẩn chứa lượng tin tức không thể bảo là không lớn. Diệp Hành trong lòng trong lúc nhất thời nhấc lên kinh đào hãi lãng. Đương nhiên, cũng không phải hoảng sợ mình muốn bị đoạt xá loại hình, mà là ở thủ đoạn của đối phương. Cho dù là có được phong hào vương giả, bình thường đều không cách nào bỏ qua nhục thân, lưu lại linh hồn còn sống. Chỉ vì cái này cờ mở nở quá huyền ảo cao võ thế giới luật pháp không cho phép có huyền huyễn lực lượng tàn phá bừa bãi. Nhưng hai tình huống ngoại lệ, chuyên môn tại phong vương cấp đi đến cực hạn, chạm tới siêu phàm nhập thánh cường giả. Chương 146, phút chốc luyện hóa. Chương 146, phút chốc luyện hóa. Sẽ diễn sinh đủ loại không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, mặc dù nhục thân hủy diệt cũng không nhất định liền mang ý nghĩa vẫn lạc. Diệp Hành nguyên bản chỉ coi là đàm thiếu, bây giờ nghĩ lại, nhà sát xuất khiếu đại năng truyền thuyết có thể là thật. Diệp Hành suy tư lúc, cái kia hơi mở bóng người bỗng nhiên bộc phát, phản phất một vòng liệt nhật tại thức hải bên trong dâng lên, ánh sáng chói mắt dây lát lúc sáng chói tứ cực, chiếu rọi bát hoang. Ngay sau đó, nương theo bóng người cuồng loạn, gần như bệnh trạng tiếng giống, bàng bạc lực lượng lúc này xuyên thấu qua quang mang mãnh liệt mà ra, giống như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt, đối Diệp Hành thức hải khởi xướng tổng tiến công. Thúc thủ chịu chói, hóa thành ta một bộ phận a, nhục thể của ngươi ta chắc chắn phải có được. Bóng người kia cười lớn, hoàn toàn say chuyên choáng nửa si nửa điên điên tư thái. Trên thực tế, bất luận kẻ nào tại như vậy địa phương cất chim cũng không có, giống nốt phòng tối tựa như ngây người hơn 2000 năm, đều muốn thỏa thỏa thành bệnh tâm thần. Phong Vương cũng là người, hắn còn có thể miễn cưỡng bảo trì tư duy, đã là ý chí cấp độ nghịch tiên kiên định. Nhưng nghịch tiên cũng không có gì chứng dụng, chỉ vì Diệp Hành tại một sát thất thần sau, cũng rốt cục ổn định phát lực. Tại ta sân nhà, còn dạng này không kiêng nể gì cả, ngươi là thật đậu đỏ ăn nhiều, tương tư. Diệp Hành lạnh lùng tiếng nói vang lên, như băng thiên gió lạnh, lại để hơi mở bóng người lại vô hình dâng lên một hơi khí lạnh. Bất quá phút chốc, hắn liền lấy lại tinh thần, sắc mặt dữ tợn, toát ra cười lạnh. Chứa, tiếp tục giả vờ. Ngươi bất quá mới vào vương cấp, đơn thuần nhục thân cường hành thôi, có thể nào trải nghiệm cảnh giới kia vĩ lực? Luyện võ không luyện thần, nhiều nhất là hơi cố giả bộ chút sâu kiến. Nhưng mà, Diệp Hành không nói gì thêm. Vạn lần thiên phú gia trì, lắng đọng, cao tốc vận chuyển, sau đó vận chuyển tới cực hạn, rốt cục nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, không chút kiêng kỵ bộc phát. Ầm ầm, từ nơi sâu xa, như có một tôn trí cao thần minh xuất thế, loại kia sáng lạn so với ánh sáng nhạt muốn sáng chói vô số lần. Nếu như nói cái sau là ánh sáng đông đóm, như vậy cái trước liền là hạo nguyệt chi huy, gần như là bay vọt về chất, triệt triệt để nghiền ép. Lốt buốt, kinh khủng lực trùng kích quét sạch. Cái kia một vòng mặt trời nhỏ phát ra ánh sáng, liền giống như miệng thủy tinh vỡ ra, tán làm đầy trời quan vũ. Tại hơi mở bóng người khó có thể tin trong ánh mắt, thức hải trung ương, một tôn đỉnh thiên lập địa, thân dài chừng hơn ngàn trượng, toàn thân nở rộ bất hủ lưu ly kim quang cự nhân bằng không mà lập. Nó liền lặng lặng đứng ở nơi đó, nghiễm nhiên thiên địa trung tâm, vạn vật chi đầu mối then chốt, toàn thân tỏa ra một cỗ cùng dã mà điên cuồng khí khái. Cái kia một đôi tròng mắt lạnh như băng, ở trên cao nhìn xuống quan sát bóng người, dù là không nói một lời, liền đã để cho người ta ảnh hoảng sợ biến sắc, suýt nữa dọa đến tại chỗ hồn phi phách tán. Khí huyết pháp thân tại trong thức hải ngưng tụ xong chỉnh khí huyết pháp thân, cái này sao có thể? Hơi mở bóng người tê tâm liệt phế gào thét, thanh âm hoảng sợ, phản phất tại mắt thấy cái gì bị sơn hải kinh bỏ sót quái vật. Ngàn trượng kim thân a, cho dù là đi đến phong vương cực hạn tồn tại, có thể tại ngoại giới ngưng tụ, nhưng ở thức hải không gian, vậy căn bản liền là thiên phương giả đảm. Chỉ vì một người ý thức cường độ là có hạn, tựa như một cái trong thùng gỗ lượng nước, quyết định bởi tại cấu thành trong thùng gỗ vách tường ngắn nhất khối kia tấm ván gỗ. Bản thân cũng không có đủ chiều dài cùng độ rộng, hết thảy đều là nói xuông. Ngươi cho rằng ta vì sao muốn nghe ngươi nói nhảm nhiều như vậy? Diệp Hành ý niệm cấu tạo to lớn kim thân, chân đạp hư vô không gian, dáng vẻ trang nghiêm, cao cao tại thượng, quan sát phía dưới hết thảy. Nhờ hồng phúc của ngươi, dùng điểm ấy thời gian, ta phân tích ngươi cấu thành, cùng thôi diễn ý thức cụ tượng hóa khả thi. Vâng. Ngắn ngủi hai câu nói, lại làm cho hơi mở bóng người đại nào ông, tu hành đến nay thế giới quan ầm vang đổ sụp. Ngoa tạo, không phải huynh đệ. Trước đây sau chỉ hoãn thời gian, có một phút đồng hồ sao? Không có. Huống chi đừng nói một phút đồng hồ. Ý thức cụ tượng hóa, đó cũng đều là phong vương cực cảnh bắt tay vào làm đột phá mới muốn làm sự tình. Phổ thông phong vương cho hắn phí thời gian mấy năm thời gian cũng khó khăn dòm môn đạo. Nếu không lấy vương giả cất bước 3000 năm dài dằng dặc tuổi thọ, một đoạn này đoạn tuế nguyện trôi qua xuống tới, sớm đã là sinh sôi đếm mãi không hết thánh nhân. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Hơi mở bóng người âm thanh run rẩy, hoàn toàn không còn vừa rồi phách lối. Chợt, hắn lại đột nhiên giật cả mình, thét to, đừng có giết ta có hô hô. Lời còn chưa dứt, một cái từ lưu ly kim quang ngưng tụ mà thành bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, một tay đem hắn nắm. Sau đó, mặc cho hơi mở bóng người như thế nào dấu hiệu, ngàn trượng cự nhân bất vi sở động, bắt lại liền hướng miệng bên trong của Nguyễn. Các cặc, giận người nhấm nuốt tiếng vang lên. Cái kia hơi mở bóng người hồn thể bị không ngừng đâm ăn, quang mang phi tốc cảm đậm đi. Không, hơi mở bóng người phát ra tuyệt vọng kêu thảm, toàn tâm kịch liệt đau nhức đánh tới, để hắn khuôn mặt đều bơ méo. Đau nhức, quá đau. Thử hỏi có cảm giác tình huống dưới, trơ mắt nhìn mình ý thức thể bị gặm ăn hầu như không còn, là bực nào tuyệt vọng. Mãn Thanh thập đại cực hình cộng lại đều muốn đứng sang bên cạnh. Vẹn vẹn tiếp tục mấy giây thời gian, hơi mở bóng người gian nan phát ra một tiếng ta không cam lòng sau, liền bị triệt để ăn xong lau sạch, ngay cả trước khi chết di ngôn đều không có thể lưu lại. Mà làm xong đây hết thể lưu ly kim thân, chỉ là lặng lặng đứng tại chỗ, tựa hồ tại tiêu hóa lấy đối phương hồn thể cung cấp cao năng lòng trắng trứng. Thẳng thắn nói, cũng đúng là tiêu hóa. Chỉ vì Diệp Hành não hải đã bị phô thiên cái địa mảnh vỡ ký ức tràn ngập. Mảnh vỡ, vô số vụn vặt hóa ký ức đoạn liên tiếp hiện lên. Cuối cùng chắp vá thành một bộ gần như mơ hồ mà tuyệt vọng chân thực hình tượng. Băng địa thiên lý, núi tuyết sụp đổ, vô tận tầng băng bản khối chia năm xẻ bảy. Phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ thế giới tràn đầy đơn điệu cùng tĩnh mịch trắng. Trên mặt đất, xương vỡ cùng khối thịt bầy khắp nơi đều là. Từng cỗ thi hài mặt ngoài, thậm chí còn hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt rực rỡ. Bất hủ kim thân. Nơi này bất luận cái gì một cỗ thi thể, khi còn sống đều có phong hầu cấp chiến lực, mà dạng này thi thể phủ kín cả vùng, không biết có bao nhiêu. U mái vòm phía dưới, có từng vòng sáng chói mặt trời từ từ bốc lên, từ bốn phương tám hướng mà đến. Càng có hay không hơn cùng sánh ngang cực quang nở rộ. Mấy đạo cầu vồng cầu phảng phất từ bến bờ vũ trụ lan tràn mà tới. Phong lôi kích đãng, nổi bật bên trên từng tôn vĩ ngạn bóng người. Rõ rệt chưa bao giờ thấy qua. Nhưng quan sát hình tượng Diệp Hành lại phảng phất minh bạch cái gì. Dạng này cảm giác gáp bách có thể xưng kinh khủng. Chương 147, chấn thành trung lớn bang chí lần, đại nguy cơ giáng lâm. Chương 147, chấn thành trung lớn bang chí lần, đại nguy cơ giáng lâm. Siêu thoát hết thảy, cao cao tại thượng, chỉ có thể là áp đạo phong vương phía trên thánh. Nhưng mà, liền ngay cả bực này siêu thoát hồng trần, nhục thân nhưng ngắn ngủi còn sống ở vũ trụ chân không tồn tại. Lúc này cũng đang run sợ. Thiên ngoại thiên, một viên phát ra kinh khủng nhiệt độ cao, cùng tầng khí quyển điên cuồng ma sát to lớn thiên thạch, mang theo đốt cháy hết thể diệt thế hỏa diễm, lấy siêu việt thế gian cực hạn, cùng ánh sáng cùng tồn tại tốc độ vạch phá trường không. Hướng phía mảnh này cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa va chạm mà đến. Không, tới gần chút, đây không phải là thiên thạch, mà là một viên vô cùng to lớn, mặt ngoài điêu khắc lấy thần bí đường vân ám kim sắc cự đàn. Bách trượng cự đàn, uy thế bàng bạc làm cho người khác run sợ. Liên như vậy trực tiếp vọt tới thế giới Bắc Địa băng vực, xé rách vô số cường giả lĩnh phạt mà lên khí huyết dòng lũ. Sau đó dẫn phát kinh thiên va chạm mạnh. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, trong chốc lát toàn bộ thế giới đều yên lặng xuống tới. Ngay sau đó, cũng không cách nào hình dung hủy diệt tính bạo tạc. Ánh lửa ngút trời, cây nấm mây bay lên, trong nháy mắt bao trùm hết thể ánh mắt. Trên mặt đất, vô số cường giả tại cố lực lượng này trước mặt như là giấy bị tùy tiện phá hủy, ngay tiếp theo đại địa đều hóa thành một biển. Đến cuối cùng, một đầu đường kính vượt qua hơn trăm dặm, phản phất thiên thai một khe lớn. Từ ba trạm mở ra bắt đầu, điên cuồng lan tràn đến bắc cực băng vực một chỗ khác. Phản phất muốn đem phiến thiên địa này đều sinh sinh một phân thành hai. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Diệp Hành trong lòng lần đầu tiên dâng lên một loại hoảng sợ. Đường kính trăm trượng lớn nhỏ cự đàn, từ không gian vũ trụ, ngạnh sinh sinh đánh xuyên qua tầng khí quyển, một đường rơi vào vô tận băng vực. Không thể tưởng tượng, nghe rợn cả người. Phải biết phương thế giới này có lịch sử ghi chép đến nay tất cả văn hiến, quy mô lớn nhất hố thiên thạch. 100.000 năm đến nay, sinh ra đường kính cũng bất quá là 1.850 mét, hố duyên cao hơn mặt đất 150 mét thôi. Đầu kia một khe lớn, Diệp Hành ánh mắt đã một mảnh trắng xóa, dần dần biến hóa. Nhưng ký ức còn dừng lại tại sau cùng bộ kia cảnh tượng. Một cỗ không thể diễn tả rung động, một thoáng lúc như là tinh hỏa liệu nguyên, chiếu khắp hắn toàn bộ nội tâm thế giới. Không sai được, đó là cùng trước đây thấy lòng đất vết nứt không có sai biệt vẻ ngoài. Duy chỉ có phóng xạ phạm vi, muốn mở rộng không biết bao nhiêu lần. Cùng ngay đồng thời, Vân Hải thành tây cánh bắc tường thành, liên miên tường thành, cửa thành cao tốc chừng 30 mét, rộng đến không hết. Đến hàng vạn mà tính binh sĩ đã hội tụ ở này. Cách mỗi mấy mét liền có một khung cao năng hạt pháo laser, càng có khí huyết hùng hồn võ quán võ giả, phân bố đứng tại từng đoạn trên tường thành, phóng tầm mắt nhìn tới căn bản vốn không gặp giới hạn. Đầu người tích lũy đầu, khí huyết mãnh liệt, ngay cả trong không khí đều tràn ngập một cỗ khí tức sơ sát, không người nào dám mở miệng nói chuyện, chỉ vì đỉnh đầu từng vòng khí huyết mặt trời mênh không, tản ra vô cùng ánh sáng nóng bỏng mang, tùy ý một đạo đều ẩn chứa ngàn vạn cấp kinh khủng uy áp. Bá, nghe được động tĩnh, từ Hắc Long thí luyện tháp chạy tới Lẫm Đông Hầu thân hóa mặt trời, kim quang nở rộ vô lượng, trực tiếp đi vào năm người trước mặt. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Lẫm Đông Hầu gầm nhẹ, thanh âm không còn ngày xưa thong dong, mang theo một loại kinh dị. Chỉ vì Vân Hải thành trấn thành trung lớn, gõ dòng dã 9 lần. Vang 9 lần a. Đây cũng không phải là cái gì động võ căn côn, võ tổ Lâm động tôi thể giai đoạn thông lưng quyền tiểu đả tiểu náo. Mỗi một vang đều đối ứng một cái cửa thành thủ công. 8 vang đã là chiến tranh toàn diện, đại biểu cả tòa Vân Hải thành đều muốn bị cuốn vào không có tận cùng chiến hỏa. Mà vang 9 lần, cái kia mang ý nghĩa chân chính đại tai nạn giáng lâm, diệt thành nguy cơ, tình huống khẩn cấp đến cực hạn. Cả tòa thành trì liền giống như trong mưa gió một chiếc thuyền con, tùy thời đều có thể lật úp. Đây là dưới trướng của ta binh đoàn bên ngoài chấp hành nhiệm vụ một nhóm huynh đệ, trước khi chết phát tới mơ hồ hình ảnh, mình xem đi. Trong đó một vòng mặt trời, bị bất hủ lưu ly kim quang bao phủ huyền nguyệt hầu hiện ra thân hình. Tay trắng lấy xuống thông tin đồng hồ, đưa cho đối phương. Đây là Lâm Đông Hầu nghi ngờ tiếp nhận màu hồng đồng hồ. Vẹn vẹn nhìn thoáng qua, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Trong tấm hình, vị trí là tại không bảy hào phế tích biên giới, có che khuất bầu trời màu trắng cự hồ giáng lâm, thét dài liệt thiên. Cái kia kinh khủng âm sóng trong nháy mắt vỡ vụn phương viên vài dặm bên trong hết thảy, vô số kiến trúc hóa thành một biển. Nửa người quy mô thành kiến chế quân đội tiểu đội võ giả, vẹn vẹn tới kịp phát ra từng tiếng tê tâm liệt phế kêu rên, thoáng qua liền bị cuốn tới khí lãng bao phủ. Hình ảnh như vậy gián đoạn, trời sinh sáu đôi, che khuất bầu trời đây là vương cấp hung thú, vệ mỹ nhân loại phòng vương thú vương. Lâm Đông Hầu thanh âm mang theo không cách nào che giấu kinh hãi. Phút chốc, hắn liền hiểu vì sao Vân Hải Thành muốn gõ vang chấn thành trung lớn, chỉ vì thật đi tới sống còn thời khắc. Một tôn hung thú vương giả, dưới trướng hung thú thống ngự đâu chỉ ngàn vạn, tùy tiện liền có thể dẫn phát đủ để đè sập 1 triệu cấp chủ thành hủy diệt thú triều. Bản thể lực lượng càng là cường đại đến làm người tuyệt vọng. Yếu nhất vương giả, vậy cũng là 10 đầu cự long chi lực hướng lên, đối đánh dấu lấy ước cấp chiến lược đơn vị. Toàn thân khí huyết hùng hồn như là bông dương đại hải, một kích liền có thể dẫn phát sơn hà vỡ vụn, ngàn mét đại địa thành tro, thét dài thậm chí có thể đem hãn hải phân liệt. Không giống cấp người căn bản vốn không có thể kháng. Chớ nhìn bọn họ chỗ này còn có 6 vị phong hầu, ngàn vạn thủ thành binh sĩ, nhưng súng ống hỏa lực loại vật này, đối phong hầu uy hiếp đều là cực kỳ bé nhỏ, không nói đến vương giả. Một khi đánh nhau, vậy đơn giản liền là nhi tử đánh ba ba, cam đoan đánh một cái không lên tiếng. Một tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Huyền Nguyệt Hầu thanh âm có chút run rẩy, đầu này hồ tộc thú vương, tự hồ bị không nhẹ thương, lại cũng không có hung thú đi theo, hẳn là quan can tư lệnh. Cái kia tin tức xấu đâu? Lâm Đông Hầu trực tiếp hỏi ra vấn đề quan tâm nhất. Tin tức xấu là, căn cứ thành chủ lưu lại một chút văn hiến cùng tư liệu ghi chép, lấy hồ tộc trời sinh tương đối kiểu tiểu hình thể Huyền Nguyệt Hầu gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, nhắm mắt nói, loại này thân dài, chí ít đều là trung đẳng vương giả, thậm chí có khả năng bệ mỹ nhân loại cao cấp phong vương. Bèn, hai câu này rơi xuống, toàn trường trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Bao quát còn lại mấy vị phong hầu đều là hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kinh hãi. Cao cấp phong vương, nếu như nói đồng dạng vương giả, tại cổ đại đã là một phương quốc độ quân chủ, cao cấp như vậy vương giả liền giống như thiên triều thượng quốc chúa tể giả, vượt lên trên chúng sinh, hoàn toàn là thần minh tồn tại. Chương 148, thú vương hiện, tuyệt vọng chiến lược chênh lệch. Chương 148, thú vương hiện, tuyệt vọng chiến lược chênh lệch. Dù là trăm vị đếm được phong hầu che giả mang mọc, thiêu thân lao đầu vào lửa tự bạo, nhiều nhất cũng liền đem trọng thương. Huống chi bọn hắn chỗ này bao nhiêu người, Mộ Đông Lâm, ra chuyện lớn như vậy, Diệp Vương đâu? Ngươi cùng Diệp Vương quan hệ cá nhân tốt nhất, tóm lại có thể biết điểm tin tức đi. Cá chuẩn hầu đội vẫn hỏi. Giờ phút này hắn thậm chí lười nhác duy trì nửa phần phong hầu cường giả phong phạm, tâm thần bất định bất an, cơ hồ là cố nén hoảng sợ. Hô. Lâm Đông Hầu hít sâu một hơi, Diệp Vương đang sông Hắc Long thí luyện hát. Ta trước khi đi, hắn bất hủ tế bào số lượng đã đạt tới ô. Hắn lời còn chưa dứt, liền bị một tiếng kinh khủng thét dài đánh gãy. Thanh âm kia đinh tai nhức óc, phản phất có thể xé rách chân trời. Cách xa mấy dặm, đều để ở đây đông đảo võ giả khí huyết cuộn cuộn. Một chút binh sĩ thậm chí lung lay sắp đổ, cơ hồ muốn đứng không vững thân thể. Ù ù, phương xa tầng mây bị xé mở. Một đầu thân dài vượt qua 30 trượng, kéo dài trọn vẹn hơn 100 mét quái vật khổng lồ hiện hiện. Cái kia 6 đầu so thân thể còn rất dài cái đuôi lớn vung vẩy lấy, mỗi một giây đều đột phá mấy lần bức tường âm thanh. Kinh khủng cảm giác các bách, mang theo bất hủ lưu ly kim quang quét ngang mà đến, liền giống như một vòng chân thực mặt trời chiếu khắp bầu trời. Nó những nơi đi qua, toàn bộ thế giới đều hóa thành một mảnh hải dương màu vàng nóng, đầy trời dáng mây tầng tầng nổ dần, uy thế không thể đánh giá. Nó tới. Phách Du Hầu run rẩy thanh âm nói ra, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Chiến lực của hắn, tại mấy vị phong hầu bên trong xem như hạng chót, cùng sớm nhận cơn hộp la sát một cái cấp bậc. Toàn thể nghe lệnh, tất cả viễn trình hỏa lực tập kết. Nội thành tự hành súng lựu đạn, không đạn đạo phát xạ xe chuẩn bị. So sánh dưới, thân nữ Nhi Huyền Nguyệt Hầu ngược lại lộ ra có chút tỉnh táo. Cấp tốc truyền đạt liên tiếp mệnh lệnh. Thanh thúy thanh âm tại trên tường thành về tay không đãng, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Mà theo chiến đấu chỉ lệnh truyền lại, cả tòa Vân Hải thành trong nháy mắt bắt đầu chuyển động. Trên tường thành, từng đài hạt pháo laser bắt đầu tích xúc năng lượng, đen nhánh cửa hàng nhắm ngay cự hồ. Nội thành, sớm đã từ binh công hán mở ra đại lượng tự hành súng lựu đạn, không đạn đạo phát xạ xe nhau nhau khởi động. Thả. Đợi cho thiên khung khổng lồ cự hồ tới gần, tốc độ thoáng thả chậm chút. Huyền Nguyệt Hầu quát khẽ một tiếng, tất cả chiến tranh binh khí hết thảy chút xuống ra kinh khủng nhất hỏa lực phong bạo. Cùng ngay đồng thời, 6 tôn phong hầu cũng không có nhàn rỗi, bàng bạc khí huyết chi lực giống như lang yên sông lên tận trời. Hội tụ thành một cỗ trùng trùng điệp điệp dòng lũ, đan xen, ngang nhiên tuôn hướng cái kia bôi làm người tuyệt vọng màu trắng quang ảnh. Trốn không thoát, cũng tránh không khỏi. Duy nhất chiến mà thôi. Có lẽ bình thường bọn hắn là có chút tư tâm, giống Diệp Hành trước đây quật khởi mạnh mẽ. Không có gì ngoài cung điện trên trời hầu trực tiếp tâm sinh tham nghiệm. Mặt khác mấy vị phong hầu, ăn hết mình tướng không có khó coi đến trợ trụ vi ngược. Nhưng cũng đều thờ ơ lạnh nhạt, một bộ ngầm đồng ý thái độ. Nhưng nay lúc không giống ngày xưa. Nhân loại cùng hung thú, là thù truyền kiếp. Lẫn nhau nhuộm dần đối phương tộc đàn rất nhiều máu. Cứu hận nồng đậm đến không thể trừ khử. Hận không thể xé xác nó thịt, uống nó máu, nghiền xương thành tro. Huống chi bọn hắn phía sau dựa vào sinh linh, càng là một cái thiên văn số tự. Mấy triệu bình dân. Cái số này nghe không có gì, nhưng thật muốn để người gánh vác lên thủ hộ nhiều như vậy sinh linh trách nhiệm. Khó. Gần như áp lực hít thở không thông, nhưng cũng chính là bọn hắn liều mạng đều muốn kiên thủ chỗ chức trách. Chỉ vì phong hầu cũng tốt, tông sư, võ sư, vẫn là người bình thường đều tốt, đều có một cái cộng đồng thân phận, người sống sờ sờ. Đến nay trăm năm, đã từng có bao nhiêu tòa nhân loại chủ thành bị hung thú hồng để bá phủ, nhưng đóng quân phong hầu, tuyệt đa số đều lựa chọn ngọc thạch câu phần, không tiếc đốt hết sau cùng máu, che giả mang mọc, cho dù tự bạo đều muốn cắn xuống đối phương một miếng thịt. Ầm ầm, thảm thiết nhất chiến hỏa đông nhiên ở trên vòm trời bộc phát, hương hực lóa mắt, tựa như từng vòng sao trời ầm vang nổ tung, pháo laser cùng súng lựu đạn tiếng oanh minh giao thoa, từng đạo cụ tượng hóa sóng xung kích trong phút chốc huyết tán ra, đem chân trời mây mù xé rách trong không. Sau đó sáu tôn phong hầu kinh khủng khí huyết đánh tới, bắn ra mãnh liệt không khí đối lưu, cuồn phong cùng chính phủ điện tích va chạm sinh ra thiểm điện điên cuồng lan tràn, trực tiếp khiến cho bầu trời hơn 10 km tạo thành một trận tận thế phong bạo, thiên băng địa liệt. Loại trình độ này công kích, bất luận cái gì một tôn phong hầu cường giả lâm vào đều phải phấn thân toái cốt. Cho dù là mới vào vương cấp kinh khủng tồn tại, ít nhất cũng phải tạm hoãn một cái bước chân. Nhưng mà, ô, càng thêm thảm thiết tiếng kêu vang lên, đáng sợ sóng âm đem khí huyết phong bạo xé rách đến phá thành mảnh nhỏ. Khổng lồ cự hồ toàn thân không hư hại chút nào, liền ngay cả lông tóc đều vẫn như cũ hoàn hảo. Duy chỉ có cặp kia con ngươi màu tím, lộ ra khinh thường lại tàn nhẫn rực rỡ. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, một bầy kiến hôi tồn tại, hết thể hóa thành cuộc thị nghiến này tế phẩm a. Lục vĩ cự hồ tiếng gầm gừ tựa như ầm ầm lôi đình nổ tung, ở trong thiên địa quanh quẩn. Nó con ngươi màu tím đột nhiên quang mang tăng vọt. Trong thoáng chốc, có một vòng khổng lồ tử nguyệt hư ảnh cô đọng mà ra, vẩy xuống vô tận yêu dị quang huy. Một thoáng lúc, liên miên hơn 10 dặm tường thành đều bị cỗ này ánh sáng màu tím bao phủ. Vô số binh sĩ chỉ cảm thấy ánh mắt đột nhiên trở nên mơ hồ. Ngay sau đó đại não chính là đau đớn một hồi. Rên thống cổ, như là bị thu gặt mạch tuệ một cái tiếp một cái ngã xuống. Phút chốc, liền có hơn 1000 người thất khiếu chảy máu, mất mạng tại chỗ. Mà cái này còn chỉ là dư ba. Giữa không trung, 6 vị phong hầu đứng núi chịu sào, bàng bạc khí huyết chi lực giống như bóng đèn lóa mắt. Cái này khổng lồ tinh thần công kích cũng là ưu tiên nhắm vào 6 người. Cơ hồ cùng nhau ho ra một ngụm máu tươi, thực lực hơi yếu phách du hầu càng là tựa như diều đứt dây rơi xuống dưới. Đáng chết. Huyền Nguyên hầu gầm thét, tấm kia gương mặt xinh đẹp đã tràn đầy dữ tợn. Ánh mắt đảo qua lớn như vậy tường thành, không biết hao tổn bao nhiêu binh sĩ, bao quát cường đại võ giả đều có rất nhiều mất mạng. Trên lệch quá xa. Nếu như nói phong hầu cùng yếu nhất phong vương cách xa nhau lấy một đầu xuyên, như vậy khi lại kéo ra mấy trăm triệu chiến lực, loại này trên lệch thậm chí có thể lớn đến một mảnh hải dương tình trạng. Huống chi hồ tộc trời sinh am hiểu tinh thần trùng kích cùng khống chế. Như vậy tiếp tục đánh, ngoại trừ hy sinh vô ích không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mộ Đông Lâm, Huyết Y Dị Hầu đột nhiên quay người lại, đối Lâm Đông Hầu quát, đi mời Diệp Vương, dù cho còn tại sông thí luyện tháp cũng đem hắn đánh gãy. Vong thành diệt chủng đây là quét sạch 1 triệu người tai nạn. Chương 149, cung nên Diệp Vương. Chương 149, cung nên Diệp Vương. Minh Bạch. Lâm Đông Hầu gật gật đầu, thân hình trong nháy mắt mang theo lệnh tấu xương phong tuyết đi xa. Nhưng mà chân trời, cái kia lục vĩ cự hồ lại là châm chọc quan sát một màn này. Như là mèo bắt chuột trêu bừa, nó tùy ý mua cái đuôi. Một vòng cô đọng đến cực hạn, tựa như trăng khuyết đen kịt hồ hỏa ẩm vang rơi xuống. Ầm ầm. Cao cấp thú vương cấp lực lượng, kinh khủng bực nào. Trong một chớp mắt, toàn bộ Vân Hải thành kịch liệt lắc lư, tường thành mặt ngoài từng đạo vết nứt nhanh chóng lan tràn, tùy thời đều muốn đổ sụp. Vô số binh sĩ cùng võ giả miệng mũi chảy máu, sủi lơ trên mặt đất, trong mắt bị tuyệt vọng tràn ngập. Mà đây vẫn chỉ là dư ba. Đoàn kia thiêu đốt lên chí mạng nhiệt độ cao, bao trùm mặt trời mặt ngoài kinh khủng diệt thế hồ hỏa, thình lình lấy xé rách gấp 10 lần bức tường âm thanh tốc độ. Truy tinh cản nguyệt không ngừng hướng phía Lâm Đông Hầu tới gần. Xong. Lâm Đông Hầu không có quay đầu, đã rõ ràng cảm giác được cái kia làm cho người hít thở không thông tử vong nhiệt độ cao. Một trái tim phi tốc chìm vào đáy cốc. Ngăn không được. Trốn, càng không có thể. Diệp Minh, ngươi lại mẹ nó không xuất quan, quay đầu sợ là chỉ có thể ở ta trước mộ phần uống rượu à. Hắn điên cuồng gào thét, quay người lại, nhìn qua đoàn kia hồ hỏa phi tốc tới gần. Cả người mang theo cực hạn lửa giận, cùng kiên quyết. Thông đầy ngập nhiệt huyết cuốn lên đầy trời băng phong bạo, bao quát cả cố bất hủ lưu ly kim thân đều tại thiêu đốt. Bí pháp. Thiêu đốt bí pháp. Mặc dù hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng không cam tâm yếu đuối như con kiến hôi chết đi. Và anh. Ngay tại Lâm Đông Hầu đã nghĩ kỹ trước khi chết cuối cùng một tiếng di ngôn, liều cái oanh oanh liệt liệt thời điểm. Vân Hải thành trung tâm, phụ thành chủ phế tích phía dưới. Một cỗ mênh mông như vực sâu, cường hạn đến hắn cuộc đời hiếm thấy đỉnh cao nhất khí tức cầm vàng một phát. Bị hồ hỏa bao phủ yêu dị tiên khung trong nháy mắt tối xuống. Bị loại kia hừng hực đến cực hạn, phản phất muốn xuyên phá bát hoang khí phách sinh sinh chôn vùi hết thảy tia sáng. Sau đó, một cái to lớn bảo luân phá không mà tới, mặt ngoài lưu chuyển máu tươi rực rỡ. Phía trên đậm đặc hóa dịch huyết thủy phô thiên cái địa đều phong thích, rối loạn không gian, xé mở vết nứt. Dây nhanh đánh vỡ ít 30 ma hách. Tại tất cả mọi người rung động đến thất thần nhìn soi mói, hung hăng vọt tới đoàn kia đốt cháy vạn vật hồ hỏa. Không có trong dự liệu, thủy thiên diệt địa nổ lớn. Cả hai chạm vào nhau, đoàn kia ngay cả phong hầu bất hủ lưu ly kim thân đều có thể tùy tiện ăn mòn hồ hỏa. Liên tựa như bạo lộ tại mặt trời đã khuất tuyết động nhanh chóng tan rã. TTT, hồ hỏa tan rã thời điểm, phát ra vô cùng mãnh liệt ăn mòn đặc tính. Loại kia nồng độ so axit sủn phiệu dịch còn phải cao hơn trăm lần, đủ để tùy tiện đem sông núi non sông ma diệt. Nhưng này to lớn bảo luân không hư hại mảy may, ngược lại đem hồ hỏa thôn phệ, thậm chí hóa thành tự thân năng lượng. Mặt ngoài máu tươi càng phát ra nồng đậm, phản phất bôi lên một tầng dị sắc son phấn. Làm sao có thể? Ngoài thành, mái vòm phía dưới, khí diễm ngập trời lục vĩ cự hồ trong mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Nó tân tân khổ khổ tu luyện mấy trăm năm bản nguyên mệnh lửa, cứ việc chỉ bộc phát một sợi, theo lý cũng có thể đem bất luận cái gì vương cấp phía dưới sinh linh đốt thành cho bụi. Cái này cái dám lớn một chút Vân Hải Thành, chọc thủng trời một tôn sơ đẳng phong vương tọa chấn, cũng tuyệt không nên nhẹ nhàng như vậy à? Vân Hải Thành bên trong, vô số hoặc thông qua trung tâm quảng trường màn hình lớn, hoặc là ở nhà bên trong, cũng hoặc đứng ở trên sân thượng dân chúng, đều mắt thấy sử thi một màn. Thương khung ở giữa, một cái che khuất bầu trời khí huyết bàn tay lớn phóng lên tận trời, trung trung điệp điệp hướng về ngoài thành lục vĩ cự hồ bố tới. Cái kia bàn tay lớn đường kính vượt qua mấy trăm trượng, trong lòng bàn tay mạnh lạ, đều phảng phất từng đầu đốn lượn quanh con núi non sông ngòi. Bàn tay khép mở, mơ hồ muốn chống ra một mảnh thế giới vi mô. Ông trời của ta đây là cái gì? Có tông sư lên tiếng kinh hô, thần sắc hoảng sợ, chỉ cảm thấy tu võ đến nay thế giới quan đều tại sụp đổ. Một tay tế nhật, cỡ nào không thể tưởng tượng, chí cao vĩ ngạn, giống như thần thoại. Một hạt bụi cũng muốn lấp biển, một cọng cỏ cũng vọng tưởng chặt đứt nhật nguyệt tinh thần. Chỉ là một cái tay, muốn nghịch thiên a. Lục vĩ cự hồ thẹn quá hóa giận, phát ra bén nhọn gào thét. Sáu đầu cái đuôi điên của múa, nhấc lên một cỗ cuồng bạo gió lốc. Oeng! Nối liền đất trời phong bạo cùng bàn tay lớn chính diện va chạm. Vẹn vẹn một sát na công phu, vô tận phong bạo liền hóa thành hỗn loạn khí lưu tán loạn. Mà cái kia bàn tay lớn khí thế không ngừng, tiếp tục chấn áp thu bạo, đem lục vĩ cự hồ xung quanh không gian triệt để phong tỏa. Không thể nó gào thét, lời còn chưa dứt, đại thủ lớn đã mang theo không thể địch nổi lực lượng, trùng điệp đánh vào trên người nó. Phanh! Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Lục vĩ cự hồ như là yếu ớt đồ sứ, toàn bộ thân thể bỗng nhiên bị vô bay ra ngoài. Thân ảnh trên không trung càng là xẹt qua một đạo thật dài đường vòng cung, bay ngược mấy cái ngàn mét, cuối cùng đâm vào mấy ngàn thước bên ngoài một vùng núi non bên trên. Cái kia phiến nguy nga dãy núi, được hưởng vong hồng phong cảnh điểm đánh thẻ danh sưng. Tại cố này bàng bạc lực lượng trùng kích vào, đúng là trong nháy mắt đổ sụp, bụi đất tung bay, đá vụn văng khắp nơi. Ngoạ tàu tường thành chỗ, Huyền Nguyệt Hầu mấy người nghẹn họng nhìn chân chối, đại não cơ hồ đứng máy. Ngay cả tư duy đều ngừng lại chuyển động, biểu hiện nào loa đỉnh bên trong. Không phải, một chiêu a thậm chí ngay cả mặt đều không lộ. Người trong nhà ngồi, thủ ấn trên trời tới, liền đem chiến lược mấy ước thú vương đánh bay. Lam Tinh đại thai biến trước đó loại hoa bóng đá ra biên đều không như thế Huyền Huyễn a. A, muốn nói Huyền Huyễn lời nói, vẫn là ra biên đồ chơi kia càng Huyền Huyễn. Nhưng cái này không trọng yếu. Mấu chốt ở chỗ, nguyên bản có chút tinh thần đê mê, mãn thành tuyệt vọng tình cảnh. Giờ phút này đều phảng phất đẩy ra mây mù gặp thanh điên, nhìn thấy sán lạn ánh dạng đông, hoàn toàn khởi tử hồi sinh. Bá, thiên địa oanh minh, một vòng huy hoàng liệt liệt mặt trời, nghiêm nhiên vạn vật chi chủ làm thịt, vượt qua hư không mà đến. Trong nháy mắt, trở về từ cõi chết lẫm đông hầu còn chưa kịp may mắn, chính là trông thấy một cái bóng người quen thuộc, chân đạp càn khôn tứ cực, người khoác vạn trượng huy hoàng, như là thần linh tuần sát nhân gian, cao cao tại thượng, như kinh lôi tiếng vang, tràn ngập vô tận uy nghiêm, tại toàn bộ Vân Hải thành trên không quanh quẩn. Phạm ta thành trì, Chu, ngắn ngủi mấy chữ, lại là mang theo không có gì sánh kịp lực lượng, chí tôn đến quý. Phía dưới đến hàng vạn mà tính sinh linh, bất luận là không có khí máu bảng thân người bình thường, vẫn là nửa bước chuyển máu. A không, võ giả cũng tốt, vẫn là võ sư, đại võ sư, thậm chí các đại võ quán quán chủ, một chút xí nghiệp lớn người cầm lái, cùng thân phận hiển quý nhân vật, đều là ngừng thở, há to mồm, thân thể run rẩy, kích động tới cực điểm. Chương 150, cao cấp phong vương phía dưới, ba chiêu có thể giết. Chương 150, cao cấp phong vương phía dưới, ba chiêu có thể giết. A, có phóng viên tại chỗ không kiểm soát, phát ra cơ hồ điên cuồng thét lên, thần sắc điên cuồng. Liền ngay cả trong tay camera mịt rộ phồn nhau nhau rơi xuống, đều hồn nhiên không biết. Ánh mắt từ đầu đến cuối tập trung tại cái kia cao cao tại thượng vĩ ngạn thân ảnh bên trên. Nhân vương, đó là bọn họ Vân Hải thành nhân vương a. Cung nên Diệp Vương, không biết là ai trước gào to một tiếng. Ngay sau đó, bài sơn đảo hải tiếng hoan hô hội tụ thành một mảnh âm thanh sóng liên tiếp, có đầu không có đuôi. Cung nên Diệp Vương, cung nên Diệp Vương, cung nên Diệp Vương. Toàn bộ Vân Hải thành đều tại sôi trào, dân tâm sĩ khí tất cả đều tại thời khắc này đạt đến đỉnh điểm. Lâm Đông Hầu ngơ ngác nhìn qua từ phương xa đạp không mà đến, phát ra thực chất hóa khí diễm diệp hành, bờ môi có chút run rẩy, muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn. Trình Lý ngôn ngữ cuối cùng nhịn không được hỏi, Diệp Minh, ngươi bây giờ chiến lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Rốt cuộc mạnh cỡ nào? Không chỉ là Lâm Đông Hầu hiếu kỳ, còn lại mấy vị phong hầu cũng đều chạy tới, dựng thẳng lên bắt quái lô thai nhỏ. Nói như thế nào đây? Diệp Hành cân nhắc một chút ngôn ngữ, nghĩ nghĩ, nói, cao cấp phong vương phía dưới, bà chiêu có thể giết. Lời này hắn nói hời hợt, cũng xác thực như thế. Đang tiêu hóa cái kia đạo hơi mở bóng người mảnh vỡ ký ức sau, không có gì ngoài cái thế giới này liên quan tới hung thú nơi phát ra bí mật, làm hắn có đại khái suy đoán. Càng nhiều thì là liên quan tới phong vương cái này nhất cảnh, khí huyết pháp thân hoàn mỹ cô đọng phương thức. Đối phương thế nhưng là hơn 2000 năm trước vương giả, cơ hồ đều đi đến phong vương cấp giới. Luận trình độ, hoàn toàn không phải tuyệt thương sinh loại kia hàng lợm vương giả có thể so sánh. Hắn hấp thu tổng kết sau cô đọng khí huyết pháp thân, mới là đem tự thân chiến lược hoàn mỹ phát huy, thậm chí có thể bộc phát ra siêu việt cực hạn chiến lược. T. Mặc dù nói như vậy, nhưng dừng ở trong thai mọi người, vợ sẹo lẹt hương vị thực sự quá đậm. Trời sinh thuộc lạnh Lâm Đông Hầu dẫn đầu hít sâu một hơi vì kính. Cao cấp phong vương a, khái niệm gì? Dứt bỏ bọn hắn Vân Hải thành không nói, cho dù là đặt ở phiến đại lục này phía tây, nhân tộc bảy thành, cái kia đều đã là đứng tại thê đội thứ nhất cường giả. Loại này đẳng cấp nhân vật một tay tính ra không quá được. Nói cách khác, bảy toa 1 triệu cấp nhân khẩu chủ thành, có thể tại Diệp Hành dưới tay bảo mệnh xem chừng cũng liền mấy vị kia tương đối cường đại thành chủ. kinh khủng như vậy một mực không có gì tồn tại cảm. Di Lân Hầu nhỉ non tự nói, lập tức tựa hồ nghĩ đến cái gì, đánh cái dùng mình, vội vàng hướng lấy Diệp Hoành chắp tay, lo lắng nói, Diệp Vương, cái kia Bạch Hổ thú vương chỉ sợ còn chưa ngọn cụ tỏi, cắt cỏ cần trừ tận gốc a. Ân. Diệp Hoành khẽ gật đầu, thần sắc rất bình tĩnh. Ánh mắt của hắn rơi vào ngoài thành, phản phất xuyên thấu qua vô tận đá lăn cách trở, trông thấy cái kia phiến đổ sụp dãy núi phía dưới, đang có một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức đang không ngừng khôi phục, càng ngày càng nghiêm trọng. Ra khỏi thành một chuyến, miễn cho đại chiến dư ba đem chỗ này hủy đi. Diệp Hoành nói đi, thân hình lóe lên biến mất ngay tại chỗ. Lại xuất hiện, đã là mấy ngàn thước bên ngoài. Phong Vương cấp đại chiến một khi bộc phát, tất nhiên là sơn hà vỡ vụn, thiên băng địa liệt. Hắn có tự tin nghiền ép đối phương, nhưng giao chiến dư ba vẫn như cũ sẽ hủy đi đại lượng kiến trúc, sinh linh đổ thán. Loại kia tình hình không phải hắn muốn nhìn gặp. Ngoài thành, cái kia phiến đổ sụp dãy núi phía dưới, đại địa bắt đầu rung động kịch liệt, tiến lặng ước chừng 5-6 giây. Oeng, đất rung núi chuyển, lục vĩ cự hổ thú thân thể từ lòng đất phá đất mà lên, nhấc lên vô số đá vụn, uy thế ngập trời. Xì nhục vô cùng nhục nhã. Lục vĩ cự hổ gầm nhẹ, thanh âm bên trong tràn đầy vô tận lửa giận cùng bị khuất. Nó cỡ nào thân phận, cửu vĩ yêu hồ nhất tộc hoàng tộc huyết mạch. Lương tựa bệ mỹ nhân loại thánh giả lão tổ, cho tới bây giờ đều chỉ có nó vượt cấp vanh sát đối thủ phần. Coi như ngắn ngủi này mấy ngày, nó đã liên tục kinh ngạc hai lần. Nhất là lần này, lại bị người một bàn tay liền vô bay ra ngoài. Vẹn vẹn một cái tay a cứ như vậy vô tình đưa nó lòng tự trọng nghiền vỡ nát, thù này không báo cùng nhị dạ rùa khác nhau ở chỗ nào. Đô thành đều phải chết, hết thảy đều phải chết. Lục vĩ cự hồ ngửa mặt lên trời thét dài, từng đầu cái đuôi đón gió múa, khoảng chừng vài trăm mét dài. Thân thể nó bắt đầu kịch liệt bành trướng, ngạnh sinh sinh từ hơn 30 trượng, tăng vọt đến 50 trượng tình trạng. 160m hình thể, nhìn qua liền như là một tòa di động như ngọn núi. Bàng bạc khí huyết sóng nhiệt dung chuyển trên trời dưới đất, để khung thương mây đen dày đặc, sấm chớp. Cực điểm cường hóa. Đây là dự định triệt để liều mạng. Lục vĩ cự hồ đạp không mà lên, bản nguyên mệnh lửa phô thiên cái địa, gào thét lên hóa thành một mảnh ngập trời biển lửa, ngang nhiên nhào về phía đánh tới Diệp Hoành. Ánh lửa hừng hực, che hoàn vũ. Thú vương gào thét, kinh thiên động địa. Nhưng mà chính là đối mặt kinh khủng như vậy thế công, Diệp Hoành mặt không đổi sắc. Trong lòng bàn tay xoay chuyển ở giữa, hai bôi lưu quang phóng lên tận trời. Tay trái, một ngụm chung lớn long long chuyển động, mặt ngoài có một chút đường vân, nhưng vẫn như cũ tản ra nặng nề như sơn nhạc khí tức. Mà bên phải, thì là một cái to lớn bảo luân bay múa, ẩn ẩn bắn ra phong lôi âm thanh. Quanh mình truyền đến vô số kêu rên, đó là vô số oán linh tại thảm thiết gào thét. Tinh thần cấp chấn phái định thiên trung, cùng bí pháp cấm kỵ chỗ ngưng binh khí, huyết đục cối xay. Cho ta chấn áp. Diệp Hoành khẽ quát một tiếng, tay trái vị trung lớn đột nhiên mở rộng, hóa thành một ngụm trăm trượng trung lớn. Mặt ngoài đường vân lấp lóe, lực lượng đáng sợ ở bên trên dập dờn, phảng phất có thể dừng lại thiên địa, chấn áp vạn vật. Cùng ngay đồng thời, tay phải bảo luân cũng gào thét mà ra, mang theo vô tận phong lôi chi thế, vọt thẳng nhập cái kia phiến không bờ bên trong biển lửa. Ầm ầm, to lớn tiếng trung cùng phong lôi âm thanh đan vào một chỗ, tạo thành một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng sóng âm. Kinh khủng nổ lớn lấy ba cái làm trung tâm, một thoáng lúc trùng trùng điệp điệp hướng về bốn phương tám hướng quyết tán. Ven đường, cái gì đại thụ, nham thạch, đồi núi, bao quát cao tới hơn trăm mét vách núi, đều tại giờ khắc này bị khủng bố năng lượng ba động trong nháy mắt san bằng. Phá 600 triệu chiến lực, ngươi lại còn ẩn giấu đi lực lượng. Lục vĩ cự hồ phát ra điên cuồng tiếng kêu, vô cùng thảm thiết, mang theo cuồng loạn điên cuồng. Rung động, mê võng, không dám tin. Vừa rồi nó bị một bàn tay đập bay, chỉ coi là mình chủ quan căn bản không hướng phương diện này liên tưởng. Lúc này đại não chỉ cảm thấy ông, cơ hồ đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Những này nhân tộc thế nhưng là nói, Vân Hải thành thuộc về bảy đại chủ thành bên trong yếu nhất một tòa. Cái này tình huống thực tế cùng miệng tin tức hoàn toàn không tương xứng a. Bất quá, nó chung quy là cao cấp thú vương. Chương 151, đại truy sát chương 151, đại truy sát ngắn ngủi rung động sau, ngạnh sinh sinh bộc phát ra càng khủng bố hơn lực lượng. Ngập trời hỏa diễm liên tục không ngừng theo nó mặt ngoài thân thể tuôn ra, dựa vào cường hóa trạng thái, vậy mà miễn cưỡng đính trụ áp lực. Nhân loại, chết. Nó mi tâm một vòng ấn ký chiếu sáng rạng rỡ, mơ hồ tử nguyệt hư ảnh cô đọng. Về sau hóa thành một vòng yêu dị trăng tròn, phá vỡ không khí, thiêu đốt lên kinh khủng nhiệt độ cao, hướng phía Diệp Hoành vào đầu chém xuống. Diệt thế yêu đao. Cái này đợt thuộc về gặp mạnh thì mạnh. Lạc ấn tại thực chất bên trong bạo ngược cùng tôn nghiêm, để nó hiện tại chỉ muốn đem Diệp Hoành chém thành muôn mảnh. Bá. Tháng này vòng vô cùng sắc bén, nhanh đến hoàn toàn siêu việt mắt thường bắt phạm chủ. Diệp Hoành tâm niệm thay đổi thật nhanh, thao túng huyết đục tối say trực tiếp bay trở về, chống đỡ phía trước bên cạnh mãnh liệt va chạm. Vẫn là có chút liên tục bại lui, đại lượng hỏa hoa bắn tung tóe. Vô dụng, đây chính là ta cựu vĩ yêu hồ hoàng tộc tự mang thiên phú thần thông thứ nhất, dù là nhân loại các ngươi phong vương khí huyết pháp thân đều khó có khả năng lục vĩ cự hồ cười lạnh. Nhưng mà nó mới cười một hồi, yêu dị đồng tử đột nhiên trừng lớn, phản phất mắt thấy cái gì sự vật khó mà tin nổi. Oanh! Phương xa bầu trời, Diệp Hoành bàn chân đạp trên hư vô, tràn ra từng vòng cuồng bạo gợn sóng. Hắn nhất tâm đa dụng, định thiên trung gào thét, không ngừng phát huy cái này bị hao tổn tinh thần cấp chân phái nhiệt lượng thừa, ngăn cản theo nhau mà tới đẩy trời hồ hỏa. Huyết nhục tối say luân chuyển, cùng hành kích trường không yêu dị trăng tròn vừa đi vừa về ba chạm, tiếng oanh minh vang vọng tứ cực bát hoang. Ngay cả tự thân càng là đang tiến hành kinh thế hãi tục thủy biến. Phanh, phanh. Trong lồng ngực, cái kia 10.000 khỏa bất hủ tế bào cô động hình thành bất hủ chi tâm hữu lực nảy lên, động một tí đều phát ra lôi hỏa giao kích trầm đủ. Khí huyết càng là mãnh liệt như nước thủy triều, như sông dài cuồn cuộn bùn dũng, giống như nội hải cuồng đảo liệt tiên. Lại cũng không phải là bình thường huyết hồng sắc, mà là hiện ra nhàn nhạt lưu ly rực rỡ, bao gồm tất cả hồng cầu, bạch cầu, thậm chí tiểu cầu. Bất hủ lưu ly máu, huyết dịch cuối cùng là sinh mệnh kéo dài rồi. Mà sinh mệnh hướng về càng cao cấp, càng hoàn mỹ tiến hóa, tất nhiên sẽ kéo theo huyết dịch tương ứng thăng hoa. Đây là một loại đại thế. Những này khí huyết tầng tầng lớp lớp, gào thét buôn dung lấy, dần dần xông phá nhục thân gông cùng xiềng xích. Tại phía sau hắn không ngừng tụ tập, ngưng tụ, cho đến hình thành một bộ đỉnh thiên lập địa khí huyết pháp thân. Với anh, gần ngàn trượng khí huyết pháp thân, dáng vẻ trang nghiêm. Đó là Diệp Hoành tuổi trẻ thời gian hình tượng, phản phất cổ lão thần linh hoành kích tuế nguyệt trường hà mà đến, từ pha tạp lịch sử giáng lâm đương thời. Chợt xuất hiện, hai mắt bắn ra hai bó hào quang áo ánh, lạnh lùng hai mắt, ở trên cao nhìn xuống, cứ như vậy quan sát toàn bộ đại địa. Liền ngay cả lục vĩ cự hồ bành trướng đến 50 trượng hình thể, lúc này đều giống như đồ chơi bình thường được cười. Lưu ly máu đại thành lưu ly kim thân, không, điều đó không có khả năng. Lục vĩ cự hồ điên cuồng tiếng gầm gừ tại trên cánh đồng hoang quanh quẩn. Dù là trước đó bị cao cấp phong vương tiên kiếm vương trọng thương đều không như vậy sợ hãi, lúc này lại hoàn toàn loạn trật cước, thanh âm tràn đầy không dám tin. Đại thành lưu ly kim thân a, mười mấy cái phong vương bên trong đều chưa hẳn có một người có thể cô đọng. Một khi bước vào cảnh giới này, liền mang ý nghĩa đồng cấp chân chính vô địch. Cho dù là chiến lược siêu việt ngươi mấy ước cường giả, nhiều nhất cũng chỉ có thể áp chế ngươi, mà không cách nào đưa ngươi đánh giết. Chỉ vì bất hủ chi tâm cung cấp tế bào hoạt tính cùng sinh mệnh lực quá mức cường đại. Lý luận dù cho rơi vào địa hạch, vô cùng kinh khủng áp lực bao phủ, lại chỉ còn lại có một hơi, chỉ chừa một giọt máu, đều có thể cấp tốc hấp thu giữa thiên địa có ích thừa số, khôi phục như ban đầu. Mà đây vẫn chỉ là chiến lược cùng sức khôi phục. Kinh khủng nhất điểm ở chỗ, đại thành lưu ly kim thân, không có gì bất ngờ xảy ra tất nhập phong vương cực cảnh, xác suất lớn chứng đạo thành thánh. Đây chính là một tôn tương lai nhân tộc cơ hồ ván đã đóng tuyển thánh. Hô hô, thiên khung ở giữa, tiếng gió rít gào, thần uy của cuộn. Ngàn trượng khí huyết kim thân, hai con ngươi đang mở hí bộc phát vô thượng uy nghiêm. Một bàn tay nô ra, rơi vào cái kia đạo kích xạ mà đến trăng tròn bên trên. Giang giác, giống như miệng thủy tinh nước tiếng vang, thanh thủy êm hay, lại khiến người ta kinh hồn táng đảm. Cái kia hồ tộc thiên phú hiển hóa diệt thế trăng tròn, liền ngay cả sơ đẳng phong vương khí huyết pháp thân đều có thể chặt đứt. Nhưng tại con này bàn tay lớn bộc vào, lại yếu ớt như giấy mỏng. Vẹn vẹn giữ vững được vừa đối mặt liền bị bóp vỡ nát. A, chính liên tục không ngừng khuynh tả hồ hỏa lục vĩ cự hồ hét thảm một tiếng. Trăng tròn bị hủy, nó nhận lấy mãnh liệt phản vệ. Yêu khí bốn phía, thân hình đều lung lay sắp đổ. Cuối đường của ngươi. Diệp Hành lánh lánh mở miệng, cả người hoàn toàn dung nhập khí huyết pháp thân. Bản thể cùng thân ngoại hóa thân tương hợp. Cái kia ngàn trượng cự nhân trong mắt lạnh như băng thêm ra mấy phần nhân tính hoa rực rỡ. Tiến lên càng thêm cấp tốc. Bàn chân đạp đất, thể hiện ra kinh người bước nhiều lần, từng cái ngàn mét ở hậu phương bay lượn. Mặt đất bao la rung động kịch liệt, căn bản không chịu nổi cỗ này thần linh vĩ lực. T. Lục vĩ cự hồ dọa đến linh hồn đều chạy, quyết định thật nhanh liền định bước ra bay ngược. Trốn. Trước mắt cái này che khuất bầu trời cự nhân, thật là làm nó sinh không nổi chiến ý cái gì cựu vị yêu hồ hoàng tộc huyết mạch tiêu ngạo, cái gì không tiếc đại giới cũng muốn rửa sạch sỉ nhục, hết thảy vô nghĩa. Bá, sáu cái kình thiên chi trụ cái đuôi lớn chấn động hư không, cự hồ thuận thế mà lên, hóa thành một vòng lưu quang hướng về phương xa trốn chạy. Không khí bị tùy tiện xé rách, phát ra lốp bốp tiếng vang. Ven đường chỗ qua, hỗn loạn hư không loạn lưu bắn ra. Tùy ý một sợi đều ẩn chứa đem tông sư xoắn thành huyết vụ kinh khủng kinh đạo. Nhưng những này tại Diệp Hành trước mặt đều là thùng giống kêu to, không có bất kỳ cái gì loẹt loẹt đấu khí ma pháp cấm kỵ bị tịch, chỉ là một bộ như thần tự ma che khuất bầu trời khí huyết pháp thân, vượt ngang toàn bộ thiên địa. Mỗi một chân rơi xuống đều chấn động đến sơn xuyên đại địa run rẩy. Trong lúc đó một đầu cuồn cuộn chạy xuôi khe nước đi ngang qua mà qua, cũng là nhỏ bé như giọt nước mưa, lúc này bị dẫm đến chia năm xẻ bảy, dốc hết toàn lực đảm nhiệm lại nhiều kỹ xảo thủ pháp mánh khỏe, cũng không sánh nổi cực hạn lực lượng. Ngươi ỉn phật ở xét, ta trực tiếp một quyền phá vạn pháp, ngay cả người mang xung quanh địa vực đều triệt để phá hủy. Thế điên rồi, thế giới này nhất định là điên rồi. Nơi xa, cách xa nhau mấy cây số địa phương, dựa vào bất hủ lưu ly kim thân lơ lửng ở giữa không trung, xa xa ngắm nhìn Lẫm Đông Hầu bọn người ngây ra như phỗng. Bọn hắn nguyên bản còn muốn quan sát một cái phong vương cường giả đại chiến. Chương 152, vượt ngang sơn hà. Chương 152, vượt ngang sơn hà. Kết quả chiến đấu dư ba kinh khủng không tưởng nổi, bất đắc dĩ vừa lui lại lui. Thật vất vả thối lui đến khoảng cách an toàn. Kết quả Diệp Hành tại chỗ áo đặc mạn biến thân địch ra thủ đoạn đi tiên, trực tiếp khiến cái này sống qua 100 năm phong hầu nhận biết bị triệt để phá vỡ. Hơn ngàn trượng khí huyết pháp thân a, chuyển đổi xuống tới liền là hơn 3000 mét. Cái này đã tới gần đệ nhất thế giới đỉnh cao, Châu Mục Lãng Mã giữa sườn núi. Diệp Hành một người, chỉ là đứng ở đằng kia đều như là thái cổ thần sơn. Uy áp mà cường đại, làm cho người nhìn mà phát khiếp, đơn giản tỉnh mộng vô hạn xa xôi man hoang thời đại. Ta hiện tại nói thế nào? Huyết Y Di Hầu ngữ khí khô khốc, dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Nói thế nào? Lâm Đông Hầu khẽ mắt có chút run rẩy, hít sâu một hơi. Các loại a, cũng chỉ có thể đợi. Liên loại này biến thái tốc độ di chuyển, ngươi chẳng lẽ còn hy vọng xa vời theo sau a? Nói đi, một đám phong hầu hai mặt nhìn nhau, đều là không phản bắt được. Sau đó đem đầu lắc như trống lúc lắc bình thường. Ầm ầm. Thiên băng địa liệt, quang mang che không. Vô biên vô tận đại địa bên trên, tràn đầy núi non trùng điệp, hoặc là liền là đại thai biến thời kỳ bỏ hoàng cổ lao di chỉ. Liên miên bất tuyệt ngọn núi, xa xa nhìn lại như là từng đầu thương long bàn nằm, vốn lượn. Đủ để cho bất luận cái gì đỉnh cấp leo núi vận động viên nhìn mà phát khiếp. Nhưng giờ phút này lại bị một cái chân to tùy tiện vượt qua. Phanh. Diệp Hành biến thành ngàn trượng khí huyết pháp thân, nhấc chân đạp thật mạnh dưới. Cái kia bài sơn đảo hải sóng xung kích một thoáng lúc hiện lên phóng xạ chạm tràn ra. Những nơi đi qua, núi đá băng liệt, cây cối bẻ gãy. Tại phía trước chật vật chạy trốn Lục Vĩ cự hồ càng là sinh sinh bị tung bay vài trăm mét. Khục. Lại một ngụm nóng hổi huyết thủy phun tung tóe, tôn này hồ tộc thú vương rốt cục hỏng mất. Nhân loại, ngươi lấn ta trọng thương bất lực sao? Ta một ngày này còn không có bại qua đâu. Mặc dù xuyên qua một khe lớn phải trả cái giá nặng nề, nhưng khi ta không có lực đánh một trận sao? Nó xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, cố nén thương thế quát tầm lên. Quá xỉ nhục. Thân là cao cấp thú vương, bị đuổi giết giống như chó nhà có tang, biệt khuất làm cho nó cơ hồ đánh mất lý trí, hận muốn điên. Hô hô, đáp lại nó là che khuất bầu trời một bàn tay. Cái kia to lớn bàn tay từ trên trời giáng xuống, mang theo hủy diệt hết thảy vì thế. Bàn tay ở giữa, từng đầu khổng lồ mạch lạc phi tốc mở rộng, phảng phất ngũ chỉ sơn chấn ép xuống. Sát cơ mãnh liệt một thoáng lúc để nó tê cả da đầu. Lúc này cũng không lo được gầm thét, bản năng cầu sinh khu xử nó tiếp tục hóa thành một đạo lưu quang, điên cuồng đảo vòng. Xách, thân tan khí huyết phát thân, tung hoành thiên địa diệp hành chợt chợt lưỡi, trên mặt không có một chút gợn sóng. Ngoài miệng hô hào như bức hưng hống, một giây sau chạy so ai đều nhanh. Đặt tại hắn xuyên qua trước thế giới kia, đây chính là che trời điện hình miệng này chí tôn luân hồi chi chủ. Hắn tiếp tục cất bước, động một tí ở giữa khí tức vẫn như cũ cuồn cuộn. Nhưng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, nó mỗi một bước rơi xuống khoảng thời gian, cơ hồ đều tinh chuẩn đến cực hạn, trước sau không có xuất nhập. Đầu này nhận qua thương cao cấp thu vương, thình lình biến thành diệp hành thích ứng khí huyết pháp thân tuyệt hảo đối tượng. U song phương một đuổi một chạy, quần quần khí lãng chấn động hư không. Hậu phương Vân Hải Thành đã dần dần hóa thành một cái chấm đen nhỏ, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Núi non sông ngòi tại diệp hành dưới chân không ngừng cực nhanh. Vượt qua một đoạn bỏ hoang đường cao tốc, phía trước là mênh mông bát ngát rừng cây. Loại này rừng cây, tại đại hai biến qua đi cơ hồ liền là nguy hiểm đại danh tử. Bên trong rắn độc manh thú vô số, không thiếu ba đời, bốn đời cường đại hung thú ẩn hiện. Đồng dạng tiểu đội võ giả đều phải đầu đường ở trên lưng đi vào, hơi không cẩn thận liền bàn giao. Nhưng mà đây hết thảy, tại hai tôn phong vương trước mặt căn bản không cái gì chứ dùng. Cũng ngay, Lục Vĩ cự hồ gào thét lên tiếng, đinh hai nhức óc. Một ngụm hồ hỏa hóa thành đầy trời lửa sóng, che vài trăm mét, trong nháy mắt đốt sụp đổ liên miên cây cối cùng thảm thực vật. Vô số chim bay bị kinh động, huỵch cánh tứ tán bay múa. Rất nhiều xui xẻo hung thú càng là liền hô một tiếng kêu rên cũng không kịp truyền ra, hết thảy hóa thành ánh lửa dưới cho tàn. Hiếp yếu sợ mạnh một tay hảo thủ. Mặc dù bị phía sau nam nhân kia đuổi cho chạy trối chết, nhưng đó là đối phương quá mạnh. Nó tốt xấu là hoàng tộc hồ ly à, còn có thể khiến cái này huyết mạch hôn tạp hung thú rác rưởi cưỡi tại trên đầu không thành. Ô còn thừa may mắn tránh thoát một kiếp hung thú, người cùng đại thai biến trước hổ đông bắc mấy lần hình thể. Lúc này đều giống như mèo thai cụp ngao ngao kêu. Vội vàng rút về riêng phần mình hang động, nhìn qua bầu trời che khuất bầu trời vượt qua hai đạo bóng đen, run lẩy bẩy. Quá kinh khủng. Đường kính dài đến hơn 50 trượng đại hồ ly, đơn giản so với chúng nó trong trí nhớ, sẽ đem không nghe lời hung thú điều đi ngực to lòng còn đáng sợ hơn. Cái kia khổng lồ thân thể, liền giống như một tòa di động núi nhỏ bắt ngang, cuồng bạo nóng bỏng đến cực hạn. Những nơi đi qua biển lửa tàn phá bừa bãi. Cái gì ngăn cản tại trước chướng ngại trực tiếp hóa thành cho tàn. Một chút hung thú, thật vất vả cẩu thả trong huy động, đưa mắt nhìn Lục Vĩ cự hồ đi xa. Mới thở phào nhẹ nhõm, mặt đất đột nhiên truyền đến kịch liệt hơn tiếng vang. Tựa như trăm ngàn đài máy đóng cọc cùng một chỗ phát lực, có hung thú con non thậm chí bị chấn động đến bay lên. Thanh âm gì một đầu linh trí khai hóa hắc nham gấu to giòn rén, lặng lẽ sờ đến cửa hang. Cẩu cẩu tí tí nô ra nửa viên gấu đầu. Một giây sau, ánh mắt của nó lặng yên ngưng kết. Chân trời vô cùng sáng chói kim quang quét ngang mà đến. Một đạo vô cùng vĩ ngạn thân ảnh, cao tới hơn ngàn trượng, đỉnh thiên lập địa. Hai con ngươi đóng mở tựa như trời tức giận, lại có thực chất hóa phong lôi âm thanh tại xung quanh gào thét. Bên hông vân khí lở lở, gió nổi mây phun. T. Gấu to trực tiếp ngốc trệ ngay tại chỗ. Đại nào đứng máy, chỉ cảm thấy có thành tựu trên ngàn trăm con lão mâu châu buồn dũng mà qua. Cao tới hơn ngàn trượng cự nhân a. Tựa như từ viễn cổ thần thoại thời đại đi tới, trùng trùng điệp điệp, cái kia con ngươi băng lãnh bệ nghệ thế gian vật vật. Dọc đường đại thụ che trời, cổ lão độc phủ, ở tại bên chân liền như là một gốc cỏ non, mấy hạt không có ý nghĩa đá cội. Không, ngay cả đá cội cũng không tính. Chỉ vì nó đang tại tận mắt nhìn thấy, trước đó mình một cái lao đối đầu. Nghỉ lại tại sông sen bờ đầu kia cóng sơn lộc, lúc này thình lình thảm thiết gào thét. Nhưng tiếng giống mới truyền ra một nửa, to lớn bản chân ngang nhiên đặt xuống. Toàn bộ sông nhỏ trong nháy mắt bị bốc hơi, bọt nước văng lên vài trăm mét, hóa thành che khuất bầu trời màn nước. Sau đó, sáng chói lưu ly kim quang bộc phát, chút xuống không có gì sánh kịp nhiệt lượng, đem những cái kia dòng nước đều sấy khô.